Chương 1, người mới Dương Văn Thanh chương 1, người mới Dương Văn Thanh đinh linh linh chói hai tiếng chuông khiến cho đang ngủ say Dương Văn Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, mượn nhờ ngoài cửa sổ quang bắn vào mỏng manh tia sáng, hắn thấy được pha tạp trần nhà. Sững sờ một cái chớp mắt về sau, Dương Văn Thanh vươn tay đem cái gối bên cạnh cơ giới đồng hồ báo thức chuông báo đóng lại, mùa xuân gió mát thừa cơ chui vào chăn, khiến cho hắn toàn thân nổi lên một lớp da gà, cũng làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Xuống giường, hắn theo thói quen duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức bản năng nhìn khắp bốn phía, hắn chỗ gian phòng rất nhỏ, một cái giường chiếm cứ đi đại bộ phận không gian. Cửa sổ vị trí trên bàn gỗ đặt có đủ loại đồ dùng hàng ngày. Bàn gỗ bên trái trong góc có mấy cái thùng gỗ, bên cạnh tới gần cửa sổ bên trái vị trí, còn có một tấm an trí cỡ nhỏ nồi hơi tiểu trà mấy, dưới bàn trà mặt có lung tung trưng bày bát đũa, này chút lại thêm cổng vị trí cũ nát tủ quần áo, chính là Dương Văn Thanh hết thảy gia sản. Dương Văn Thanh ở giường trước đơn giản hoạt động một chút tay chân, liền đi đến bên cửa sổ bên trên bàn gỗ trước, cầm lấy đồ rửa mặt cùng nửa bao khăn tay, theo thói quen nhìn về phía ngoài cửa sổ trên trời treo nửa tháng, mặt trăng tản ra màu lam nhạt vầng sáng, tại nó phía sau tinh không chi hạ còn có một vòng càng lớn trăng tròn như ẩn như hiện. Hô phun ra một ngụm trọc khí về sau, Dương Văn Thanh đem trong đầu hiện suy nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, vươn lên đổ rửa mặt cầm lấy cái chìa khóa đi ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài là một đầu an tĩnh hành lang hai phía là lít nha lít nhít cửa phòng, xem xét liền là một cái nào đó ký túc xá hành lang. Hắn đem cửa phòng mang lên về sau, đi đến bên tay phải phần cuối, bởi vì hắn thức dậy quá sớm, nơi này dùng chung bồn rửa mặt cùng với nhà vệ sinh hiện tại không có bất kỳ ai. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, đi nhà cầu xong, về đến phòng đem đổ rửa mặt cất kỹ về sau, xuất ra mang theo người một cái hình vuông gỗ, mở. Dương Văn Thanh đem hộp gỗ đặt vào trên bàn gỗ về sau, dùng tay trái bóp ra một cái pháp quyết, mở ra hộp gỗ mặt ngoài giữ tươi pháp trận, lấy ra bên trong còn sót lại gần nửa đoạn bạch long sâm, cũng thuần thục cắt xuống một khối nhỏ để vào trong ly thủy tinh. Rào theo nước sôi trong bình mở nước đổ vào trong ly thủy tinh, cắt xuống khối nhỏ bạch long sâm lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Dương Văn Thanh đóng lại hộp gỗ, đều lần nữa kích hoạt nó mặt ngoài giữ tươi pháp trận, đang lặng lặng chờ đợi bạch long sâm hòa tan sau khi hoàn thành, bưng lên ly pha lên một ngụm đem này chén nước thuốc uống cạn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trên giường ngồi xếp bằng nhập định. Khi hắn tâm tư chìm xuống lúc, trong đầu lập tức xuất hiện một vệt kim quang, đó là một viên kim đan tại hắn trong linh đài hội tụ, ý thức hắn tiến vào kim đan bên trong lúc thấy một cái tung hoành trăm mét không gian, mà tại cái không gian này trung ương có một đạo ngồi xếp bằng hư ảo thân ảnh. Đây chính là Dương Văn Thanh hình chiếu, tại đây bên trong thân thể của hắn như ảo như thật, trong cơ thể linh mạch rõ ràng đến có khả năng thấy linh mạch bên trong linh khí lưu động trạng thái, mà giờ khắc này trong cơ thể hắn linh mạch hội tụ hạ đan điền đang ở tốc độ cao tạo ra linh khí, một tia sáng trắng ở trong khí hải tâm không ngừng xoay tròn, đó là kim đan lực lượng đang tiêu hóa bạch long sâm năng lượng. Làm hết thể bạch long xâm lực lượng chuyển hóa làm hạ đan điền khí hải linh khí lúc, Dương Văn Thanh dựa theo cơ sở luyện khí pháp môn, vận hành trong cơ thể linh khí tại linh mạch bên trong lưu chuyển, khuyết trương linh mạch đồng thời hấp thu bên ngoài thiên địa linh khí. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, linh khí tại Dương Văn Thanh trong cơ thể vận chuyển ba cái đại chu thiên về sau, bạch long xâm hội tụ linh khí đã tiêu hao hết, đáng tiếc trong cơ thể linh khí vẫn là không có hình thành chu thiên tuần hoàn, bất quá lại có một cỗ như có như không khí cảm, khiến cho hắn có khả năng giữ lại trong cơ thể hạ đan điền khí hải. Linh mạch lại bị hư hỏng hỏng. Dương Văn Thanh thầm than, hắn căn cứ kim đan trong thế giới hư ảnh, rất dễ dàng liền phát hiện linh mạch tại vừa mới tu hành lúc xuất hiện rất nhỏ tổn thương, vội vàng điều động trong cơ thể thành công luyện hóa sau một phần nhỏ linh khí chữa trị nó. Hắn tình huống như vậy dựa theo thường dùng lời giải thích chính là không có tư chất, muốn chân chính tu đến luyện khí giai đoạn, ít nhất cần 30 năm khổ công, về sau chính là lại không thể có thể. Nhưng ý thức của hắn trong hải dương có được một viên kim đan, không chỉ có thể bỏ qua tư chất, còn có thể thanh lý trong cơ thể hết thể dược thảo cùng đan dược độc tính, có thể mỗi ngày dùng một lần bạch long sâm, khiến cho hắn tu hành càng ngày càng tăng, trước mắt đã thành công đạt thông trong cơ thể linh mạch. Chẳng qua là hắn linh mạch quá chật hẹp, vô pháp làm khí hải linh khí tự chủ tuần hoàn, cần mỗi ngày dẫn dắt, bằng không tu vi sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, theo thời gian trôi qua linh mạch cũng sẽ từ từ khép kín. Dương Văn Thanh ý thức hải dương bên trong quả kim đan này, là tại hắn 5 tuổi hiểu chuyện lúc đông nhiên tạo ra, đồng thời tại quả kim đan này tạo ra lúc, trong đầu của hắn nhiều hơn nhất đoạn trí nhớ, tựa như là trí nhớ của kiếp trước một dạng, này phần trí nhớ hắn đã quên mất không sai biệt lắm, lại mang đến cho hắn sinh ra đã biết thiên phú, cũng làm cho hắn trong vòng một đêm lớn lên. Theo trong nhập định tỉnh táo lại lúc, cửa sổ khẩu đã có pha tạp ánh mặt trời chiếu tiến đến. Dương Văn Thanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trong tay bóp ra một cái pháp quyết, trước người lập tức có một vệt màu trắng phủ văn đường cong lộ ra hiện ra, đây là định thân chú của chú. Tại kim đan thế giới trợ giúp giới, trong đầu của hắn chỉ cần hiện ra này thuật pháp chú pháp hoa văn liền có thể dễ dàng thi triển, so với tu sĩ tầm thường thi pháp tốc độ nhanh mấy lần, chẳng qua là trước mắt hắn mỗi ngày nhiều nhất có thể thi triển 2 lần, khí hải linh khí liền phải tuyên cáo khô kiệt. Cũng may này phương thế giới phủ văn khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, chỉ thấy hắn thi triển chú pháp đồng thời, lấy ra một tờ ghi chép chú pháp màu đen lá bùa, đem pháp thuật khắc đi lên sau thận trọng thu lại, nó là có thể bán lấy tiền, cũng có thể tại đấu pháp thời điểm ném ra. Xác nhận lá bùa khắc chú pháp không có vấn đề về sau, Dương Văn Thanh đem trang bị bạch long sâm hộp gỗ thu vào túi, sau đó đi tới cửa tủ quần áo bên cạnh đẩy ra cửa tủ, lộ ra bên trong 4 bộ trang phục hè, trong đó 2 bộ là màu lam nhạt chế phục. Năm tuổi năm đó, Dương Văn Thanh hiểu chuyện sau trước tiên liền chạy tới tộc trung học đường dự tính, dùng thời gian 1 năm học sẽ cái thế giới này đại bộ phận chữ viết thường dùng, lại đem tộc bên trong cởi mở thư tịch đều đọc một lần, biết được đây là một cái đạo thuật cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại văn minh, mà lại khoa học kỹ thuật là dùng phù văn khoa học kỹ thuật làm chủ. Suy nghĩ sau một thời gian ngắn, Dương Văn Thanh quả quyết làm ra gia nhập chỗ quốc gia thành phòng hệ thống quyết định, bởi vì đây là một cái trật tự quốc gia, mà duy trì trật tự dựa vào chính là thành phòng cục, lại đây cũng là bình dân bách tính duy nhất có thể thu được tu hành bí pháp địa phương. Mặc chế phục về sau, Dương Văn Thanh đem công tác huy chương đường bên ngực trái, lại cầm lấy một khối cơ giới biểu mang lên mắt nhìn thời gian, lại đi đến nồi hơi bên cạnh theo trong nồi cầm lấy một khối cứng rắn bánh gạo cắn ở trong miệng, thuận tay gỡ xuống trên vách tường ấm nước, thuần thục đổ đầy nước sôi để nguội để trên tay sau liền đi ra cửa. Lúc này, bên ngoài trong hành lang đã náo nhiệt lên, nơi này phần lớn là phụ cận trường học lao sư, mà lại đều là mang nhà mang người, bọn hắn nhìn thấy Dương Văn Thanh đều khách khí chào hỏi, Dương Văn Thanh cũng khách khí đáp lại. Dương Văn Thanh là tạm thời được an trí ở chỗ này, nhưng nếu là hắn cả đời tầm thường vô vi, nơi này có lẽ liền là điểm cuối của hắn. Đi ra lầu ký túc xá, bên ngoài có một cái rất lớn sân nhỏ, đi ra viện nhỏ là một đầu đường đá nhỏ, trên đường phần lớn là tiến đến phụ cận nhà máy đi làm công nhân. Chương 2, thành phòng cục chương 2, thành phòng cục ngàn đá ngầm huyện mùa hạ sáng sớm rất là mát mẻ. Huyện thành Đông khu chỉ có 3 đầu đường cái đan xen khẩu, có một gian làm ăn chạy bữa sáng cửa hàng, mặt tiền cửa hàng hết thảy có 3 cái quầy hàng, một cái quầy hàng là bán bát cháo, dưa cải, bánh bao cùng màn đầu, một cái quầy hàng là bán sữa đậu nành cùng khô dầu chờ nhanh gọn thức ăn, một cái quầy hàng là bán đủ loại bữa sáng đồ ngọt. Thật là thơm. Dương Văn Thanh nuốt vào một miếng nước bọt, cầm lấy bên hông ấm nước rót khẩu nước sôi để nguội, sau đó ép buộc chính mình không nhìn tới những cái kia mê người bánh bao, vừa hung ác cắn xuống một ngụm trong tay có chút cứng rắn bánh gạo sau bước nhanh hướng Đông Ba đường phố đi đến, mục tiêu là Đông Ba đường phố lớn nhất mang tính tiêu chí trị an sở. Hắn bảo trước địa phương vẫn chỉ là trị an sở, nơi này trừ tiền lương có chút thấp bên ngoài, cũng không có cái gì không tốt. Càng băng qua đường lúc Dương Văn Thanh nghe được một hồi thanh thúy đánh chuông theo khác một lối đi chỗ sâu chuyển đến, đó là một cố đường dây giao thông công cộng, chiếc xe này hạ bàn lập lòe màu vàng đất lưu quang, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó là trôi nổi tại quỹ đạo trên. Dương Văn Thanh dưới chân bộ pháp không có cảm giác thêm nhanh hơn một chút, bởi vì chiếc này xe buýt đến đan sen đầu đường thời gian là 7:50, mà hắn đến trị an sở điểm danh thời gian là 8 giờ. Giờ phút này hai bên đường phố hết thảy cửa hàng đã mở cửa buôn bán, chủ yếu tiêu thụ đều là một chút thuộc gia sản phẩm, mà lại phần lớn đều đánh dấu có bán buôn chữ. Văn Thanh, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Văn Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một vị đồng dạng người mặc thực tập thành phòng chế phục người trẻ tuổi. A Dũng. Dương Văn Thanh khách khí cùng hắn chào hỏi, đây là hắn cùng tiểu đội Diệp Dũng, tuần trước mới vào trước. Diệp Dũng tại đường đi một bên khác, bắt chuyện qua liền bước nhanh đi tới, đồng thời theo dầu trong túi giấy cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Dương Văn Thanh thấy thế một ngụm nuốt vào trong tay bánh gạo sau chút xuống một miệng lớn nước, sau đó tăng tốc bước chân hướng phía chị An Sở đi đến, miễn cho lại câu lên miệng của mình bụng chi dụng. Hắn sở dĩ như thế quấn bách, là nợ bên ngoài thực sự quá nhiều, mỗi tháng đều là vừa đi vừa về mượn tạm, khoản này bên ngoài sổ sách là hắn thi vào thành phố canh gác học viện lúc tại tông tộc từ được mượn, hết thể có 5 bạc hối. Có thể được đến trong tộc mượn tiền, còn muốn nhờ vào hắn danh thiên tài, hắn từ nhỏ ở trong tộc học đường liền biểu hiện được rất là thông minh, sau này cùng đệ tử trong tộc cùng một chỗ luyện khí lúc lại là sớm nhất trưởng không khí cảm. 16 tuổi hắn ngay tại tộc lao trợ giúp hạ vẽ phát thảo ra thứ nhất chú phủ. Số tiền kia thoạt nhìn cũng không tính nhiều, có thể trước mắt hắn mỗi nhân viên làm theo tháng cũng là 1.200, tới tay bất quá 1.000 ra mặt, trong đó 800 khối muốn bắt đi hoàn lại nợ nần, trong nhà bởi vì còn có đệ đệ muội muội, phụ mẫu cũng không cách nào giúp đỡ hắn một phần, chỉ có thể mỗi tháng sai người mang một chút bột gạo đến thành bên trong. Đang đến gần chị An Sở cửa lớn thời điểm, mặt đường bên trên đồng liêu cũng càng ngày càng nhiều, xuất hiện một chút có tư lịch cảnh sát trưởng, Dương Văn Thanh một bên cùng các tiền bối chào hỏi một bên bước nhanh tiến vào chị An Sở. Chị An Sở tiền viện hết sức tùy ý, người bình thường đều có thể tiến vào, cho nên có vẻ hơi náo nhiệt, nhưng tiến vào hậu viện liền tương đối nghiêm khắc, hai phía cửa vào 24 giờ đều có canh gác phiên trực, tiến vào thường có pháp trận giám sát bộ ngực hắn huy trường có hay không cùng tồn lưu khí tức nhất trí. Sân sau có mấy cái khu vực làm việc, trong đình viện ở giữa đỗ có một chiếc phi toa, nó toàn lực bay lượn có khả năng trong vòng 3 phút đến đông thành hết thảy khu vực, trong vòng 10 phút trợ giúp khoảng cách nơi này xa nhất huyện thành khu Tây Thành. Dương Văn Thanh tiến vào hậu viện lúc, Diệp Dũng cũng vừa tốt đuổi kịp hắn, giờ phút này Diệp Dũng đã ăn điểm tâm xong, trong tay giấy dầu túi không biết ném tới địa phương nào. "Văn Thanh, hôm nay là ngươi thụ hàm tháng ngày a?" Diệp Dũng giọng nói mang vẻ đội vàng cùng hâm mộ. Dương Văn Thanh nhẹ gật đầu, hắn đã thực tập đầy 1 năm, trên bờ vai muốn nhiều một đạo ngạn, tiền lương cũng có thể gia tăng 300 khối, khoảng cách thoát khỏi nghèo khó lại tiến một bước, đồng thời đem thu hoạch được quyền chấp pháp cùng súng lục quyền. Cái thế giới này cũng không an toàn, một cây súng lục là mỗi cái chính thức canh gác tiêu phối. Hôm qua lúc tan việc cấp trên của hắn, cũng chính là chị An Sở đệ nhị tuần tra tiểu đội trưởng giống như sáng lên, cố ý dặn dò qua hắn buổi sáng hôm nay không thể tới trễ, bởi vì thụ hàm cần sở trưởng tự mình đến. Hai người đang khi nói chuyện, hướng sân nhỏ bên trái nhất cửa một gian phòng rộng mở phòng đi đến, vừa tiến vào phòng lập tức liền có một cố đập vào mặt hương thảo vị, bọn hắn sớm thành thói quen loại vị đạo này, sau khi vào nhà chuyện làm thứ nhất là tại cửa ra vào ngọc giản pháp trận phía trên một chút báo. "Tiểu Dương, ngươi có thể tỉnh tới." Một người phụ nữ thanh âm vang lên, sau đó liền xem một vị phụ nữ trung niên đi tới. Nàng dáng người nõn nang, màu lam nhạt thành phòng chế phục dọn dẹp gọn gàng, khóe mắt đã bỏ lên trên tế băn, tờ mắt lộ ra già dặn cùng ôn hòa, tóc ở sau gót sắn thành một cái ngắn gọn búi tóc, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên hai, nàng quân hàm là đao thuẫn đan sen đồ án cao cấp cảnh sát trưởng hàm. Nàng đang khi nói chuyện hướng phía Dương Văn Thanh đi tới, cầm trong tay đỉnh đầu cảnh mũ, đi đến Dương Văn Thanh bên người lúc thuần thục bọc tại Dương Văn Thanh nao lên. "Lưu tỷ." Dương Văn Thanh vội vàng nghiêm, nâng đỡ đột nhiên bị cài lên cảnh mũ, đây là hắn cảnh mũ, nhưng tan tầm về nhà không có người mang theo nó. Một hồi sợ trưởng tự mình tụ hàm, lên tinh thần một chút, đây chính là việc lớn. Lưu tỷ nghiêm túc dặn dò, nói xong nàng vừa nhìn về phía Diệp Dũng, ngươi cũng muốn lên tinh thần một chút, đi nắm mũ mang lên. Nàng tiếng nói lúc rơi xuống đất, lại liên tục đi tới ba vị chính thức canh gác cùng một vị cao cấp canh gác, từ đó, trừ đội trưởng giống như sáng lên bên ngoài tuần tra hai đội tất cả thành viên đều đến đông đủ. Lưu Thị đang muốn nói chút gì đó thời điểm, vào nhà bốn người hướng trong phòng ba người làm cái nháy mắt, sau đó bước nhanh hướng về riêng phần mình làm việc vị đi đến, cầm lên chính mình cảnh mũ quy quy củ củ mang lên. Dương Văn Thanh lúc này hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, làm Lưu Tỷ lui qua một bên lúc lại đi tới hai người. Sở trưởng, bao quát Dương Văn Thanh ở bên trong tất cả mọi người, đồng loạt mang theo cung kính ngự khí hô người. Đi ở phía trước bất ngờ liền là thành Đông Trị An sở trưởng công nhân, hắn một thân tinh khiết đồng phục màu trắng, quân hàm bên trên có một ngôi sao bạc rất là chói sáng, ngực trừ huy chương bên ngoài còn có một hàng huân chương công lao. Sở trưởng Vương Nhân người sau lưng chính là đệ nhị tuần tra tiểu đội trưởng giống như sáng lên, hắn cũng là màu lam nhạt chế phục, quân hàm bên trên là đào thuận đan sen đồ án cộng thêm một đạo ngặt, đây là tầng dưới chốt canh gác cao nhất hàm thâm niên cảnh sát trưởng. Vương Nhân tầm mắt quét qua toàn trường, tại Dương Văn Thanh trên thân hơi chút dừng lại, sau đó đi đến phòng phía trước cố ý để chống địa phương, nhìn về phía Dương Văn Thanh thanh âm to lại mang theo hiền hòa, "Tiểu Dương, tới." Dương Văn Thanh biểu hiện được rất bình tĩnh, tại các đồng nghiệp nhìn soi mói đi đến sở trưởng trước mặt đứng nghiêm chào. Vương Nhân trả cái lễ, theo giống như sáng lên trong tay tiếp nhận một cái dùng màu xanh đậm vải nung bao khỏa hộp gỗ nhỏ, hắn mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm một bộ mới tinh quân hàm, màu xám nhạt để trần bên trên một đạo màu bạc V hình ngoặc lệch có thể thấy rõ ràng. "Tiểu Dương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên chính thức canh gác, về sau muốn tận hết chức vụ, thủ hộ một phương bình an." Vương Nhân thanh âm không cao, nhưng ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, hắn nói xong tự tay đem bộ kia chống không thực tập quân hàm gỡ xuống, sau đó thay đổi mới quân hàm. "Phải, sở trưởng." Dương Văn Thanh thẳng tắp lồng ngực, thanh âm kiên định. Vương Nhân vỗ bờ vai của hắn, "Làm rất tốt." Sau đó trong phòng vang lên một hồi tiếng vỗ tay qua đi giống như sáng lên đội trưởng đi lên trước, người đưa cho Dương Văn Thanh hai cái giấy chứng nhận, lời nói, "Đây là ngươi chứng nhận sử dụng súng cùng chấp pháp chứng, cực kỳ bảo quản, mất đi bổ sung thật phiền toái, thương đợi chút nữa ngươi đi trang bị tất nhận lấy, ta đã xuất cụ chứng minh." "Cảm ta đội trưởng." Dương Văn Thanh lại là đứng nghiêm chào, sau đó tiếp nhận hai cái giấy chứng nhận. Tiếp theo, sở trưởng Vương Nhân lại miễn cưỡng Dương Văn Thanh hai câu, liền tại giống như sáng lên cùng đi rời đi phòng. Diệp Dũng tại sở trưởng sau khi rời đi trước tiên lại gần, hâm mộ sờ lên Dương Văn Thanh trên vai ngoặc gạch, "Văn Thanh, ban đêm có thể phải mời khách." Lưu Tỷ ngắt lời nói, "Đừng phiền phải như vậy, ta đã tại lý ký định tốt hai cái bị quay, trong các ngươi buổi trưa tuần tra kết thúc lúc nhớ ký đi." Dương Văn Thanh nghe vậy thở dài một hơi, hắn hiện tại cái gì cũng không sợ, liền sợ đột nhiên chi tiêu, mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng mời khách tiền, lại cũng không là rất dư giả. Hai cái vịt quay hoàn toàn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. "Tạ ơn Lưu Thị." Hắn thấp giọng nói tạ, còn lại đội viên lúc này cũng cao tiếng chúc mừng Dương Văn Thanh. Giống như sáng lên tại bọn họ nói vui về sau về trở về phòng, nhìn chung quanh liếc mắt sau nói ra, "Đều chuẩn bị một chút đi." "Đúng." Mọi người đáp lại đồng thời, chứ Lưu Thị bên ngoài đều đi vào bên trong phòng thay quần áo, phòng thay quần áo cổng có hương án, trong phòng hương thảo vị chính là nó phát ra. Trong phòng thay quần áo tứ phía tất cả đều là kiên cố vách tường mặt ngoài còn có pháp trận phù văn đang lóe lên, trần nhà ánh đèn rất sáng. Các ngõ ngách đều có ảnh lưu niệm pháp trận. Dương Văn Thanh đi trước đến hắn tủ chứa đồ trước, xuất ra bên trong chiến thuật đai lưng mặc tốt, sau đó lấy ra bên trong một dài một ngắn hai thanh trường kiếm đựng ở trên đai lưng, lại cầm lấy một cái kim loại hộ bản mang tại cổ tay trái. Này hộ bản là một cái pháp trận phòng ngự, là mỗi cái canh gác thành viên tiêu phối, cuối cùng là điêu khắc có đặc thủ phù văn còn tay. "Văn Thanh, ngươi đi trước lĩnh thương, chúng ta tại trong tiểu viện chờ ngươi." Giống như sáng lên đưa hắn súng lục bỏ vào bao súng sau đối Dương Văn Thanh phân phó một câu. "Được rồi, đội trưởng." Dương Văn Thanh đáp ứng về sau đem cảnh dụng bao tay mang theo. Bao tay mặt ngoài có một đạo ánh sáng xanh lấp lánh, rõ ràng cũng là có phù văn pháp trận, tác dụng của nó là trợ giúp canh gác thành viên tốc độ cao vẽ phát thảo bừa chú. Trang bị thất tại hậu viện bên tay trái cái thứ ba gian phòng, đi vào chỉ có thể nhìn thấy một mặt kim loại chế tạo vách tường, trong vách tường ở giữa có một cái phục vụ cửa sổ bên trong có một vị trên bờ vai khiêng cao cấp cảnh sát trưởng quân hàm người trung niên. "Hải ca." Dương Văn Thanh tại đối diện cảnh sát trưởng nhìn về phía hắn thời điểm chủ động chào hỏi, trên mặt lộ ra thích hợp nụ cười, vị cảnh sát trưởng này cùng hắn đồng tông đồng tộc, bất quá đã ra năm phục. "Văn Thanh, là tới Linh Cương a, ta sớm chuẩn bị cho ngươi tốt." Dương Hải trên mặt nụ cười chờ Dương Văn Thanh đi đến quầy phục vụ thời điểm, lập tức liền xuất ra một cái mới tinh bao súng, trong bao súng có một thanh súng lục cổ quay, nó quan vương tên là cơ sở ất cấp 3 hình súng ngắn tầm sát thương phạm vi tại 30 mét bên trong. Dương Văn Thanh tiếp nhận thương thời điểm, Dương Hải lại lấy ra một cái hộp nhỏ đánh, nói ra, "Nơi này là 6 viên đạn, trong đó một viên là bạo phá đánh, ngươi muốn thu tốt." "Được rồi." Dương Văn Thanh nghiêm túc trả lời, theo trong bao súng cầm ra thương, đóng cửa bảo hiểm sau đem đạn trước đặt đi vào, lại cùng Dương Hải nói chuyện phiếm hai câu liền thối lui ra khỏi trang bị thất. Trong tiểu viện đệ nhị tuần tra tiểu đội sớm đã tập kết hoàn tất, Dương Văn Thanh không có chờ đội trưởng chào hỏi liền nhỏ chạy tới, đội trưởng giống như sáng lên mắt nhìn bên hông hắn bao súng sau bóp ra một cái pháp quyết hình thành lúc trước ngực hắn huy chương lóe lên một tia sáng trắng. Khu cụ rõ ràng tiếng ho khan lập tức tại Dương Văn Thanh bên tai tiếng vọng, sau đó là Lưu Tỷ thanh âm chuyển tới, "Cũng không có vấn đề gì à. Đây là trong cục thông tin trang bị." Tất cả mọi người theo thứ tự đáp lại về sau, giống như sáng lên nhìn Dương Văn Thanh hỏi, "Ngươi thứ nhất chu thuật học định thân chú a?" "Đúng." "Vậy thì tốt, ngươi cùng Lý Minh một tổ, hắn nắm giữ là thanh tâm chú các ngươi tuần tra ba khu." "Chương 3, đi làm tuần tra chương 3, đi làm tuần tra giống như sáng lên nói tới ba khu, là từ ba tòa chủ yếu nhà máy tạo thành, trong đó một tòa nhà máy là trong huyện duy nhất động lực trang bị lắp ráp nhà máy, xem như trong huyện trụ cột sản nghiệp, còn lại hai tòa nhà máy đều là hải sản gia công nhà máy. Nay mảnh quảng trường thời gian làm việc bình thường đều không có người nào, hai phía cũng không có gì cửa hàng, chủ yếu tuần tra địa phương là một chỗ chợ bán thức ăn cùng từng cái giao thông yếu đạo, lại trang một chút người xa lạ giấy chứng nhận. Đợi chút nữa gặp được người khả nghi ngươi hiểm hộ ta đi lên hỏi thăm. Lý Minh tiến vào tuần tra khu vực về sau, trước tiên liền đối Dương Văn Thanh bàn giao một câu. Được rồi. Dương Văn Thanh gật đầu, thực tập kỳ thời gian một năm bên trong, hắn chỉ cần đi theo đội trưởng sau lưng, trong lúc đó gặp được một lần bởi vì sóng linh khí dẫn đến quy mô lớn gia súc biến dị sự kiện, hai lần hiệp trợ phân cục vòng vây tà tu tổ chức thành viên, một chút chưa tiến vào luyện khí giai đoạn người luyện võ hậu đã càng là chuyện thường ngày. Bây giờ trở thành chính thức canh gác, tại gặp được những chuyện này hắn liền nhất định phải tại tuyến đầu phiên trực, không có khả năng giống trước đó như thế trốn ở đội trưởng sau lưng, chỉ phụ trách một chút bên ngoài về vặt. Đừng quá khẩn trương, thật có việc lớn cũng không gặp được người ta đỉnh ở phía trước. Lý Minh cười ha hả vỗ Dương Văn Thanh bả vai, hắn là một cái lao canh gác, đã tại phiến khu vực này phiên trực tiếp cận 5 năm, sang năm có lẽ là có thể thông qua chịu tư lịch tấn thăng cao cấp canh gác. Hai người đang khi nói chuyện đã đi vào một cái cỡ nhỏ ngã tư đường, nơi này lòng đất điêu khắc có giám sát pháp trận, Lý Minh nói với Dương Văn Thanh, ngươi tới xem xét nó đi. Dương Văn Thanh gật đầu, tay trái bóp ra một cái cố định pháp quyết, kích hoạt huy hiệu cảnh sát nội bộ một cái pháp trận, chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh theo huy hiệu cảnh sát bắn ra đến đường trong miệng, sau một khắc trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo pháp trận mạng lưới, đem xung quanh năm trong phạm vi trăm thước hết thảy đều bao phủ ở bên trong, bao quát phía trên bầu trời. Không có vấn đề gì. Dương Văn Thanh quan sát tỉ mỉ pháp trận mạng lưới dấu vết, xác nhận không có ô nhiễm ghi chép mới buông lỏng tay ra bên trong pháp quyết. Bên cạnh tay phải đặt ở bao súng bên trên đề phòng Lý Minh trầm tĩnh lại, đối Dương Văn Thanh dặn dò, đội trưởng hẳn là đã nói với ngươi, kích hoạt giám sát pháp trận lúc nhất định không muốn sơ ý chủ quan, vẹn vẹn huyện chúng ta phân cục, trung bình xuống tới hàng năm chí ít có một vị đồng sự đối với chuyện như thế này hy sinh. Dương Văn Thanh nghiêm túc gật đầu, hắn đi theo đội trưởng tuần tra trong lúc đó, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nghe được đội trưởng nhắc nhở. Hai người tiếp tục hướng xuống tuần tra, Lý Minh đi đến mới quảng trường, sẽ rất kiên nhẫn vì Dương Văn Thanh giới thiệu hai câu, trên đường có người đi đường đụng phải bọn hắn, đều sẽ theo bản năng rời xa, đi tới một chút nhà xưởng nhỏ phụ cận lúc, trong nhà xưng bảo an đội trưởng thì sẽ ra ngoài cùng bọn hắn nói chuyện với nhau hai câu. Nhanh đến lúc 9 giờ, hai người đi tới lắp ráp động lực trang bị nhà máy cổng, nhà máy gọi là Hâm Thịnh, nội bộ có chuyên môn dân binh đội ngũ đang đi tuần, hai người chỉ cần kích hoạt cổng giám sát pháp trận dò xét là có thể, dò xét sau khi kết thúc thủ vệ cổng dân binh tiểu đội trưởng đi lên cùng bọn hắn bắt chuyện hai câu. Sau đó hai người lại đi mặt khác hai cái cỡ lớn hải sản gia công nhà máy cùng với chợ bán thức ăn tuần tra một vòng, xác nhận không có vấn đề gì sau nghỉ ngơi nửa giờ, lại dựa theo trước đó đoạn đường tiếp tục tuần tra, như thế lặp đi lặp lại 3 lần thời gian vừa vặn liền đến 12 giờ. Huyện chính phủ cao ốc cơ giới đồng hồ gõ vang 12 giờ chỉnh tiếng chung không lâu sau, Lưu Thị Thanh Âm liền thông qua huy hiệu cảnh sát tại bên tai vang lên, các ngươi nhớ kỹ đi Lý Ký. Lập tức lại là đội trưởng giống như sáng lên thanh âm vang lên, Văn Thanh, ngươi cùng Lý Minh đi trước. Tuần tra tiểu đội không có khả năng đồng thời đi ăn cơm, bởi vì thế giới này thật sự là tùy thời đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lưu Thị trong miệng Lý Ký là thành đồng chỉ an chỉ định một nhà thức ăn nhanh sảnh, Dương Văn Thanh cùng Lý Minh đến thời điểm, đã có không ít đồng sự tại dùng bữa ăn, đợi Dương Văn Thanh đối ông chủ nói rõ ý đồ đến về sau, ông chủ lập tức bưng lên một phần cắt gọn bị quay. Hai cái vịt quay đã dựa theo Lưu cảnh sát trưởng yêu cầu cắt thành 4 phần. Ông chủ buông xuống một phần vịt quay lúc giải thích một câu. Bao nhiêu tiền? Dương Văn Thanh hỏi. 321 khối. Ông chủ đem một phần giấy tờ đưa cho Dương Văn Thanh đồng thời trả lời, tiếp lấy lại bổ sung, cho 320 khối là được. Dương Văn Thanh không có cò kẻ mặc cả, cái thế giới này trừ thịt heo, thịt dê bên ngoài, còn lại gia cầm đều hơi đắt, bởi vì không có đại quy mô nuôi trồng, này là do ở có đôi khi linh tính bùng nổ một lần, sẽ để chúng nó phát cuồng cùng biến dị, thu thập sẽ khá là phiền toái. Có thể là rất lâu chưa đầy đủ ăn uống chi dụng. Dương Văn Thanh ăn đến đặc biệt nhanh, Lý Minh cũng giống như thế, bất quá 10 phút đồng hồ một phần bịt quay liền thấy đấy, hai người đi ra Lý Ký thời điểm, đều không hẹn mà cùng hướng phía bên cạnh hải sản quán nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh hải sản cửa quán khẩu, bốn vị ăn mặc đồng phục canh gác đang vô cùng náo nhiệt đi tới, vị chen trúc ở giữa chính là cái dáng người hơi mập tuổi trẻ canh gác. Dương Văn Thanh nhận biết vị này canh gác, là cùng hắn cùng thời kỳ Triệu Cần, trong nhà giống như tại huyện quốc vụ viện có một chút quan hệ, mở một nhà thuộc gia nhà máy, ban đầu ở thành phố canh gác học viện liền rất kiêu ngạo, cùng Dương Văn Thanh không phải người một đường, hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Triệu Cần giờ phút này hồng quang đầy mặt, rõ ràng tâm tình cứ tốt, hắn vũ bộ ngược đối đồng bạn bên cạnh bảo đảm nói, đều đừng khách khí với ta, bữa này hải sản tiệc chẳng qua là bắt đầu, ban đêm lại mời các ngươi nghe hát uống rượu. Bên cạnh hắn một cái người cao canh gác nghe vậy lập tức đáp lời, Triệu công tử xa hoa. Được xưng là Triệu công tử tuổi trẻ canh gác cười ha ha một tiếng, tầm mắt trong lúc lơ đãng quét qua đang chuẩn bị rời đi Dương Văn Thanh cùng Lý Minh, hắn ánh mắt tại Dương Văn Thanh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy lại cùng đồng bạn nói tiếp cười. Lý Minh nhẹ nhàng đụng đụng Dương Văn Thanh cánh tay, thấp giọng nói, đi thôi. Dương Văn Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, đội trưởng giống như sáng lên mang theo Diệp Dũng cùng một vị khác chính thức canh gác, cũng tại hướng Lý Ký bên này đi tới, 5 người sau khi trao đổi ngắn ngủi liền tách ra. Buổi chiều thời gian lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hai người dựa theo lộ tuyến định trước lại tuần tra hai vòng, kiểm tra mấy cái bộ dạng khả nghi nhưng cuối cùng chứng minh chẳng qua là bình thường khách tới thăm người đi đường giấy chứng nhận. Nhanh đến 4 giờ chiều, tới gần giao ban lúc huy hiệu cảnh sát trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Lưu Thị Thanh Âm trầm ổn, hai khu cây thạch tùng đường phố, phát sinh tiểu quy mô giới đấu, Lý Minh, Văn Thành, hai người các ngươi lập tức đi tới trợ giúp. Đi. Lý Minh khẽ quát một tiếng, tay phải vô ý thức đặt tại bên hông bao súng bên trên, sau đó cả người thật nhanh vọt ra ngoài. Dương Văn Thanh lập tức theo sát phía sau, hai khu là đệ nhị tuần tra tiểu đội thuyết pháp, trước mắt phụ trách phiến khu vực này tuần tra chính là Chu Lâm cùng Vương Nguyên Phong, trong đó Chu Lâm là một vị kinh nghiệm phong phú cao cấp cảnh gác. Hai người chạy tới cây thạch tùng đường phố lúc, chỉ thấy hai nhóm người mặc khác biệt đồ lao động người trẻ tuổi, tại một nhà tiệm cắt tóc bên ngoài hỗn chiến, có thể nhìn kỹ lời sẽ phát hiện chân chính tham dự đánh nhau chỉ có hai người trẻ tuổi, còn lại đại bộ phận cũng chỉ là làm dáng một chút. Chu Lâm thấy Lý Minh cùng Dương Văn Thanh chạy tới, lúc này tiến lên nghiêm nghị quát, đều dừng lại cho ta. Những cái kia làm bộ dáng thanh niên thuận thế liền dừng lại, mà lại hết sức ăn ý lui đến hai phía đứng vững, nhưng ở giữa hai người trẻ tuổi rõ ràng đánh đỏ mắt, đối quát lớn mắt điếc tai ngơ. Vì tiểu quên, ta hôm nay không phải đánh nằm sấp ngươi không thể. Ngươi nằm mơ. Hai người giống to ở giữa làn da mặt ngoài hiện ra nhẹ nhàng vầng sáng, điều này hiển nhiên là xây dựng qua linh mạch, phối hợp riêng phần mình sử dụng biện pháp, cũng là có một chút uy lực. Lý Minh nói với Dương Văn Thành, là một ít về loại. Hắn lại là không có vội vã tiến lên ngăn cản, một bên Chu Lâm cùng Vương Nguyên Phong lạnh lùng chú ý tách ra hai nhóm người trẻ tuổi, tay phải đều đặt tại trên chuôi kiếm. Cái gọi là tiểu quyền loại là chỉ một ít tông thị tự vệ quyền pháp. Hai người đánh nhau hơn 10 giây sau, trên thân đều riêng phần mình bị thương, Lý Minh mới đúng Dương Văn Thanh làm cái nháy mắt, lập tức hai người đồng thời xông lên phía trước. Lý Minh theo mặt bên cắt bảo, một phát bắt được bên trái tay của thanh niên cánh tay, vận dụng xảo kình hướng về sau phản vặn, cái kia thanh niên bị đau, giãy giụa lấy còn muốn phản kháng, lại bị Lý Minh dùng đầu gối đứng vững sau lưng, một mực để lại. Dương Văn Thanh thì phóng tới bên phải thanh niên, người sau trông thấy Dương Văn Thanh tới, vô ý thức vung ra một quyền hướng Dương Văn Thanh mặt đánh tới. Dương Văn Thanh nghiêng người lóe lên đồng thời dưới chân tinh chuẩn mất tự do một cái. Cái kia thanh niên bọn tới trước tình thế quá mạnh, hạ bàn bị ngăn cản lúc cả người mất đi cân bằng nhào về phía trước. Dương Văn Thanh thừa cơ chế trụ cổ tay của hắn, gọn gàng đem hắn mặt hướng xuống theo ngã xuống đất, đầu gối chặt chẽ đứng bước phía sau lưng của hắn. Đừng động. Dương Văn Thanh khẽ quát một tiếng, một cái tay khác đã móc ra còn tay. Giang giáp một tiếng, còn tay khép lại. Một bên khác, Lý Minh cũng thành công đem một tên khác thanh niên còn lại. Cho đến lúc này, hai người trẻ tuổi mới giống như là bị dội cho chậu nước lạnh, dây dội lực đạo nhỏ xuống, chỉ còn lại có ồm thở dốc cùng không cam lòng ánh mắt. Chu Lâm đi lên phía trước, đầu tiên là đối tiệm cắt tóc lao bản đương nhẹ gật đầu ra hiệu không sao, sau đó nhìn bị chế phục hai người, hừ lạnh một tiếng, vì cái cô nương trên đường độc thủ, còn vận dụng linh mạch, các ngươi thật là năng lực. Lý Minh cùng Dương Văn Thanh lúc này buông tay ra, nhường Vương Nguyên Phong đem hai cái thanh niên áp dâng lên. Chu Lâm nhìn về phía Dương Văn Thanh vừa cười vừa nói, phản ứng rất nhanh, xử lý đến gọn gàng. Dương Văn Thanh thở hắt ra, tại canh gác học viện hắn không ít cùng nhân cách đấu, chỉ cần hắn bình tĩnh lại, mượn nhờ kim đan thế giới lực lượng, cái kia chút đối thủ động tác lập tức biến đến có dấu vết mà lần theo, đây là kim đan thế giới thôi diễn năng lực. Chương 4, con đường tu hành chương 4, con đường tu hành. Chờ Dương Văn Thanh cùng Lý Minh trở về ba khu thời điểm, thứ năm tuần tra tiểu đội giao ban đồng sự đã đến, bốn người đơn giản nói chuyện phiếm hai câu liền tách ra. Trở lại chỉ an sở khu làm việc, đội trưởng giống như sáng lên sớm đã trở về, đang ở trên bàn làm việc của hắn viết cái gì, trông thấy Dương Văn Thanh cùng Lý Minh trở về, ngẩng đầu nhìn bọn hắn nói ra, hai khu xung đột, coi như các ngươi một cái công tích. Đa tạ đội trưởng. Hai người đồng thời nói tạ, sau đó hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Cục cảnh sát có vô cùng nghiêm khắc công tích hệ thống, nay cùng bọn hắn ở cục cảnh sát tư lịch là móc đối, tuần tra tính gộp lại 10 ngày có khả năng gia tăng một cái công tích, chính thức canh gác tấn thăng cao cấp canh gác, nếu như là chịu tư lịch lợi cần tính gộp lại 300 cái công tích. Đương nhiên, cũng có thể tấn thăng đến luyện khí giai đoạn, liền có thể trực tiếp thu hoạch được thâm niên canh gác quân hàm cảnh sát, lại nắm giữ hết thể cơ sở chú pháp, liền có thể thu được tấn thăng cảnh vụ chuyên viên khảo thí tư cách. Toàn bộ trị an sở bên trong cũng chỉ có sở trưởng Vương Nhân là cảnh vụ chuyên viên quân hàm cảnh sát. Đến cảnh vụ chuyên viên liền là cảnh quan cấp bậc có thể đảm nhiệm trị an sở sở trưởng cùng với phân cục phòng chủ nhiệm cùng nhất tuyến bộ đội quan chỉ huy. Công tích cuối cùng công dụng thì là hối đoái đủ loại linh thảo đang dược, hối đoái sau ghi chép công tích tổng số sẽ không giảm xuống, cho nên không ảnh hưởng canh gác tính gộp lại tư lịch. Dương Văn Thanh trong tay Bạch Long Sâm liền là hắn đi theo đội trưởng tuần tra nửa năm lấy được công tích hối đoái tới. Trong phòng thay quần áo Diệp Dũng đã đẩy hạ trang bị, đang cùng hắn cùng tổ Chu Côn nói chuyện phiếm, trông thấy Dương Văn Thanh cùng Lý Minh tiến đến, lập tức nói với bọn họ, một đội triệu cần nghĩ mời chúng ta đi phong thái quán rượu, các ngươi đi sao? Tiểu tử ngươi tìm đánh a? Chu Côn một bàn tay đập vào Diệp Dũng trên đầu. Dương Văn Thanh mắt nhìn Diệp Dũng, vừa cười vừa nói, ngươi muốn đi liền đi thôi, ta thì không đi được. Lý Minh cũng lắc đầu nói, lão bà của ta còn bụng lớn đâu, đến về sớm một chút. Diệp Dũng nghe vậy lúc này đứng dậy, đi đến Dương Văn Thanh bên người, vừa cười vừa nói, triệu cần tiểu tử kia từ nhỏ đã ưa thích khoe khoang, ta đi tìm hiểu xem hắn buổi tối hôm nay làm trò răng gì. Này xem xét liền là không chịu ngồi yên người, hơn nữa nhìn bộ dáng trước kia liền nhận biết triệu cần. Dương Văn Thanh duy trì mỉm cười, tốc độ cao chút bỏ trên người trang bị, cũng khóa lại tủ chứa đồ khóa khấu trừ. Diệp Dũng tại trong quá trình này, một mực ở bên cạnh hắn kể rõ triệu cần trước kia ở trường học hôn trướng sự tình, mà lại phần lớn là dùng hạ thấp triệu cần làm chủ. Hiển nhiên là không muốn bởi vì chuyện này dẫn đến hắn cùng tiểu đội thứ hai thành viên ở giữa xuất hiện cái hở, dù sao bọn hắn làm nhiệm vụ đụng phải tà tu hoặc là linh khí bỗng nhiên bạo động, lẫn nhau ở giữa chính là muốn giao phó phía sau lưng chiến hữu. Dương Văn Thanh tới tùy ý nói chuyện với nhau hai câu, liền cùng các đội hữu cáo từ rời đi, hắn buổi chiều không có gì giải trí hạng mục, gia trị an sở cửa lớn liền trực tiếp trở về ký túc xá cao ốc. Mới vừa gia nhập viện nhỏ, liền thấy một vị ăn mặc cảnh dụng sau lưng người trung niên, tại một gốc cây rong hạ đánh quyền, Dương Văn Thanh nhận biết cái này người, hắn luyện là dẫn khí công quyền pháp cơ bản, bộ quyền pháp này có khả năng hiệp trợ trong cơ thể linh khí tại linh mạch ở trong vận chuyển, là tại không có dược vật cùng tụ linh pháp trận trợ giúp dưới, tốt nhất luyện khí công pháp. Dùng phương thiên địa này linh khí nồng độ, coi như là người bình thường dùng khoa học phương thức luyện tập bộ công pháp này, cũng có sát suất tấn thăng đến luyện khí giai đoạn, chẳng qua là thời gian đoán chừng sẽ hao phí 20 năm trở lên, mà người bình thường không có này thời gian 20 năm, bởi vì bọn hắn cả đời phần lớn thời gian đều tại nuôi gia đình. Cũng tỉ như Dương Văn Thanh chính mình, hắn trong vòng một ngày phần lớn thời gian đều cần đi cục cảnh sát người hầu, chỉ có mỗi ngày tan sở về nhà cùng buổi sáng có rảnh tu hành, có đôi khi đụng phải tăng ca, trở về khả năng cũng đã là rạng sáng, cứ như vậy liền sớm muộn tu hành thời gian đều không có. Trở lại túc xá Dương Văn Thanh, trước cởi thành phòng chế phục nhìn một chút cổ áo, xác nhận còn có khả năng mặc một ngày cũng là lười nhác cởi ra thay đi giặt, tiếp lấy hắn đi đến nơi hẻo lánh một cái thùng gỗ bên cạnh, mở ra thùng gỗ cái nắp, lộ ra bên trong gạo lứt, đây là cha mẹ của hắn sai người mang tới khẩu phần lương thực. Dương Văn Thanh cần làm một chút bánh gạo dự bị, làm hơn 10 bánh gạo xuất lồng lúc đã là sau một tiếng. Hắn phối thêm dưa muối một hơi ăn ba cái bánh gạo, mới giải quyết hết trong bụng đói khát. Đem hỗn độn nơi hẻo lánh thu thập sạch sẽ về sau, Dương Văn Thanh đứng ở bệ cửa sổ trước, lần nữa khắc một tấm định thân chú lá bùa cất kỹ. Hiện tại là chính thức canh gác có thể đi huyện phân cục nhận lấy cái thứ hai chú pháp hoa văn, sau đó dùng linh khí nếm thử vẽ phát thảo. Vừa vận hậu thiên liền là thứ bảy, ta có khả năng nghỉ ngơi một ngày. Chưa tấn thăng luyện khí giai đoạn trước, chỉ có thể học tập cơ sở chú pháp. Này chút chú pháp là cố định phù văn công thức, cần dùng trong cơ thể linh mạch vẽ phát thảo cố định phù văn tuyến đường, có thể trong thời gian nhất định hoàn thành, lại có khả năng ngưng tụ không tiêu tan liền có thể phát huy ra tương ứng hiệu quả. Dương Văn Thanh cái thứ hai chú pháp, dự định học tập kim quang hộ thể, rồi nó có thể vì người tu hành xây dựng một vệ kim quang hộ thể, xem như tiền kỳ tốt nhất phòng ngự cùng thủ đoạn bảo mệnh. Làm ra quyết định về sau, Dương Văn Thanh liền cầm lấy cái chìa khóa cùng huy hiệu cảnh sát ra cửa, tiếp xuống đến trước khi ngủ mấy canh giờ bên trong, hắn đều muốn ở phía dưới trong sân luyện quyền, dùng dẫn dắt trong cơ thể khí hải linh mạch hấp thu thiên địa linh khí vận chuyển. Vừa rồi luyện quyền vị đồng nghiệp kia vẫn như cũ vẫn còn, chẳng qua là giờ phút này đang ở cây rong hạ ngồi xếp bằng, hiển nhiên là đang tiêu hóa trong cơ thể khí hải hội tụ linh khí, đồng thời cũng là tại dùng linh khí chữa trị bị hao tổn linh mạch, không có kim đan thế giới trợ giúp, một bước này liền muốn hao phí hắn hơn phân nửa thời gian, khiến cho hắn mỗi ngày tu hành tiến độ như là tốc độ như rùa. Dương Văn Thanh không có chú ý hắn đi tới một chỗ góc không người bên trong, bày ra dẫn khí công thức mở đầu, sau đó thần tâm trầm tĩnh, dẫn dắt hạ đan điển khí hải bên trong cái kia mỏng manh linh khí, tại linh mạch bên trong chậm chậm lưu động. Có nhẹ nhàng khí cảm lúc, quyền pháp của hắn chậm rãi triển khai, động tác hòa hợp mà giàu có nhịp điệu. Nay dẫn khí công quyền pháp cũng không khắc địch chế thắng uy lực, hắn tinh túy ở chỗ dẫn chữ, thông qua đặc biệt động tác cùng hô hấp tiết tấu, phối hợp ý niệm mức độ lớn nhất dẫn dắt cùng thu nạp quanh mình linh khí trong thiên địa vào cơ thể, cũng dẫn dắt linh khí tại cố định linh mạch đường đi bên trong vận hành. Đối với không thể ở trong người linh mạch hình thành chu thiên tuần hoàn người tu hành mà nói, đây là một cái mài nước công phu, thường thường cần đem trọn vẹn quyền pháp lặp đi lặp lại đánh lên hơn 10 lần, mới có thể miễn cưỡng tích tụ lên đầy đủ tại chủ yếu linh mạch bên trong hoàn chỉnh vận chuyển một lần lượng linh khí. Đương nhiên tư chất tốt người một bước này có khả năng rất nhanh. Dương Văn Thanh tư chất mặc dù không được, nhưng có kim đan thế giới. Khi hắn bắt đầu luyện quyền, ý thức liền một cách tự nhiên phân ra một luồng tại linh đài hội tụ ra kim đan trong thế giới cái kia rõ ràng hư ảo hình chiếu lần nữa hiện. Hình chiếu có thể rõ ràng mà thấy theo quyền thế bày ra trong cơ thể hắn linh khí lưu động trạng thái, lại lấy ý niệm khiên động linh khí lưu chuyển có thể tránh cho đại bộ phận vô dụng công. Ba bộ quyền pháp đánh xong, linh khí đã tại chủ yếu linh mạch bên trong đi hết một vòng. Nhưng Dương Văn Thanh không có ngừng, mượn trong cơ thể linh khí còn chưa hoàn toàn bình phục, lần nữa triển khai thức mở đầu. Tại kim đan thế giới phụ trợ dưới, hắn có thể thấy rõ linh mạch tại linh khí lưu chuyển quá trình bên trong mỗi một tơ rất nhỏ khuyết trương cùng cường hóa, cũng có thể bén nhạy phát giác được một ít tiết điểm bởi vì linh khí cọ rửa mà khả năng sinh ra nhỏ bé tổn thương. Hắn một bên vận chuyển linh khí, một bên điều động bộ phận luyện hóa sau linh khí ưu tiên tẩm bổ chữa trị bị hao tổn linh mạch, khiến cho tu hành quá trình hầu như không tồn tại lo lắng âm thầm. Cái thứ hai đại chu thiên, cái thứ ba đại chu thiên, hắn tâm vô bằng ngụ, hoàn toàn đắm chìm tại đây loại thông thả lại thiết thực có thể cảm nhận được mạnh lên quá trình bên trong, trong cơ thể khí cảm theo chu thiên vận chuyển càng ngày càng rõ ràng, hạ vùng đan điền khí hải xoay tròn cũng càng ổn định hùng hồn. Làm cái thứ năm đại chu thiên hoàn thành lúc, Dương Văn Thanh chậm rãi thu thế, thật dài phun ra một ngụm mang theo một chút ấu trọc khí tức về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn mở đi, túc xá lâu không ít cửa sổ đều lộ ra ánh đèn sáng ngời. Trong sân sớm đã không có mưa ai, chỉ còn lại có muộn gió quét rong nhỏ lá cây tiếng xào xạc. A Dương Văn Thanh cúi đầu xuống, hắn giờ phút này đã dừng lại bật công, trong cơ thể linh mạch vẫn như cũ có một cỗ mỏng manh linh khí đang lưu động dựa theo dẫn khí công ghi chép, hắn đây là đột phá luyện khí giai đoạn trước trạng thái. Cưỡng chế vui sướng trong lòng, Dương Văn Thanh lại dùng quyền pháp dẫn động trong cơ thể linh khí vận chuyển một cái đại chu thiên, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một lần nữa, nhưng như cũng như thế. Ba tại bản năng tiến hành vận chuyển lần thứ ba khí hải linh khí lúc, Dương Văn Thanh dùng sức rút chính mình một bàn tay, gương mặt đau rát đau nhức khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn tại chỗ ngu ngơ hơn 10 giây, thở ra một hơi xem hướng lên bầu trời tàn nguyệt lắc đầu. Người tương lai có rộng lớn hơn con đường, không cần thiết nóng lòng nhất thời, một phần bạn làm linh mạch tạo thành mãi mãi tổn thương có thể liền được không bù mất. Dương Văn Thanh tựa như nói phục chính mình, lại tại chỗ dừng lại một chút thời gian sau liền hướng lầu ký túc xá đi đến, giờ phút này lầu ký túc xá đã không có mấy hộ cửa sổ lóe lên ánh đèn. Chương 5, nhận lấy tân pháp ấn chương 5, nhận lấy tân pháp ấn thứ 7. Trung tâm nội thành, phân cục ngoài cửa lớn, Dương Văn Thanh đang cùng một vị phiên trực canh gác nói chuyện với nhau, đây là hắn ban đầu ở canh gác học viện bạn học cùng lớp Tống Mưa. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Tống Mưa nhẹ giọng nói, "Liêu Phong sự tình ngươi nghe nói không?" Dương Văn Thanh lắc đầu, mang theo nghi ngờ biểu lộ hỏi, "Hắn làm sao vậy?" Trong nhà hắn cho hắn xây dựng một cái tụ linh trận, lại mời 3 vị tu đến thứ 5 luyện đạo môn tu sĩ, trợ giúp hắn trùng kích luyện khí cảnh, đáng tiếc cuối cùng thất bại, hiện tại mời một cái nghỉ dài hạn ở nhà tu dưỡng, không biết còn có cơ hội hay không khôi phục lại. Tống Mưa thoạt nhìn rất là tiếc hận, có thể đáy mắt lại có một tia thoải mái. Vị này Liêu Phong ở trường học là một cái nhân vật phong vân, chuyên môn trong nhà cùng cục thành phố đều có quan hệ, sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền bị cục thành phố muốn đi, không biết đỏ mắt nhiều ít người. Dương Văn Thanh nghe được tin tức này, đối khuya ngày hôm trước không thể trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh oán niệm cũng giảm bớt không ít, lại cùng Tống Mưa nói chuyện phiếm hai câu liền hướng phân cục cửa lớn đi đến. Phân cục trụ sở là từ mấy đống phong cách thống nhất màu xám trắng lầu các tạo thành khu kiến trúc, bên ngoài là gần cao 3 mét đá xanh tường đây, tường mặt ngoài thân thể khắc rõ phức tạp phù văn. Chủ cửa lớn do dày nặng thiết mộc chế thành, phía trên treo to lớn huy hiệu cảnh sát, hai bên có canh gác phiên trực, mặc dù có Tống Mưa giao tình, nhưng Dương Văn Thanh vẫn là đưa ra huy hiệu cảnh sát cũng nói rõ ý đồ đến sau mới được cho phép vào bên trong. Tiến vào cửa lớn là một cái khoáng đạt quảng trường, mặt đất do to lớn bàn đá xanh lát thành, khe hở ở giữa mơ hồ rõ ràng lưu chuyển linh quang, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tôn cầm kiếm mà đứng pho tượng, nền móng bên trên khắc rõ cục cảnh sát châm ngôn. Quảng trường phần cuối hai bên trái phải là đối lập thấp bé phó lâu, giờ phút này chỉ có linh tinh nhân viên ra vào. Đối diện lấy quảng trường thì là một tòa 7 tầng lầu chính, Dương Văn Thanh mục tiêu cũng không phải là lầu chính, mà là lầu chính phía bên phải một đầu hành lang gấp khúc phần cuối độc lập kiến trúc, đó là một tòa ngoại hình cùng loại bát giác tháp lâu 3 tầng kiến trúc, tháp lâu cửa phòng bên phải treo có ngàn đá ngầm huyện cảnh vụ phân cục dân tộc khoa màu trắng chữ màu đen tấm bảng gỗ. Nơi này chính là trong hệ thống cảnh vụ bộ cất giữ cùng truyền thụ cơ sở chú pháp cùng với công pháp địa phương. Đi vào lầu các cửa lớn phụ cận, một cỗ nhàn nhạt đàn hương cùng cũ trang giấy mùi vị hỗn hợp truyền đến, lối vào sắp đặt một đạo kiểm trắc pháp trận, linh quang quét qua Dương Văn Thanh huy hiệu cảnh sát, xác nhận hắn thân phận cùng quyền hạn sau pháp trận hào quang mới do đỏ chuyển lục. Trong lầu tháp bộ rộng rãi, một tầng phòng khách đèn đuốc sáng trưng, mái vòm khảm nạm lấy phát ra nhu hòa ánh sáng trắng minh châu, bốn phía là từng dãy kệ sách cao lớn, phía trên trưng bày là một cái miếng màu sắc khác nhau ngọc giản. Trong đại sảnh có mấy cái hình bành khuyên quầy hàng, ngồi phía sau vài vị người mặc màu xanh đậm chế phục văn chức canh gác, quân hàm của bọn họ ít nhất đều là cao cấp canh gác hàm. Trong đó một vị tuổi chừng 40, khuôn mặt ôn hòa nữ cảnh sát chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía Dương Văn Thanh, tầm mắt rơi vào Dương Văn Thanh quân hàm bên trên, hỏi: "Là tới nhận lấy cái thứ hai chú pháp à?" "Đúng thế." Dương Văn Thanh tiến lên một bước, cung kính đưa lên chính mình huy hiệu cảnh sát: "Ta muốn xin học tập Kim Quang hộ thể chú." Nữ cảnh sát chuẩn bị tiếp nhận huy hiệu cảnh sát, đem hắn đặt ở trên quầy một khối trong rãnh, lỗ khảm sáng lên ánh sáng nhạt, một lát sau nàng nhẹ gật đầu, theo giới quầy lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra đạm thẻ ngọc màu vàng nóng, ngọc giản mặt ngoài lưu động như là sóng nước sáng bóng, trung tâm khắc lấy một cái phức tạp phù văn. Nàng cầm ngọc giản lên, nói với Dương Văn Thanh: "Ngươi trông thấy trước quầy mặt màu xanh lá vòng tròn sao?" "Trước đứng đi bảo." Dương Văn Thanh nghe vậy theo lời đi đến trước quầy màu xanh lá vòng tròn bên trong. Nữ cảnh sát chuẩn bị đi tới tả hữu đánh giá Dương Văn Thanh một chút, sau đó lại trở về trong quầy, tay trái giơ lên ngọc giản, một cái tay khác tốc độ cao bấm một cái pháp quyết, theo động tác của nàng, màu xanh lá vòng tròn dĩa lập tức sáng lên nhu hòa bạch quang, hình thành một vệt ánh sáng đem Dương Văn Thanh bao phủ trong đó. Nhắm mắt ngưng thần, chạy không thức hải. Nữ cảnh sát chuẩn bị nhắc nhở. Dương Văn Thanh lập tức làm theo, lập tức liền thấy một cô ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng xuyên thấu qua của sáng, êm ái thăm dò vào ý thức của hắn. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát chuẩn bị đem trong tay màu vàng nhạt ngọc giản hướng trong cột ánh sáng ném đi. Ngọc giản cũng không rơi xuống đất, nó trôi nổi tại Dương Văn Thanh mi tâm phía trước, mặt ngoài sóng nước sáng bóng cấp tốc lưu động, trung tâm cái kia phức tạp phù văn phảng phất sống lại, thoát ly ngọc giản thể hiện ra ngoài làm một đạo thuần túy do kim quang tạo thành hình nổi án. "Đi." Nữ cảnh sát chuẩn bị khẽ quát một tiếng, thủ quyết nhất biến. Đạo kim quang kia phù văn như là nhận chỉ dẫn, chợt bắn về phía Dương Văn Thanh mi tâm. Dương Văn Thanh ngay sau đó liền cảm ứng được chính mình trí nhớ chỗ sâu nhớ lại một đạo mới phát ấn, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì ban đầu ở học viện học tập định thân chú cũng là không sai biệt lắm phương pháp. Làm Dương Văn Thanh trí nhớ vững chắc lúc hắn xung quanh cổ sáng tán đi, ngọc giản ba một tiếng trở về nữ cảnh sát chuẩn bị trong tay. "Được rồi." Nữ cảnh sát chuẩn bị thanh âm đem Dương Văn Thanh từ trong xem trạng thái thức tỉnh, trở về hậu cần thêm luyện tập, "Nhớ kỹ, này pháp không thể khinh truyền người ngoài." Dương Văn Thanh chào theo kiểu nhà binh, nói tiếng cảm ơn sau liền không kịp chờ đợi đi ra phòng khách, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về ký túc xá đến thử khắc mới phát ấn. Nhưng hắn mới vừa đi tới phân cục phía trước quảng trường, liền bị đối diện đi tới hai vị cùng thời kỳ đồng học ngăn lại, hơn nữa còn là hắn tại canh gác học viện vì số không nhiều hai vị hảo hữu. Hai người này cũng là tới nhận lấy mới phát ấn, ba người chuyện phiếm vài câu về sau, Dương Văn Thanh bên tay trái Ngô Tề đề nghị, "Thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, chúng ta đi uống một chén a." Đây là Dương Văn Thanh ngủ chung phòng hảo hữu, gia cảnh cùng Dương Văn Thanh không sai biệt lắm, lý luận thành tích một mực ở vào lớp hàng đầu, đáng tiếc không có gì tu hành thiên phú, có thể cùng Dương Văn Thanh trở thành bằng hữu, là bởi vì hai người đều ưa thích đọc lịch sử văn hiến. "Vẫn là đi bắn bia đi." Một bên khác Lưu Dung đề nghị, hắn nói chuyện thời điểm nhìn về phía Dương Văn Thanh, "Ta gần nhất có thể là có không ít tiến bộ, chúng ta lại so một lần." Vị này có thể cùng Dương Văn Thanh giao hảo, liền là bắt nguồn từ bắn địa, Dương Văn Thanh dùng kim đan thế giới thôi diễn, mỗi lần cầm tới súng mới thử bắn bất quá 5 phát liền có thể nắm giữ quy tích đạn đạo, nhường Lưu Dung không phục lắm, liền thường xuyên lôi kéo Dương Văn Thanh tỉ thí, dần dà cũng là quen thuộc. Dương Văn Thanh rất rõ ràng Lưu Dung tính cách, biết nếu là không đáp ứng hắn, cả ngày hôm nay đều không nghĩ sống yên ổn. "Tốt, vậy liền đi bắn địa, quy củ cũ, người nào thua người nào tỉnh cơm trưa." Một lời đã định, Lưu Dung xắn tay áo lên, lộ ra lòng tin 10 phần. Ba người cười cười nói nói ở giữa chuyển hướng lầu chính phía sau một chỗ độc lập sân nhỏ, nơi này là phân cục nội bộ sân huấn luyện một trong, sắp đặt chuyên môn sân tập bắn, bằng vào huy chương bọn hắn rất dễ dàng liền làm sử dụng thủ tục, dẫn tới luyện tập dùng chế thức súng lục cổ quay cùng một hộp nhỏ bình thường đạn. Dương Văn Thanh thuần thục nhét vào đạn, giơ thương, nhắm chuẩn, kích phát, năm vị trí đầu phát hắn tận lực thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm thụ được trong tay này nắm luyện tập dùng thương có súng cường độ, sức giật cùng với đạn đạo đặc tính. Theo thứ 6 phát bắt đầu, hắn xạ kích biến đến cực kỳ ổn định, mỗi một thương mệnh trung hồng tâm. Bên cạnh Lưu Dung sát thực tiến bộ không nhỏ. Xạ kích tiết tấu ổn định, đa số đạn đều rơi vào cửu hoàn trong vòng, tình cờ cũng có thể mệnh trung vòng 10, hắn đánh xong một vòng, nhìn về phía Dương Văn Thanh, cái bìa giấy, cái kia tập trung vòng 10 vết đạn khiến cho hắn không khỏi chép miệng một cái, ngươi cái tên này thật là quái vật. Nô tể đánh cho không nhanh, nhưng mỗi một thương đều cố đạt được động tác tiêu chuẩn, thành tích cũng tại bát hoàn trên dưới bồi hồi. Ba người thay nhau ra trận, trao đổi lẫn nhau xạ kích tâm đắc, bầu không khí hòa hợp, kết quả cuối cùng không có chút hồi hộp nào, Dương Văn Thanh dùng mỏng manh ưu thế thắng được. Lưu Dung mặc dù ngoài miệng kêu không phục, nhưng vẫn là sảng khoái thực hiện đồ ước. Giữa trưa ba người ngay tại phân cục phụ cận một nhà lão mặt quán ngồi xuống, địa ba bát chiêu bài mì thịt, cộng thêm một đĩa lô đậu rang cùng một bàn rau trộn rong biển tơ. Nóng hổi mì sợi bưng lên lúc, nô tề bốc lên một đũa mì sợi, thổi thổi hơi nóng, thấp giọng hỏi, Liêu Phong chuyện này, các ngươi nghe nói không? Lưu Dung cắn một cái lô đậu rang, mơ hồ không do nói, nghe nói, chật chật, thực sự là. Hắn lắc đầu, không quen sau lưng nói người nói xấu, cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Dương Văn Thanh yên lặng ăn mặt, Liêu Phong tao ngộ giống một cái cảnh báo, khiến cho hắn càng thêm kiên định ổn chắc ổn đả quyết tâm. Lưu Dung nuốt vào trong miệng đậu rang, nhìn về phía Dương Văn Thanh hỏi, ngươi cái thứ hai pháp ấn lĩnh cái gì? Kim quang hộ thể chú. Dương Văn Thanh không có dấu giếm. Lựa chọn tốt, bảo mệnh đệ nhất. Nô tề biểu thị đồng ý, ta dự định lĩnh khinh thân rùa về sau đổi bắt phạm nhân có thể chạy nhanh lên. Lưu Dung thì cười hắc hắc, ta dự định tuyển ánh mắt rùa lần sau bắn bia xem ta như thế nào thắng ngươi. Chương 6, Kim Đan thế giới thôi diễn chương 6, Kim Đan thế giới thôi diễn Dương Văn Thanh trở lại ký túc xá đã là 3 giờ chiều. Hắn trước đem huy chương cẩn thận bỏ vào tủ quần áo, lại đến cửa sổ khẩu điều chỉnh tốt tự thân cảm xúc, sau đó dùng ngón tay dính một điểm nước, tại cửa sổ thủy tinh bên trên dựa theo trí nhớ pháp ấn chậm rãi vẽ phát thảo ra tới. Một lần, hai lần, ba lần, tâm tình của hắn vô cùng ổn định, không ngừng nếm thử cùng thuần thục, bất chi bất giác liền là một giờ đi qua, có thể dùng tại trong vòng 10 giây hoàn toàn vẽ phát thảo ra pháp ấn lúc mới dừng lại. Sau đó, hắn nghỉ tạm một khắc đồng hồ, uống vào một chén thanh thủy sau ý thức chìm xuống, trong đầu hội tụ ra kim đan, ý thức thuận lợi tiến vào kim đan thế giới. Tại kim đan thế giới mô phỏng khắc pháp ấn, nếm thử 20 lần tiêu hao tại hiện thực ở trong chỉ đủ 2 lần, mà trước mắt hắn trong cơ thể khí hải cũng là đủ hắn trong hiện thực khắc 2 lần, sau đó liền cần nghỉ ngơi một buổi tối. Dương Văn Thanh ý thức tiến vào kim đan thế giới, trước quan sát hình chiếu trong cơ thể linh mạch, căn cứ lúc trước canh gác học viện cùng Liêu Phong trùng kích luyện khí giai đoạn sự tình, hắn có khả năng xác nhận muốn tấn thăng luyện khí cảnh, nhất định cần đại lượng linh khí phụ trợ, đồng thời linh mạch nhất định phải mở rộng tới trình độ nhất định. Đan dược và tụ linh trận Dương Văn Thanh chỉ có thể thu được đan dược là dùng 80 điểm công lao hồi đoái long sấm đan, nhưng điều này hiển nhiên không đủ. Cái kia liền cần dẫn dắt đầy đủ linh khí ở trong khí hải luyện hóa, biện pháp duy nhất liền là tăng cường trong cơ thể linh mạch khí cảm. Tranh thủ tại trong vòng 2 năm xong, hắn nhẹ giọng phun ra một cái thời gian, đến lúc đó hắn cũng bất quá 21 tuổi, mặc dù so với 18 tuổi liền tấn thăng luyện khí cảnh thiên tài khả năng hơi lộ ra không bằng, nhưng so sánh đại đa số người hắn tuyệt đối cũng có thể được xưng là thiên tài. Dùng hắn ở kiếp này gia đình điều kiện, có thể có kết quả như vậy đã là ngàn tốt và tốt, còn muốn nhờ vào này phương thế giới tu hành văn minh phát triển, cơ sở tu hành pháp môn trải qua vô số lần diễn biến, đã kinh biến đến mức liền người bình thường đều có thể tu hành. Dương Văn Thanh thở dài ra một hơi, làm người hai đời cho hắn đầy đủ kiên nhẫn, rất nhanh thu nạp tâm tư, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở khắc kim quang hộ thể chú pháp ấn sự tình lên. Chỉ thấy kim đan trong thế giới, hắn hình chiếu nâng lên hai tay, mười là linh động ở giữa trong trí nhớ pháp ấn tốc độ cao tại trước người hắn thành hình. Lần thứ nhất nếm thử hắn cố đạt được tinh chuẩn, tốc độ không khỏi hơi chậm, phù văn đang câu xiết đến gần nửa lúc, bởi vì một chỗ rất nhỏ chuyển hướng chỗ linh khí dính liền không thể hòa hợp hoàn thông, dẫn đến pháp ấn tán loạn thành điểm điểm kim quang. Dương Văn Thanh mặt không đổi sắc, trong ý thức tốc độ cao chiếu lại vừa rồi quá trình. Lần thứ hai, hắn điều chỉnh linh khí phát ra tiết tấu, tiền kỳ có chút thuận lợi, nhưng đang đến gần hoàn thành cuối cùng mấy bút, bởi vì đối toàn thể linh khí tiêu hao dự đoán không đủ, tại sắp thành hình trước một khắc lần nữa tăng dã. Lần thứ ba, lần thứ tám, một cái hoàn chỉnh lại hào quang cực kỳ ảm đạm vòng ánh sáng miễn cưỡng hiện hiện, có thể là liền một hơi đều không có thể duy trì ở liền phá toái. Dương Văn Thanh không có nhục chí, hắn tiếp tục. Lần thứ 13, hắn vứt bỏ hết thể tạp niệm, theo đầu ngón tay đong đưa, phù văn màu vàng đường còn cấp tốc xen lẫn. Có 12 vị trí đầu lần thất bại tích lũy kinh nghiệm, hắn lần này tinh chuẩn nắm trong tay mỗi một chỗ chuyển hướng cường độ, xảo diệu cân bằng lấy pháp ấn toàn thể kết cấu linh khí phân bố, đến lúc cuối cùng một đạo phù văn đường cong hoàn mỹ kết thúc công việc trong nháy mắt. Ông, một tiếng nhẹ nhàng tiếng rung tại kim đan trong thế giới vang lên. Sáng chói màu vàng nhạt vòng ánh sáng đột nhiên thành hình, vững vàng trôi nổi tại hình chiếu trước người, vòng ánh sáng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra vững chắc mà làm người an tâm khí tức, kéo dài trọn vẹn thời gian 3 cái hô hấp mới chậm rãi tiêu tán. Thành công. Một cố khó mà ức chế vui sướng vừa muốn theo đáy lòng dâng lên, liền bị Dương Văn Thanh cưỡng ép đè xuống, hắn biết do tại kim đan trong thế giới thành công không có nghĩa là tại trong hiện thực cũng có thể một lần thi triển. Giờ phút này càng cần hơn bình tĩnh. Hắn không nữa ham hố, lập tức rời khỏi kim đan thế giới. Ý thức trở về hiện thực, ngoài cửa sổ sắc trời đã gần hoàng hôn, sau khi hít sâu một hơi hắn cảm thụ một thoáng trong cơ thể khí hải tình huống, linh khí ước chừng còn lại hơn một nửa, đầy đủ chống đỡ một lần trong hiện thực nếm thử. Hắn không do dự, nhớ lại vừa mới thành công một khắc này cảm giác nâng tay phải lên, khu động trong cơ thể linh khí, tốc độ cao mà ổn định vẽ phát thảo ra kim quang hộ thể chú pháp ấn đường cong. Linh quang lần nữa tại đầu ngón tay nở rộ, trên không trung phát họa ra phức tạp quy tích, động tác của hắn mang theo một loại trước nay chưa có trôi chảy cùng tự tin. Mấy tức về sau, theo cuối cùng một đạo phù văn hoàn thành. Ông. Đồng dạng một tiếng nhẹ nhàng tiếng rung, tại an tĩnh trong túc xá vang lên. Sau đó là một đạo đường kính ước nửa mét, ngưng tụ mà vững chắc màu vàng nhạt bình chướng xuất hiện tại Dương Văn Thanh trước người, bình chướng mặt ngoài kim quang lưu chuyển, mặc dù so ra kém kim đan trong thế giới như vậy sáng chói, lại chân thực tản ra phòng hộ lực lượng. Xong rồi, màu vàng kim bình chướng kéo dài ước 5-6 giây, mới bởi vì linh khí đến tiếp sau không tốt mà tiêu tán. Dương Văn Thanh thật dài thư một hơi, trên mặt cuối cùng lộ ra thoải mái lại nụ cười vui mừng, cảm thụ được trong cơ thể sắp tiêu hao hết linh khí, trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn ngồi ở mép giường, độc hưởng giờ khắc này vui sướng, sau đó nhìn ngoài cửa sổ chân trời cuối cùng một vệt giáng chiều, trong lòng đối tương lai con đường tu hành tràn ngập chờ mong cùng lòng tin. Bởi vì ngày mai cuối tuần hắn cần trực ban 4 giờ, liền là tại hậu viện lối đi đứng gác, mà lại là theo dạng sáng 4 giờ đến 8 giờ đoạn thời gian, cho nên hắn nghỉ ngơi một lát sau liền cho mình lấy một điểm ăn, đến qua về sau đến trong sân đánh xong 3 bộ quyền, liền sớm trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Cuối tuần một ngày này có chút vắng vẻ, Dương Văn Thanh trực ban sau khi kết thúc liền trở lại ký túc xá nắm chặt thời gian tĩnh tọa tu hành, thoáng chớp mắt lại đi tới thứ hai. Xung quanh mới sáng sớm, điểm danh qua đi. Đệ nhị tuần tra tiểu đội thành viên nhóm không có lập tức xuất phát tuần tra, mà là tại đội trưởng giống như sáng lên dẫn đầu dưới, đi vào trị an sở sân sau một chỗ dùng cắt đá lát thành sân huấn luyện. Bọn hắn cần phải ở chỗ này tiến hành mỗi tuần một thông lệ hạng mục, thực chiến đối kháng luyện tập. Quy củ cũ, 3 người một tổ, rút thăm quyết định đối thủ cùng đồng đội. Giống như sáng lên cầm trong tay một cái ống trúc, bên trong để đó mấy cây khắc có danh tự thăm trúc. Đều cho ta nghiêm túc lên, đừng nghĩ lấy lửa gạt. Kết quả rút thăm rất mau ra đến, Dương Văn Thanh cùng Lý Minh cùng với Chu Khôn một tổ, bọn hắn đối thủ là Chu Lâm, Diệp Dũng, Vương Nguyên Phong. Văn Thanh, ngươi theo sát ta, chú ý cánh nhiệm hộ, Chu Khôn ngươi phụ trách phối hợp tác chiến. Lý Minh cấp tốc phân phối nhân vật, hắn mặc dù bình thường cười ha hả, nhưng tiến vào trạng thái chiến đấu sau lại dị thường trầm ổn. Đối diện Chu Lâm cũng đang thấp giọng bố trí chiến thuật, Diệp Dũng, ngươi cùng ta chính diện để lên, Vương Nguyên Phong, tìm cơ hội dùng ngươi trói buộc rủa quấy nhiễu bọn hắn, mục tiêu ưu tiên là Lý Minh. Hai bên đang huấn luyện chàng hai đầu đứng vững, theo giống như sáng lên ra lệnh một tiếng sau đối kháng bắt đầu. Lên. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, cùng Diệp Dũng một trái một phải, như là ra nút áp mãnh hổ lao thẳng tới Lý Minh tiểu tổ. Chu Lâm sử chính là cảnh dụng trường côn, múa động hổ hổ sinh phong, mang theo một cỗ lực áp bách, Diệp Dũng thì cầm trong tay bảo kiếm, thân hình linh hoạt, ở một bên tùy thời mà động. Lý Minh làm tiểu tổ hạch tâm, không sợ hãi chút nào tiến ra đón, trong tay chế thức một kiếm đánh lui Chu Lâm trường côn, Dương Văn Thanh thì chủ động đón lấy Diệp Dũng, hai lần liền đem Diệp Dũng đánh lui. Đệ nhất chiến rất nhanh kết thúc, tự nhiên là Lý Minh tiểu tổ đạt được thắng lợi. Đệ nhị chiến vẫn như cũng là kết quả giống nhau, đây là bởi vì Diệp Dũng thật quá quý bắp, cuối cùng liên đội trưởng giống như sáng lên đều nhìn không được, đem tiểu tổ đối kháng cải thành một người đối kháng. Dương Văn Thanh rất địa thấp, tại một người trong đối kháng chỉ thắng được Diệp Dũng, cùng những người khác đối kháng lúc, ma luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu sau liền cố ý lộ ra sơ hở thua trận. Chương 7, trong nhà người tới chương 7, trong nhà người tới đảo mắt liền là tháng 7, trong túc xá đã có chút khô nóng, cũng may mở cửa sổ ra liền có mát mẻ gió biển thổi vào. Một cái thứ 7 buổi sáng, Dương Văn Thanh giống ngày xưa một dạng thức dậy sớm rửa mặt, nhưng không có dùng Bạch Long Tham tu đi, bởi vì Bạch Long Sâm sớm vào tháng trước liền đã sử dụng hết, nhưng hắn vẫn như cũ quy quy củ củ nhập định tu hành mở giờ. Hướng đông về sau, hắn đứng dậy lật ra chế tác tốt lá bùa, định thân chú hết thảy có 100 tấm, kim quang hộ thể chú cũng có 100 tấm, này loại cấp thấp lá bùa một tấm nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 15 khối tiền, nếu là phẩm tướng không tốt chỉ có thể bán được 8 khối, mà khác lá bùa giá vốn liền là 5 khối, lợi nhuận còn chưa đủ đỡ sáng tiền. Nhưng vẫn như cũ có người làm nó, mỗi ngày kiên trì tu hành tĩnh tọa một giờ, tạo thành nó mỗi tháng sản lượng cực kỳ to lớn, cũng là bán không lên tốt giá tiền. Thanh Phong cục nội bộ liền có thu về nó con đường, mặc dù so bên ngoài thu về giá cả muốn đắt một chút, nhưng mỗi lần mỗi loại lá bùa ít nhất phải 100 tấm cất bước mới có thể thu về. Dương Văn Thanh dự định bán đi những lá bùa này, lại thêm một chút tiền mua sắm một cây Bạch Long Sâm, mà điểm công lao hắn dự định 2 năm sau duy nhất một lần hối đoái một viên Long Sâm đan. Đông thành trị an sở bên trong liền có thể thu trở về thành phẩm lá bùa, thu về điểm tại nội viện phía sau hậu cần thất, là một tòa độc lập hình sợi dài nhà trệt, tường ngoài là một mạc màu xám trắng, dây nặng thiết một cửa lớn một mực mở rộng ra, cổng không có thủ vệ, chỉ có một đạo đơn giản giám sát pháp trận linh quang tại cánh cửa chốt như ẩn như hiện. Dương Văn Thanh cất bước đi vào, một cỗ cổ xưa mùi đập vào mặt, nội bộ không gian so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn cao lớn, nóc nhà rất cao. Do thu to xà nhà gỗ chống đỡ, mấy ngọn đèn khảm nạm lấy chiếu sáng châu đèn treo cung cấp lấy ổn định nguồn sáng. Phía trước nhất bày ra có một cái giày nặng sàn gỗ, ngồi phía sau một vị ăn mặc cảnh sát trưởng hàm chế phục lao phòng giữ, đang ở chậm rãi lật xem một bản thật dày sổ sách. Nghe được tiếng bước chân, lão phòng giữ theo sổ sách bên trên mở mắt ra, nhìn về phía Dương Văn Thanh, hỏi: "Bán lá bùa?" Dương Văn Thanh gật đầu, đưa hắn chỉnh lý tốt thành phẩm lá bùa đặt vào trên sàn gỗ, phiền toái trần thất lớn. Lão phòng giữ buông xuống sổ sách, thuần thục mở ra bọc giấy, tiện tay rút ra một tấm định thân chú lá bùa, ngón tay tại phù lục đường cong bên trên nhẹ nhàng phất qua, cảm thụ được phía trên lưu lại sóng linh khí cùng phát họa hoàn chỉnh tính. Ừm, phẩm tướng vẫn như cũ ổn định. Lão phòng giữ gật gật đầu, ngữ khí của hắn mặc dù khách khí, nhưng như cũng nghiêm túc kiểm tra trong gói giấy mỗi một tấm bùa phẩm tướng. "Đều thật không tệ, mỗi tấm cho ngươi 16 khối." Lão phòng giữ báo ra giá cả, hết thảy 3200 khối, còn muốn chế tác lá bùa sao? Hắn cho giá cả đã là đỉnh giá, chứng minh Dương Văn Thanh khắc ấn chú pháp phẩm tướng tốt. "Muốn 200 tấm, ta còn muốn mua sắm một cây bạch long sâm." Dương Văn Thanh nhẹ giọng đáp lại. "Chờ một chút." Lão canh gác quay người đi đến trong kho hàng một cái kệ hàng bên cạnh cầm lấy hai cái bọc giấy, lại đi đến nhà kho chỗ sâu. Nơi này có một cái cỡ lớn két sắt đằng trước còn có một vị cao cấp phòng giữ hàng người trung niên. Hai người đơn giản trao đổi hai câu, người trung niên đánh mở an toàn tủ xuất ra một cây bạch long sâm, lão phòng giữ tiếp nhận bạch long sâm trở về tới sàn gỗ trước ngồi xuống, sau đó nghiêm túc ghi mục ra hai cái xuất hàng đơn. "Ngươi còn phải cho ta 2800 khối." Lão canh gác ghi mục xuất hàng đơn sau nhìn về phía Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh gật đầu, bạch long sâm giá tiền là 5000 khối, đã tính tiện nghi, bởi vì nó đã thực hiện đại lượng bồi dưỡng, 2800 khối tiền Dương Văn Thanh vẫn phải có. Hắn mỗi tháng tiền lương trừ cơm trưa bên ngoài cơ hồ không có hoa phí, lại thêm trước đó bán lá bừa, có tiếp cận 4000 khối tiền tiết kiệm. Đem bạch long sâm cất kỹ, Dương Văn Thanh liền trực tiếp ra trị an sở cửa lớn, một đạo hùng hậu tiếng trống đông nhiên tiến vào trong lỗ tai của hắn, hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc thấy một đội người mặc hoa lệ đồ hóa trang người tại dạ phố, đây là tại tuyên truyền ngày mai trung tâm nội thành sân khấu kịch. Vì lần này sân khấu kịch, huyện thành mỗi cái trị an sở đều muốn phái người phiên trực, mặc dù là cuối tuần, nhưng cái này cương vị vẫn như cũ có rất nhiều người tranh thủ, bởi vì có thể miễn phí xem kịch, thành đông trị an sở giống như liền triệu cần một cái danh lệnh. "Văn Thanh." Dương Văn Thanh đang muốn trở về ký túc xá lúc, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn quay người nhìn lại, trên mặt hiện ra mỉm cười, trong miệng bật thốt lên, "Nhị thúc." Người tới chính là Dương Văn Thanh nhị thúc Dương Kiến Nghiệp, hắn mặc một bộ rửa đến hơi trắng bệnh màu xám vải thô áo ngắn, hạ thân là cùng màu rộng rách quần, ống quần cuốn tới chỗ đầu gối, lộ ra phơi đen kịt bền chắc bắp chân, trên chân giẫm lên một đôi hơi cũ dày cỏ, trên vai còn khiêng một cái căng phồng ba bố, trên mặt mang theo thuần phát mà nhận tình nụ cười. "Nhị thúc, ngài sao lại tới đây?" Dương Văn Thanh vội vàng nên đón. "Đây không phải cho người đưa chút mét." Dương Kiến Nghiệp nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bị lá cây thuốc lá hun đến hơi bằng răng, hắn đem trên vai bao tải buông xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng, "Ngoại trừ mét, còn có mới thu khoai sọ cùng phơi tốt cá khô, cha ngươi hồi trước đi trên núi, hái đến giờ ong rừng mật, cũng mang cho ngươi một nhỏ bình." Hắn vừa nói, một bên dùng thô ráp bàn tay lau mồ hôi trên mặt, tò mò mà liếc nhìn nơi xa cái kia ồn ào du hành đội ngũ, tùy ý mà hỏi, "Thành bên trong lại tới gánh hát sao?" Dương Văn Thanh tiếp nhận ba bố, hỏi, "Cha ta đâu?" Dĩ vãng tới đưa những thứ này bình thường đều là ba hắn Dương Kiến Mục. Dương Kiến Nghiệp thở dài một hơi, hồi đáp, "Đại ca 5 ngày trước lên núi không cẩn thận ngã chân, lao đại phu nói muốn nằm trên giường nửa tháng." Dương Văn Thanh khẽ giật mình, vội vàng nói, "Làm sao không tìm đến ta, nếu là lưu lại mà bệnh làm sao bây giờ?" Hắn nói chuyện ở giữa xuất ra một cái lá bùa bao, rút ra bên trong một tấm bùa, đối Dương Kiến Nghiệp nói ra, "Đây là một tấm có được chỉ rũ thuật lá bùa, ngươi lấy về để cho lao đại phu cho ta cha dùng." Tấm bùa này là Dương Văn Thanh chuẩn bị cho mình, bởi vì chỉ rũ thuật cần đặc biệt một hệ hoặc là thủy hệ luyện khí sĩ mới có thể chế tác, một tấm giá cả ít nhất là 300 khối. Ở cái thế giới này chỉ cần có tiền, trên cơ bản liền sẽ không bị tật bệnh quá nhiều. Đại ca cũng là tốt may mắn. Dương Kiến Nghiệp tiếp nhận lá bùa thận trọng thu lại, sau đó nói với Dương Văn Thanh, "Đồ vật dẫn tới, ta cũng trở về. Ăn cơm trưa rồi nói sau." "Không à, ta ngồi trong thôn tiệm tạp hóa xe ngựa tới, bọn hắn tiến vào hàng liền sẽ trở về, cũng sẽ không chờ ta." Dương Văn Thanh nghe vậy cũng không có lại thuyết phục, hắn dẫn theo ba bố, đem nhị thuốc đưa đến thành Nam bán buôn thị trường, tìm được tiệm tạp hóa xe ngựa mới trở về ký túc xá, sau đó liền đem mới được bạch long sâm cẩn thận cắt xuống một khối nhỏ, dung vào trong nước uống vào, cảm thụ được quen thuộc dược lực ở trong người tăng ra, dẫn dắt đến linh khí vận chuyển chu thiên. Thời gian vội vàng, lại là mấy tháng đi qua, Dương Văn Thanh trong đoạn thời gian này đều đang lặp lại lấy tuần tra, tu hành, chế tác lá bùa. Ngày mùa hè nóng bức tại mấy trận mưa thu sau dần dần biến mất, gió biển mang đến ý lạnh. Trong nháy mắt, đã là cuối năm. Lẫm liệt gió biển gào thét lên thổi qua huyện thành, một ngày này buổi chiều Dương Văn Thanh vừa kết thúc tuần tra trở lại trị an sở, đang chuẩn bị giao tiếp ban, đội trưởng giống như sáng lên lại một mặt nghiêm túc đi tới, cầm trong tay một phần tre có phần cục dấu đỏ văn bản tài liệu. Tất cả mọi người mang đủ trang bị đến sân huấn luyện tập hợp. Giống như sáng lên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Dương Văn Thanh không có quá lớn biến hóa trong lòng, cũng biết lần này tập hợp mục đích là muốn tại Tết xuân tiến đến trước đó, thanh lý mất ngoài thành mấy tòa núi lớn bên trong yêu thú cùng tạp vật, dùng bảo đảm mùa xuân này bình an. Chương 8, cuối năm hành động lớn chương 8, cuối năm hành động lớn cái thế giới này vùng núi cùng rừng rậm, có lẽ là bởi vì linh khí quá sung túc, có cây tổng là sinh lớn lên rất nhanh, có chút cây cối một năm liền có thể trở thành che trời cây lớn, mà lại rừng rậm bên trong sẽ còn dẫn đến một chút thôn phệ máu thịt quái vật, có chút động vật sẽ còn hóa yêu, thu hoạch được tu hành tư cách. Vì áp chế này chút không ổn định tồn tại, thành phòng cục mỗi tháng đều sẽ tổ chức người tại nội thành xung quanh cùng với quan đạo hai phía chặt cây cây cối, hủy đi những cái kia quá khu rừng rậm rạp, nhưng loại thủ đoạn này quá mức dễ hiểu, có đôi khi hơi không chú ý chặt cây đội ngũ sẽ còn bị một chút yêu vật tập kích. Cho nên hàng năm cuối năm thanh lý liền hết sức tất yếu, bằng không dùng những cái kia yêu vật tốc độ phát triển, không ngoài 10 năm liền sẽ phản công thành thị. Đệ nhị tuần tra tiểu đội thành viên đến sân huấn luyện thời điểm, đệ nhất tuần tra tiểu đội chỗ có thành viên đã đến đủ, Dương Văn Thanh đám người đi vào xếp hàng sau đang muốn nói chuyện, Tiếu Lượng cùng một vị cao cấp cảnh sát trưởng đồng thời đi tới, đó là tiểu đội thứ nhất đội trưởng Vương Trạch Ân, nghe nói là sở trưởng đường đệ. Ngay sau đó, một hồi tiếng bước chân dày đặt theo sân huấn luyện cửa vào truyền đến, là thứ ba, đệ tứ, thứ năm, thứ 6 tuần tra tiểu đội thành viên nhóm tại đội trưởng của bọn họ dẫn đầu hạ tương kế chạy bộ ra trận. Trống trải sân huấn luyện trong nháy mắt liền đứng đầy hơn 40 vị phòng giữ, màu lam chế phục nối thành một mảnh, bởi vì có 6 vị đội trưởng đứng tại riêng phần mình đội ngũ phía trước nhất, khiến cho toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ, chỉ có Hàn Phong thổi qua cột cờ phát ra tiếng ô ô vang. Hơn 10 giây qua đi, sở trưởng Vương Nhân theo phía lối vào đi tới, bên hông hắn chiến thuật đai lưng có 2 thanh trường kiếm, trong bao súng là một thanh quân dụng chế thức súng ngắn. Lần này tập kết, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết là muốn làm gì, chúng ta chỗ mục tiêu lần này là thành đông ngoài 50 dặm số 13 rừng rậm, trừ thứ 7, thứ 8, thứ 9 tuần tra tiểu đội ở lại giữ bên ngoài, còn lại hết thảy tuần tra tiểu đội thành viên đều muốn tham dự. Vương Nhân tầm mắt tốc độ cao quét qua ở đây hết thảy phòng giữ, ngựa khí nghiêm túc nói, đệ nhất tuần tra tiểu đội làm tiên phong, phối hợp hậu cần thất dựng tốt nơi đóng quân, đệ nhị tuần tra tiểu đội theo sát phía sau, sau khi đến trước dùng nơi đóng quân làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét 2 cây số. Sân sau đã vì các ngươi hai cái tiểu đội chuẩn bị kỹ càng sung túc đạn cùng lá bừa, cùng với sung túc lương khô. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay người máy biểu, hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều, các ngươi cần tại trời tối trước giải quyết nơi đóng quân sự tình. Hai đội nhân mã lập tức hành động, trước chạy chậm đến chuyển hướng hậu viện, nơi này đã ngừng tốt 2 chiếc trang bị thêm phòng hộ thép tấm phủ văn xe vận tải, bên cạnh chất đống nước cờ cái bịt kín hòm gỗ, nhân viên hậu cần sớm đã chờ lệnh, trong dương là xếp chồng chất chỉnh tề vàng nóng đạn, một sấp sấp cơ sở lá bừa, cùng với dùng giấy dầu gói kỹ áp súc lương khô cùng thịt khô. Dương Văn Thanh cùng các đội hữu thuần thục kiểm tra súng ống, đem ngoài định mức đạn ép vào tốc độ cao lắp đặt khí, nắm lá bùa phân loại nhét vào chiến thuật đai lưng đặc chế 2 lớp bên trong, lương khô thì chứa vào tùy thân ba lô. Vật tư phân phối hoàn tất, Tiếu Lượng cùng Vương Trạch Tân liếc nhau sau lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người chú ý, Tiếu Lượng quát khẽ nói, bắt đầu dùng khinh thân chú lá bùa, bảo trì 3 người một tổ chiến đấu đội hình, hết tốc độ tiến về phía trước. Mệnh lệnh được đưa ra, các đội viên lập tức theo lá bùa 2 lớp bên trong rút ra màu xanh nhạt khinh thân chú lá bùa, không chút do dự đem hắn đập vào chân của mình bên trên, lá bùa sờ thể tức đốt, hóa thành một làn gió mát cuốn quanh ở 2 chân phía trên. Xuất phát. Vương Trạch Đân một ngựa đi đầu, tiểu đội thứ nhất thành viên như là mũi tên, 3 người một tổ, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về thành đông hướng đi mau chóng đuổi theo, bước chân rơi vào che kín cắt đá mặt đất hơn mấy hồ bé không thể nghe. Dương Văn Thanh chỗ tiểu đội thứ 2 theo sát phía sau, hắn cảm thụ được 2 chân chuyển đến nhẹ nhàng cảm giác, điều chỉnh hô hấp và bộ pháp, theo sát tại Lý Minh bên cạnh người, Chu Côn thì tại một bên khác phối hợp tác chiến. Tại khinh thân chú ra chỉ dưới, tốc độ của bọn hắn có thể đi đến bình thường luyện khí sĩ trình độ, 50 dặm lộ trình bất quá là 1 giờ sự tình. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì giờ khắc này là mùa đông, thứ nhất, thứ hai tiểu đội đến số 13 ven rừng rậm dự định địa điểm lúc, trời chiều đã sắp chìm vào núi xa phía dưới, chỉ ở chân trời lưu lại một vòng đỏ sẫm ánh chiều tà. Doanh địa đã có người tại, là thôn trấn phụ cận dân binh, bọn hắn chặt cây không ít cây lớn chất thành một đống, sơ thông một dòng suối nhỏ theo trong doanh địa ở giữa chạy qua, bên ngoài đã có giản dị làm bằng gỗ rào chắn cùng cự mã. Lập tức thanh lý sân bãi, dựng nơi đóng quân, động tác phải nhanh. Vương Trạch Đân thanh âm tại hơi lộ ra tối tăm kia sáng hạ vang lên. Tiểu đội thứ nhất thành viên nhóm lập tức hành động. Tốc độ cao thanh lý mất tuyệt định đất trống bên trên những cái kia quá rậm rạp có cây, đồng thời hậu cần thất phòng giữ theo xe vận tải bên trên dỡ xuống trồng chất kim loại hàng rào, doanh trướng bộ phận cùng thiết bị chiếu sáng, bắt đầu xây dựng giản dị công sự phòng ngự cùng cắm trại điểm. Tiếu Lượng đội trưởng nhìn chung quanh tiểu đội thứ 2 thành viên, bảo trì cảnh giác dựa theo chúng ta bình thường chiến thuật huấn luyện lúc như thế 3 người một tổ, không muốn phân tán, gặp được tình huống khẩn cấp, lập tức phóng ra đạn tín hiệu. Đúng. Tiếp hạ mệnh lệnh về sau, Dương Văn Thanh, Lý Minh cùng Chu Khôn 3 người lập tức tạo thành chiến đấu đội hình, cẩn thận từng ly từng tí bước vào kia sáng đã có chút tối tăm rừng rậm. Dương rậm bên trong cây cối cao vút trong mây, cành lá đan xen, cơ hồ che đậy bầu trời, không khí ẩm ướt mà ấm lãnh, dưới chân là thật dày lá rụng tầng, đạp lên mềm nhũn, phát ra tiếng vang xào xạc, càng lộ ra bốn phía yên tĩnh đáng sợ. 3 người nín hơi ngưng thần, chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào ước chừng 1 dặm, đột nhiên bên trái trong bụi cỏ truyền đến một hồi huyên huyên náo náo dị hưởng. Đề phòng. Lý Minh khẽ quát một tiếng, 3 người đứng thành 3 góc phòng ngự hình dáng, họng súng nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, 3 cái hình thể giống như sài lang, nhưng da lông hiện ra màu tím đen. Khóe miệng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọt yêu thú đột nhiên chui ra. Chúng nó con mắt hiện ra khát máu hừng hăng, tứ chi chạm đất, tốc độ nhanh đến kinh người, hiện lên hình quạt hướng 3 người bọc đánh tới. La hủ chào xài, cẩn thận bọn chúng móng vuốt cùng nước miếng. Chu Khôn lớn tiếng nhắc nhở. Ầm, ầm. Lý Minh cùng Chu Khôn gần như đồng thời nổ súng, đạn gào thét mà ra, tinh chuẩn mệnh trùng xông lên phía trước nhất 2 cái hủ chào xài, một đầu bị đánh xuyên chân trước, rú thảm lấy quay cuồng trên mặt đất, một cái khác thì bị đánh trúng cổ, tối dòng máu màu tím phun tung tóe mà ra, vùng vây mấy lần liền bất động. Nhưng mà cái thứ 3 hủ chảo xài cực kỳ xảo quyệt, lợi dụng đồng bạn hấp dẫn hỏa lực, túi người một cái xông vào, vậy mà theo Lý Minh cùng Chu Khôn hỏa lực kẽ hở bên trong chui qua, kéo ra canh hôi ngủ lớn, lao thẳng tới đứng tại cánh Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh ánh mắt bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được hành động của nó quy tích, tại hủ chảo xài lăng không nhào lên trong nháy mắt, hắn trầm ổn nâng lên họng súng. Bất quá nháy mắt, hắn thấy rõ hủ chảo xài vô đánh đường vòng cung, dự phán ra nó sau một khắc đầu vị trí. Ầm. Một tiếng thanh thúy súng băng lên. Đạn tinh chuẩn vô cùng theo hủ chảo xài kéo ra huyết bổn đại khẩu bắn vào, quán xuyên sau gáy của nó. Hủ chảo xài nào tới trước tình thế hơi ngừng, ô yết một tiếng sau nặng nề mà ngã xuống tại Dương Văn Thanh chân trước, tóe lên vài miếng lá khô, run rẩy 2 lần liền không một tiếng động. Bắn rất hay. Lý Minh từ đáy lòng khen một câu. Dương Văn Thanh hơi hơi thở hắt ra, kiểm tra một chút đánh xào huyệt, đem một viên bạo phá đạn cầm ở trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này phụ cận rừng rậm cũng có linh tinh tiếng súng đang vang vọng, có chút nghe vẫn là súng giống, đây là tại trấn nhiếp những cái kia nút trong bóng tối yêu thú, đây là dị vãng thanh lý rừng núi tổng kết ra kinh nghiệm, dùng canh gác học viện lão sư lời nói tới nói liền là, những cái kia yêu thú có truyền thừa trí nhớ, tiếng súng là chúng nó tiên tổ truyền thừa kinh khủng chí nguyên. Chương 9, một cái tốt chương 9, một cái tốt có lẽ thật sự là cái kia súng vang lên đưa đến trấn nhiếp tác dụng, ở sau đó dò xét bên trong Dương Văn Thanh tiểu tổ không tiếp tục tao ngộ bất kỳ yêu thú gì. Làm ba người tiểu tổ hoàn thành hai cây số hình quạt khu vực quét sạch, trở về tới ven rừng rậm lúc, phát hiện mặt khác tiểu tổ cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại doanh địa đường nét đã trải qua sơ bộ hiện hiện. Đất trống cao hơn đạt 2 mét trồng chất kim loại hàng rào đã vây lên một vòng giản dị phòng tuyến, hàng rào mặt ngoài khắc rõ đơn giản gia cố phù văn, vài tòa thâm hậu vải bạt doanh trướng cũng đã đáp dựng lên, trong đó lớn nhất một tòa hiển nhiên là sở chỉ huy, trong doanh địa một đài dạng đơn giản phù văn máy phát điện đang làm việc, vì mấy ngọn đèn treo cao đèn pha cung cấp năng lượng. Tiểu đội thứ nhất thành viên cùng nhân viên hậu cần vẫn đang bận rộn, tiến một bước hoàn thiện lấy phòng ngự chi tiết, tỉ như tại hàng rào bên ngoài trải giản dị báo nguy trước bấy dập, bắt thông tin dây ẹn vẹn các loại. Mà đúng lúc này, thứ ba, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu tuần tra tiểu đội thành viên cũng chạy tới, nguyên bản có chút vắng vẻ doanh địa lập tức trở nên náo nhiệt. Các tiểu đội dựa theo dự đoán phân phối khu vực, tại nhân viên hậu cần chỉ dẫn hạ chậm rãi dàn xếp lại, sau đó chính là nhận lấy bữa tối phối cho cùng kiểm tra trang bị. Đêm hôm khuya quét dựng doanh địa, phía trên cũng không biết nghĩ như thế nào. Dàn xếp lại lúc Diệp Dũng tức giận chửi bậy nói. Chu Lâm một bên cắn lương khô vừa nói, còn có thể nghĩ như thế nào, đoán chừng là lãnh đạo họp giảng được quá thâm nhập, dẫn đến hội nghị quá thời gian, đem tập kết thời gian rời lại mấy giờ. Hắn tiếng nói lúc rơi xuống đất, trên trời một đạo lưu quang xẹt qua, đứng ở nơi đóng quân vùng trời, lưu quang tán đi hào quang, hiện lộ ra một chiếc phi toa, chính là chị An sở sân sau đỗ cái kia chiếc phi toa, sau đó liền nhìn nó chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Làm phi toa ổn định trên mặt đất về sau, sở trưởng Vương Nhân theo trong khoang thuyền nhảy ra ngoài, sau đó là từng cái tuần tra tiểu đội thông tin thành viên, tiểu đội thứ hai Lưu Tỷ cũng ở trong đó. Bọn hắn sau khi xuất hiện lập tức ở chỉ huy doanh trướng xung quanh công việc lưu đủ lên, hiển nhiên là tại dựng thông tin trang bị. Dương Văn Thanh ăn xong cơm tối, vẫn tại tiểu đội thứ hai đóng quân khu trong góc luyện quyền, những người khác sớm đã không thấy kinh ngạc, hắn chịu khó là liền sở trưởng đều có chỗ nghe thấy, chẳng qua là đại đa số người cũng không coi trọng hắn, nhưng cũng không ít người đang chờ mong hắn lúc nào có thể tấn thăng luyện khí giai đoạn. Ban đêm lúc 8 giờ, đang chỉ huy doanh trướng họp Tiếu Lượng đi trở về, hắn mắt nhìn tại nơi hẻo lánh nhập định tính tọa Dương Văn Thanh, đi ra phía trước mở miệng nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai phải bận rộn một ngày. Dương Văn Thanh tại đội trưởng hướng hắn đi tới lúc liền đã theo trong nhập định tỉnh lại, nghe được đội trưởng lời hết sức thuận theo nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến phân phối trong doanh trướng. Doanh trướng là theo tiểu tổ phân phối, Lý Minh cùng Chu Khôn cũng tại nhập định tính toán, nghe được tiếng bước chân đồng loạt mở mắt ra, ba người tùy ý hàn huyên hai câu, liền bắt đầu riêng phần mình thu thập giường của mình, không bao lâu liền ngủ say sưa xuống. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Dương Văn Thanh liền rời khỏi giường, hắn đi ra doanh trướng thời điểm, phát hiện nơi xa đã có một ít người tại luyện công buổi sáng, trong đó có hắn thường xuyên tại trong tiểu viện thấy cái vị kia người trung niên. Hắn là thứ 6 tuần tra tiểu đội cao cấp canh gác khổng vũ, hắn đã kiên trì như vậy tu hành 10 năm. Mặt khác kiên trì tu hành đều là giống như Dương Văn Thanh người trẻ tuổi, gia cảnh của bọn hắn đều cùng Dương Văn Thanh không sai biệt lắm, đều kỳ vọng có thể có một ngày luyện khí có thành tựu, cải biến chính mình cùng vận mạng của người nhà. Chân trời sớm hà chẳng biết lúc nào treo bên trên cuối chân trời tầng mây, giờ phút này trong doanh địa bao quát sở trưởng Vương Nhân ở bên trong đều tại tiến hành mỗi ngày luyện công buổi sáng. Đông nhiên doanh trong vùng một hồi cơ giới chuông báo vang lên, 6 vị đội trưởng lúc này dừng lại huấn luyện, sau đó quát lớn riêng phần mình bộ hạ mặc trang bị. Sau 10 phút bọn hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dương Văn Thanh ba người tiểu tổ phân phối nhiệm vụ là nơi đóng quân mặt phía nam 30 km khu vực, đây là đêm qua sở trưởng cùng 6 vị đội trưởng phân phối xong. Nắng sớm hơi hi, trong rừng rậm tràn ngập ướt lạnh sương mù. Dương Văn Thanh, Lý Minh, Chu Côn ba người tiểu tổ dựa theo phân phối, cẩn thận hướng mặt phía nam tiến lên, theo đi sâu, cây rừng càng cao lớn rậm rạp, trong không khí nồng độ linh khí tựa hồ cũng càng cao, lại cũng không làm sao ổn định. Làm ba người tiến lên đến ước chừng 20 km chỗ lúc, bọn hắn phát hiện một chút bị tận lực thanh lý ra đường mòn, cùng với dùng xương thú cùng thạch đầu đắp lên đơn sơ đánh dấu. Cẩn thận, cái bên này khả năng có tụ tập yêu vật. Lý Minh kinh nghiệm phong phú, lập tức nhắc nhở. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước trong bụi cây đột nhiên vang lên một hồi bén nhọn hí lên, ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh theo cây cối cùng trong bụi cỏ thoát ra, đem ba người bọn họ nửa bao vây lại. Thật đúng là yêu vật. Chu Khôn tầm mắt hiện ra lanh ý những yêu vật này phần lớn duy trì dã thú đặc thù, cầm đầu là một đầu hình thể cao lớn lạ thường lang yêu, nó gần như đứng thẳng hành động, toàn thân lông tóc hiện lên màu nâu xanh, lang thủ dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, lợi chảo lập lòe hàn quang. Trong tay nắm một cây thô to xương đồng. Nó bên người bao quanh 7-8 con đồng dạng lang thủ nhân thân đồng bạn, nhưng hình thể ít hơn, trừ cái đó ra còn có mấy con trên thân bao trùm lấy ảm đạm lân phiến, cầm trong tay thạch mâu thằn lằn hình dáng yêu vật. Giống. Cái kia cầm đầu lang yêu phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ, màu đỏ tươi con mắt gắt gao tiếp cận ba người, tràn ngập dã tính cùng sát lục dục vọng. Thanh lý. Lý Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Ngao. Lang yêu đầu lĩnh thấy uy hiếp vô hiệu, phát ra một tiếng tiến công chu lên, trong tay xương đồng mang theo áp phòng, trước tiên hướng Lý Minh đánh tới. Đồng thời sau lưng nó bọn yêu vật cũng gầm thét khởi xướng công kích. Ba người đồng thời kích hoạt hộ đoàn phòng hộ pháp trận, lập tức liền có một đạo thuần trắng vòng sáng trong nháy mắt hình thành, đem ba người bảo hộ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Lý Minh cùng Chu Khôn Thương trong tay trước tiên khai hỏa, đạn gào thét lên bắn về phía vọt tới yêu vật, nhưng những yêu vật này so với trước hủ chảo xài ra dày thịt béo được nhiều, trừ phi đánh chúng con mắt chờ yếu hại, bằng không rất khó nhất kích mất mạng, mà lại chúng nó hiểu được lợi dụng cây cối hiểm hộ. Dương Văn Thanh ánh mắt sắc bén, thấy một đầu thằn lằn yêu mượn nhờ thân cây bật lên, theo sườn phía trên cố gắng đem thạch mâu ném mạnh hướng Chu Khôn. Định. Dương Văn Thanh ném ra một tấm định thân chú lá bùa, tinh chuẩn mệnh trung giữa không trung thằn lằn yêu thân thể cứng đờ, ném mạnh động tác biến hình, thạch mâu nghiêng lệch cắm ở một bên trên mặt đất, Chu Khôn phản ứng cực nhanh, thay đổi họng súng, phanh một tiếng đánh nổ đầu lâu của nó. Lúc này, cái kia lang yêu đầu lĩnh đã vọt tới phụ cận, xương đồng hung hăng nện ở bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt lắc lư, hào quang ảm đạm không ít. Tiểm hộ ta. Lý Minh khẽ quát một tiếng, tay trái cầm thương, tay phải rút ra trường kiếm, linh khí quán chú thân kiếm, chuẩn bị cận thân tiếp chiến. Dương Văn Thanh ngầm hiểu, hắn cấp tốc khóa chặt lang yêu đầu lĩnh, cũng không chút do dự bắt cỏ, nhưng hắn lần này xạ kích mục tiêu cũng không phải là đầu lang bản thân, mà là nó trước người cách xa một bước mặt đất. Bạo phá đạn. Dương Văn Thanh lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Sau đó chính là kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hắn bắn ra chính là bạo phá đạn. Nổ tung hình thành mạnh mẽ lực trùng kích cùng bắn tung tóe mảnh vỡ khiến cho đầu lang thân thể bay rất ra ngoài. Mà Lý buổi sáng tại Dương Văn Thanh để lúc tỉnh liền đem vòng phòng hộ công suất thêm 5 đến lớn nhất, lực trùng kích chẳng qua là nhường thân hình hắn hơi trao đảo một cái, sau đó liền xem trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng đầu lang bởi vì cứng ngắc mà lộ ra cổ họng. Phốc phốc, trường kiếm tinh chuẩn sọ xuyên qua. Lang yêu đầu lĩnh phát ra một tiếng thê lương kêu rên, theo trường kiếm rút ra, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Thủ lĩnh bị giết, còn lại yêu vật lập tức lâm vào hỗn loạn, có hoảng sợ chạy trốn vào rừng rậm, có thì càng thêm điên cuồng nhào lên. Dọn dẹp sạch sẽ. Lý Minh lạnh giọng hạ lệnh. Ba người phối hợp ăn ý, tiếng súng, chú pháp hào quang lần nữa lấp lánh, mất đi thủ lĩnh tổ chức, những yêu vật này rất nhanh liền bị từng cái tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, chung quanh khắp nơi bừa bộn, tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tươi. Ba người theo một chút yêu vật rút đi con đường, rất nhanh liền tìm kiếm được yêu vật tụ tập bộ lạc, dựng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, kiến trúc đa số dã thú gia chế tác lều vải. Tại trong bộ lạc có một cái dùng đá vụn cùng xương thú lũy thế mà thành đơn sơ tế đàn. Tế đàn bên trên thờ phụng nhất đoạn ước trường dài một thước xương của sống, nó toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị bạch ngọc chất cảm, mơ hồ có lưu quang chuyển động, giống như tại tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Thứ này có thể bán không ít tiền, nghe nói năm ngoái thành Tây trị an sở, tại quét sạch yêu vật trong quá trình thu được bạc khối. Lý Minh vận chuyển trong cơ thể linh khí, tầm mắt chuyển hướng Dương Văn Thanh cùng Chu Khôn, trên mặt mang theo một chút nụ cười. Dương Văn Thanh cùng Chu Khôn cũng nhìn về phía cái kia một tiết xương của sống, thứ này là tu sĩ hài cốt, hơn nữa còn là một vị đại tu sĩ, hài cốt đã tu thành linh vật có thể làm hội tụ linh khí trận nhãn. Dựa theo thành phòng cục quy định, thứ này hiện tại coi là chiến lợi phẩm của bọn hắn, là có quyền quyết định xử lý như thế nào đó. Lý nói rõ ở giữa đã cầm lấy xương cổ, liền nghe hắn nói, thật sự là cảm giác kỳ diệu, nơi này một mực có thể bị yêu vật đào ra thứ này, đoán chừng thật lâu trước đó là một cái chiến trường, chẳng qua là những cái kia tiền bối tại quét dọn chiến trường thời điểm, bà bối tốt đều nhặt, duy chỉ có lưu lại một chỗ thi thể. Cảm giác gì? Chu Khôn không kịp chờ đợi hỏi. Lý Minh mỉm cười, đem xương cổ đưa cho Chu Khôn. Chu Khôn nhận lấy bất quá một giây, chỉ lắc đầu nói ra, tương đương với một cái nhanh gọn tụ linh pháp trận, chẳng qua là tụ tập linh khí không có đi qua luyện hóa, nếu là chúng ta dùng nó tụ tập linh khí tu hành không sớm thì muộn chơi xong. Hắn nói chuyện ở giữa đem xương cổ đưa cho Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh nhận lấy trong ngay mắt, trên mặt lộ ra không ức chế được vui sướng, nhưng hắn vui sướng cùng Lý Minh cùng Chu Khôn hoàn toàn không giống, bởi vì hắn kim đan thế giới có khả năng tốc độ cao luyện hóa hấp thu linh khí. Chương 10, khí hải tràn đầy chương 10, khí hải tràn đầy Dương Văn Thanh cưỡng chế vui sướng trong lòng, cảm thụ được trong cơ thể khí hải hấp thu linh khí tốc độ, ý thức tại kim đan thế giới thoáng một cái đã qua. Trong lòng liền có so đo. Khối này tu sĩ hải cốt tụ khí tốc độ điểm số cục phòng luyện công tụ linh pháp trận còn nhanh hơn, khuyết điểm là tụ tập linh khí hết sức thô ráp, có thể Dương Văn Thanh có kim đan thế giới, hoàn toàn có khả năng xem nhẹ khuyết điểm này, có nó tồn ở đây, Dương Văn Thanh không cần đánh quyền liền có thể dẫn động linh khí tiến vào thể nội tu hành. Kể từ đó có lẽ có khả năng đem trước định ra 2 năm thời gian rút ngắn đến mấy tháng, thậm chí là 1 tháng cũng có khả năng. Văn Thanh, tu hành sự tình gấp không được. Lý Minh mở miệng nhắc nhở, hắn chú ý tới Dương Văn Thanh trong mắt ánh sáng, hắn nhìn qua quá nhiều dạng này ánh sáng. Biết Dương Văn Thanh thời khắc này ý nghĩ. Đúng vậy a, Văn Thanh, ngươi bây giờ còn trẻ. Chu Khôn đồng dạng đang khuyên nói, dùng nó tu hành không chú ý liền sẽ hư hao linh mạch, một cái không tốt khả năng liền triệt để mất đi tấn thăng luyện khí giai đoạn khả năng. Thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Dương Văn Thanh hỏi. Không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều. Lý Minh đáp lại nói, nó đối với phần lớn tầng dưới chót tu sĩ mà nói không có một chút tác dụng nào, đến luyện khí giai đoạn sau liền sẽ không dùng nó, nó chỗ dùng lớn nhất là bị một cái nào đó sở nghiên cứu thu về, cầm lấy đi làm một ít kỳ quái thí nghiệm. Hắn nói xong ngừng dừng một cái. Nhìn chằm chằm Dương Văn Thanh lại bổ sung, ngươi hẳn phải biết, thích hợp chúng ta giai đoạn này tụ linh trận bố trí hết sức phức tạp, bởi vì chúng ta linh mạch rất yếu đuối, dưới đại đa số tình huống coi như là con em nhà giàu, giai đoạn này cũng sẽ không dùng tụ linh phương thức tu hành. Dương Văn Thanh yên lặng mấy giây, nên tiếp Lý Minh tầm mắt, lời nói, đa tạ Minh ca nhắc nhở, ta chính là muốn thử xem, nó ra tay trước, ta mượn trước trợ nó tu hành một quãng thời gian, như thế nào? Lý Minh cùng Chu Khôn liếc nhau, hai người kỳ thật đều muốn cự tuyệt, cũng không phải sợ Dương Văn Thanh độc chiếm, mà là sợ Dương Văn Thanh tu hành quá mức, tạo thành linh mạch mãi mãi tổn thương. Ta vô pháp cho ngươi đáp án, ta sẽ nói cho đội trưởng, nhường đội trưởng cùng ngươi đàm. Lý Minh cho ra câu trả lời của hắn, sau đó còn nói thêm, hiện tại, đưa nó trước thu lại, chúng ta cần phá hủy những kiến trúc này vật, cùng với thanh lý những thi thể này. Không có vấn đề. Dương Văn Thanh gật đầu, đem cái kia đoạn xương cổ sống dùng một khối sạch sẽ bao vải dầu tốt, để vào tùy thân ba lô hành quân bên trong. Sau đó, ba người sắp tán rơi vào đất trống các nơi yêu vật thi thể lôi kéo đến một chỗ xếp dâng lên. Những yêu vật này da lông, lợi trảo, xương cốt cùng với ẩn chứa một chút linh khí máu thịt, đối với thành phẩm cục hoặc là một ít thương hội tới nói, đều là có nhất định giá trị tài liệu, đến tiếp sau sẽ có chuyên môn dân binh đến đây tiến hành càng tỉ mỉ xử lý cùng đăng ký. Lý Minh theo lá bùa hai lớp bên trong rút ra một tấm màu vàng nhạt lá bùa, đem hắn kích phát về sau, lập tức hình thành một đạo mang theo tươi mát khí tức gió nhẹ dùng thi thể chồng chất làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, này có thể làm nhiễu cùng xua tan nồng đậm mùi máu tanh. Tiếp theo, Dương Văn Thanh ba người tiểu tổ tiếp tục hướng nam tiến lên. Có lẽ là cái này lang yêu bộ lạc tồn tại, xung quanh khu vực yêu vật, tinh quái đều đã bị thu nạp hoặc là khu trục, dẫn đến tiếp xuống quét sạch bên trong, bọn hắn chỉ gặp được một chút không có thành tiểu dã thu cùng lẻ tẻ tinh quái, xử lý không tốn sức chút nào. Chừng 3 giờ chiều, bọn hắn đến dự định địa khu biên giới cũng lưu lại đánh dấu về sau, ba người liền đường cũ trở về nơi đóng quân. Trở lại doanh địa lúc trời chiều đã đem chân trời nhuộm đỏ, còn lại tiểu đội thành viên cũng lần lượt trở về, thời khắc này doanh địa rõ ràng so hôm qua càng bận rộn. Dương Văn Thanh trở lại nơi đóng quân trụ sở vừa thả hạ trang bị, đội trưởng Tiếu Lượng liền đi tới. Lý Minh đều nói với ta. Tiếu Lượng đi thẳng vào vấn đề, nhìn xem Dương Văn Thanh hỏi, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm. Đội trưởng, ta hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Dương Văn Thanh giọng thành khẩn, ta sẽ vô cùng cẩn thận, một khi cảm giác linh mạch có bất kỳ khó chịu nào liền dừng lại, ta có chừng mực, sẽ không cầm tiền đồ của mình nói đùa. Tiếu Lượng nghe vậy nhìn chằm chằm Dương Văn Thanh nhìn mấy giây, mà Dương Văn Thanh ánh mắt trong veo mà kiên định. Được a, đã ngươi kiên trì, vậy liền theo lời ngươi nói làm, nhớ kỹ, lượng sức mà đi. Cảm ta đội trưởng. Dương Văn Thanh trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng mà Tiếu Lượng mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm quyết định ở sau đó 2 ngày, thừa dịp cái này ra ngoài cơ hội âm thầm lưu ý thêm Dương Văn Thanh trạng thái, một phần bạn không thích hợp liền lập tức cưỡng ép can thiệp. Tiếu Lượng sau khi rời đi không lâu, Diệp Dũng lại chạy tới hô Dương Văn Thanh ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, doanh địa dần dần an tĩnh lại, đại bộ phận đội viên đều tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục ban ngày tiêu hao thể lực cùng tinh lực, chỉ có tuần tra dân binh tại hàng rào rìa đi tới đi lui. Dương Văn Thanh tại một chỗ đối lập yên lặng nơi nhỏ lẻ, đầu tiên là giống thường ngày luyện tập 3 lần dẫn khí công quyền pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới ngồi xếp bằng xuống cầm lấy dùng bao vải dầu bao lấy xương cổ sống. Bất quá một lát, bốn phía linh khí trong thiên địa phảng phất nhận vô hình lực trường dẫn dắt, cấp tốc tụ đến, Dương Văn Thanh lập tức toàn lực dẫn dắt tụ đến linh khí vào cơ thể. Nay cưỡng ép tụ đến linh khí, dùng Dương Văn Thanh nhỏ hẹp khí hải căn bản không kịp luyện hóa, liền sẽ tràn vào toàn thân linh mạch. Cho nên, Dương Văn Thanh trực tiếp tiến vào kim đan thế giới, dùng kim đan thế giới lực lượng luyện hóa cỗ này linh khí, sau đó lại dẫn dắt nó tại linh mạch bên trong vận chuyển đại chu thiên. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là thấy linh mạch xuất hiện rất nhỏ vết rách, đây là vận chuyển tốc độ quá nhanh nguyên nhân đưa đến. Dương Văn Thanh không có dừng lại, hắn cắn chặt răng tiếp tục duy trì lấy tu luyện, bởi vì giờ khắc này hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến linh mạch đang thong thả khuyết trương. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh mạch gánh nặng cũng càng ngày càng nặng, trận trận như tê liệt đau đớn theo toàn thân truyền đến, nhắc nhở Dương Văn Thanh thân thể của hắn đã tiếp cận cực hạn, nhưng mãi đến hắn cảm giác linh mạch sắp không chịu nổi gánh nặng sắp ảnh hưởng đến căn cơ lúc, hắn mới quả quyết chặt đứt cùng xương cổ sống linh khí kết nối. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí hải đã tràn đầy muốn đầy. So ngày thường khổ tu mấy ngày hiệu quả còn muốn rõ rệt, nhưng đại giới là linh mạch trải rộng rất nhỏ vết thương, cùng với vết thương mang tới nóng rát đầm nói. Dương Văn Thanh không dám sơ suất, lập tức tập trung ý chí toàn lực vận chuyển cơ sở luyện khí pháp môn, điều động trong khí hải cái kia tràn đầy tinh thuần linh khí chữa trị bị hao tổn linh mạch. Khi hắn tướng chủ muốn linh mạch đại khái chữa trị hoàn tất lúc, phát hiện sắc trời đã triệt để tối đen. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy khí hải, trong lòng tràn ngập thu hoạch cảm giác thỏa mãn, mà đúng lúc này hắn chú ý tới cách đó không xa. Đội trưởng Tiếu Lượng đang khoanh chân ngồi tại một cái vật tư dương bên cạnh, nhìn như đang nhắm mắt tính toán, nhưng hắn vị trí phương vị, vừa lúc có thể đem chính mình vừa mới tu luyện nơi hẻo lánh đặt vào dư quang bên trong. Dương Văn Thanh lập tức hiểu được, đội trưởng đây là sợ hắn tu hành quá mức, tại làm hộ pháp cho hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, sát trời vừa tảng sáng, nơi đóng quân liền vang lên dồn dập tập hợp tiếng còi. Hết thảy đội tuần tra thành viên cấp tốc mặc chỉnh tề, chạy chậm đến trong doanh địa xếp hàng, sở trưởng Vương Nhân đứng tại phía trước, vẻ mặt so hôm qua càng thêm trang nghiêm. Đi qua ngày hôm qua sơ bộ quét sạch, bên ngoài uy hiếp đã cơ bản tẩy trừ. Vương Nhân thanh âm truyền khắp doanh địa, hôm nay 6 chi đội tuần tra gom hiện lên hình quạt hướng rừng rậm chỗ sâu đồng bộ tiến lên, mục tiêu của chúng ta là thanh lý mất phiến khu vực này hết thảy thành quy mô yêu vật điểm tụ tập, triệt để dẹp tan thai hoàng ẩm. Sau đó 3 ngày quét sạch hành động toàn diện bày ra. Sở trưởng Vương Nhân tự mình tọa chấn chỉ huy, 6 chi đội tuần tra hướng rừng rậm chỗ sâu vững bước tiến lên, tao ngộ mấy cái yêu tộc điểm tụ tập đều tại từng đợt tiếng súng bên trong hóa thành phế tích. Vương Nhân vị sở trưởng này cùng với 6 vị đội trưởng thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Xế chiều mỗi ngày 5 điểm, đội ngũ sẽ đúng giờ trở về dân binh tạm thời thành lập tiến lên cứ điểm chỉnh đốn. Lúc này Dương Văn Thanh đều sẽ tìm cái chỗ hẻo lánh mượn nhờ xương cổ sống tu hành, mà đội trưởng Tiếu Lượng cũng cuối cùng sẽ vừa lúc tại cách đó không xa tính toán hoặc xử lý sự vụ. Đáng nhắc tới chính là, đằng sau lại có một chỗ tụ tập điểm phát hiện tu sĩ hài cốt, nhưng chỉ là 2 khối sắp phong hóa xương sườn. 3 ngày sau, số 13 rừng rậm chủ yếu uy hiếp bị cơ bản quét sạch, mấy cái vị trí then chốt thành lập lâu dài giám sát pháp trận cùng giản dị cứ điểm. Thế là đại bộ đội bắt đầu trở về Thiên Tiểu huyện. Sắp tới cuối năm, trong huyện thành 5 vị dần dần dày, nhưng chỉ an sở công tác cũng không buông lỏng, nhất là Tết xuân trong lúc đó, càng cần hơn nhân thủ duy trì trật tự. Dương Văn Thanh là người mới, được an bài liên tục phiên trực nhiệm vụ. Có lẽ là Tết xuân trong lúc đó, đội trưởng liên hệ mua sắm xương cổ sống người mua vẫn luôn không có tin tức. Toàn bộ tháng riêng, Dương Văn Thanh đều là tại trực ban, tuần tra cùng tu hành bên trong vừa qua, chỉ cần trở lại ký túc xá, hắn liền sẽ lấy ra xương cổ sống, tại Kim Đan thế giới phụ trợ hạ tu hành. Cuộc sống như vậy, một mực kéo dài đến tháng riêng đấy một cái lạnh lẽo chưa tiêu ban đêm, Dương Văn Thanh theo thường lệ hoàn thành tu luyện thu công lúc đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn lúc này bình tĩnh lại, dùng Kim Đan thế giới quan đo trong cơ thể linh mạch. Chỉ thấy giờ phút này trong cơ thể hắn cái kia sớm đã tràn đầy đến cực hạn khí hải, đã đi đến một cái nào đó điểm giới hạn, toàn thân linh mạch cũng chuyển tới một loại kỳ dị bão hòa cùng rung động, phản phất một loại nào đó xiềng xích sắp bị đánh phá. Dương Văn Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, đè xuống kích động trong lòng, lẩm bẩm, so với trong tưởng tượng phải nhanh, bằng vào ta hiện tại khí hải bên trong luyện hóa linh khí, đại khái suất đều không cần đến Long Tham Đan liền có thể tấn thăng đến luyện khí giai đoạn. Chương 11, phòng luyện công chương 11, phòng luyện công sáng sớm hôm sau. Dương Văn Thanh tại thường ngày thời gian tỉnh lại, lần này hắn không tiếp tục dùng Bạch Long Sâm, chẳng qua là ngồi xếp bằng ngồi trên giường tĩnh tọa, dùng dẫn dắt trong cơ thể tràn đầy linh khí hoàn thành ba cái đại chu thiên, bảo đảm trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại tốt nhất. Khi hắn mở cửa đi ra ngoài lúc, thấy đối diện rộng mở bên cửa phòng bên trên, ngồi một cái phụ nữ ôm đứa bé, nàng xem mắt Dương Văn Thanh nói ra, có chuyện tốt à, Văn Thanh? Dương Văn Thanh cười đáp lại nói, không có, Vương tỷ. Lúc này, bên trong nô ra một cái nam nhân thân ảnh, vừa cười vừa nói, hẳn là chị An sợ bắt đầu điều bỏ a. Đúng. Dương Văn Thanh khách khí đáp lại một câu, đi đến trong thang lầu thời điểm, đem trên mặt rất rõ ràng vui sướng che giấu đi. Hôm nay là tháng riêng ngày cuối cùng, trong huyện thành năm vị đã dần dần đi xa, từ hôm nay trở đi chị An sở cũng muốn điều hưu, Dương Văn Thanh có 5 ngày nghỉ kỳ, chẳng qua là muốn nhìn bài từ lúc nào. Năm ngoái ngày nghỉ Dương Văn Thanh là trở về nhà, cho trong tộc lao nhân bái lúc tuổi già, năm nay hắn cũng có đồng dạng dự định, chẳng qua là hắn nghĩ trước đến thử một lần tấn thăng địa điểm có khả năng đặt ở phân cục luyện công thất, nơi đó mặc dù hơi nhỏ quý, nhưng có trong cục về hưu lão nhân nhìn xem, một phần bạn xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời cứu chữa. Những chuyện này một mạch nhớ tới, khiến cho Dương Văn Thanh yên lặng ngồi lâu tâm tư một thoáng biến đến sinh động, dưới chân bộ pháp cũng bất chi giác thêm nhanh hơn một chút, khiến cho hắn trước thời hạn 10 phút đồng hồ đến trị an sở. Mặc dù như thế, hôm nay luôn luôn bóp lấy thời gian lúc ban Lý Minh lại trước hắn một bước, hắn rõ ràng liền là đang đợi Dương Văn Thanh, thấy Dương Văn Thanh xuất hiện, lập tức theo trị an sở cửa lớn hướng đi nên tới, tiếp cận đội và nói, thành phố mặt một nhà viện nghiên cứu người đến, chuyên môn vừa đi vừa về thu năm trước chúng ta lấy được những tu sĩ kia hài cốt. Hắn nói đến đây nhìn chằm chằm Dương Văn Thanh, cái kia hài cốt còn tại a? Dương Văn Thanh gật đầu. Lý Minh lập tức lôi kéo Dương Văn Thanh hướng chị An sở đi vừa nói, mắt thấy là phải nghỉ ngơi, vừa vặn đưa nó bán đi đổi ít tiền, miễn cho đi cha vợ nhà lộ ra quá mức keo kiệt. Hai người đi đến đệ nhị tuần tra tiểu đội khu vực làm việc lúc, Dương Văn Thanh đem cái kia hài cốt lấy ra, Lý Minh tiếp nhận đi lấy nơi tay nhìn qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, lần này nghỉ ngơi có thể an ổn một chút. Ngươi nghe qua có thể bán bao nhiêu tiền không? Dương Văn Thanh hỏi. Lý Minh nụ cười càng sâu, đáp lại nói, chúng ta cái này phẩm tướng rất tốt, đại khái suất có thể bán được hơn 1 vạn khối, nếu là có mặt khác con đường, khả năng 10 vạn khối đều có thể bán được đi lên. Hắn nói câu nói sau cùng lông mày đối Dương Văn Thanh nhảy lên. Dương Văn Thanh im lặng gật đầu, cái thế giới này có rất nhiều tiên điên, những người này không ngại đi một số không giống bình thường con đường tu hành, bọn hắn cũng là thành phòng cục trọng điểm đả kích đối tượng, cho nên hai người tự nhiên không có khả năng cùng những người này giao dịch. Đến mức cái kia cái gọi là viện nghiên cứu, có hay không cái này sinh ý liền không phải hai người bọn họ cái tiểu lâu la có thể suy tính sự tình. Ta đã đi qua đội trưởng trong nhà xin phép nghỉ, ta cái này đi phân cục đổi tiền, chậm nhất 1 giờ trở về. Lý Minh gói ký hải cốt nói với Dương Văn Thanh, nói xong cũng không đợi Dương Văn Thanh đáp lại liền đi tới cửa, kém chút đụng phải vào nhà Lữ tỷ. Chuyện gì vội như vậy, lão bà ngươi muốn sinh sao? Lão bà của ta năm trước liền sinh. Mãn người ta, làm sao không có nhìn người phát kẹo? Hôm nào? Lý Minh vội vàng cùng Lưu tỷ chào hỏi sau liền đi ra cửa. Tiến vào phòng Lưu tỷ, thấy Dương Văn Thanh lúc hai mắt rõ ràng sáng lên, lập tức đi tới nói ra, Văn Thanh, đến, cho ngươi xem tờ ảnh lưu niệm ảnh chụp. Nàng nói xong liền theo trong túi láo trên lấy ra một tờ màu sắc rực rỡ ảnh chụp đưa cho Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh ánh mắt theo bản năng chuyển di, thấy một vị thanh tú nữ hải, nàng mặc một bộ màu tím nhạt cổ áo bẻ áo khoác, bên trong là đơn giản màu trắng bằng đông áo lót, tóc dài mềm mại mà khoác lên ở đầu vai, không có quá nhiều trang trí, dung mạo của nàng cũng không kinh diễm, là lộ ra một loại sạch sẽ thanh tú. Thế nào? Lưu Thị quan sát đến Dương Văn Thanh biểu lộ, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Hết sức thanh tú nữ hải. Dương Văn Thanh làm ra đánh giá. Là cháu gái ta, ta Đường Ca đại nữ nhi, năm ngoái đầy 18 tuổi, phân phối tại huyện quốc vụ viện tổng hợp sự, ta nhìn nàng cùng ngươi hết sức xứng, muốn hay không gặp một lần? Lưu tỷ trên mặt mang theo ý cười. Cái này, Dương Văn Thanh thật không tốt đáp lại, hắn là không muốn sớm như vậy tìm người yêu, có thể Lưu tỷ bình thường đối với hắn chiếu cố hết sức, trực tiếp cự tuyệt cũng không dễ. Người trẻ tuổi ở chung một cái đi, ta Đường Ca nhà cùng nhà ngươi tình huống không sai biệt lắm, nếu là hợp liền đàm, không hợp coi như giao một cái bạn mới. Lưu tỷ nhìn xem lưỡng lự Dương Văn Thanh, thay hắn quyết định được chủ ý, mà lại cố ý nâng lên nữ hài gia đình tình huống. Dương Văn Thanh biết loại chuyện này là không có cách nào cự tuyệt, cũng là nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, nhưng gặp mặt hay không lại là một chuyện khác. Dù sao ra mắt loại chuyện này, 10 lần chí ít có 5 lần đều dừng bước tại lẫn nhau xem ảnh chụp giai đoạn. Lưu tỷ thỏa mãn về tới bàn làm việc của nàng trước. Lúc này đội trưởng Tiếu Lượng cuối cùng tiến vào phòng, Dương Văn Thanh tiến lên nhỏ giọng nói ra, "Đội trưởng, ta muốn nói với ngươi chuyện." Tiếu Lượng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi đến phòng bên trái trong góc, mở ra trong góc bố trí cách âm pháp trận về sau, nói với Dương Văn Thanh, nói đi, sự tình gì? Dương Văn Thanh nói thẳng, ta nghĩ thuê huyện cục một gian luyện công thất 3 ngày thời gian. Tiếu Lượng nghiêm túc dò xét Dương Văn Thanh liếc mắt, sau đó lộ ra mỉm cười nói ra, năm trước ta nhìn ngươi tu hành lúc mỗi lần đều có thể tinh chuẩn nắm bắt linh khí vận hành cường độ, khí hải luyện hóa linh khí tốc độ cũng so người bình thường phải nhanh, ngươi để cho ta nhớ tới một người. Hắn ngay tại lúc này huyện cục tổ trọng án phó tổ trưởng Vương Kiến Siêu, hắn lúc trước tư chất bình phàm, tuy nhiên lại đối pháp ấn công thức có độc đáo kiến giải, suy luận ra một cái đặc biệt tụ linh pháp ấn, thành công tại khi 20 tuổi tấn thăng luyện khí cảnh. Đoạn thời gian trước ta lại nghe nói hắn suy luận ra dẫn lôi pháp ấn, chỉ tiếc này chút pháp ấn thâm ảo khó hiểu, vô pháp tiến hành trí nhớ. Dương Văn Thanh trong đầu hiện ra một cái gầy yếu người trung niên, Vương Kiến Siêu ban đầu ở thành phố canh gác học viện vì bọn họ trải qua pháp ấn chương trình học, mà pháp ấn nhưng thật ra là một môn cao thâm thuật pháp, tựa như là một loại khoa học công thức có thể tiến hành cấp độ càng sâu phân tích cùng thôi diễn, có thể người bình thường không phải là sẽ không. Vương tổ trưởng cùng ta cùng thời kỳ, nói đến lúc trước còn cùng hắn cùng một chỗ. Tiếu Lượng nói đến đây hơi ngừng, sau đó lắc đầu, nhìn xem Dương Văn Thanh nói ra, tình huống của ngươi là ý thức mạnh mẽ, ngươi tại canh gác học viện trong hồ sơ liền có tương ứng ghi chép, điểm này vẫn là viện trưởng thân phê. Ý thức cường đại có thể nhường ngươi càng nhanh luyện hóa linh khí, cũng có thể nhường ngươi thăm dò đến trong cơ thể linh mạch trạng thái, ta lúc ấy cũng chính là căn cứ vào điểm này cân nhắc, mới đồng ý ngươi dùng tu sĩ hải cốt tụ khí tu hành. Dương Văn Thanh khẽ giật mình, hắn thật đúng là không rõ ràng hồ sơ của chính mình bên trong có dạng này phê chỉ thị, giờ phút này nghe được Tiếu Lượng lời nói, trong đầu lúc này nghĩ đến nhập học không lâu một lần nhập định tu hành, lúc ấy hắn cẩn thận hội tụ bộ phận kim đan năng lượng, tựa hồ liền bị viện trưởng nhìn chăm chú qua. Hắn những năm này cẩn thận làm qua một chút nếm thử, đã có khả năng xác nhận ngoại nhân không cách nào cảm ứng được trong đầu của hắn kim đan, lại không nghĩ rằng bọn hắn cảm ứng được chính là ý thức cường đại. Viện trưởng là cảnh giới gì? Dương Văn Thanh nhỏ giọng hỏi. Ít nhất nhập cảnh. Tiếu Lượng trả lời thời điểm, giọng nói mang vẻ rất rõ ràng hướng tới. Dương Văn Thanh cảm thấy hiểu rõ, muốn nhập cảnh đến trải qua luyện khí, tẩy tủy, trúc cơ, trong này mỗi một bước đều cần thời gian lắng đọng, không phải hắn hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề. Tiếu Lượng lúc này vô Dương Văn Thanh bả vai, lời nói, buổi chiều thu đội sau ta dẫn ngươi đi huyện cục, ta một cái cùng thời kỳ vừa bận trông coi luyện công thất. Chương 12, bế quan tấn thăng chương 12, bế quan tấn thăng hôm nay Lý Minh nghỉ ngơi, Dương Văn Thanh cùng Chu Khôn cùng một chỗ tuần tra ba khu, buổi trưa tiểu đội độc lập tần số truyền tin truyền đến Lý Minh thanh âm, tu sĩ kia hải cốt bán 1/3. Dương Văn Thanh cảm thấy rất đáng tiếc, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn không có mở miệng vay tiền thói quen, mà lại coi như vay tiền cũng không có mức lộ, bên người khả năng trừ đội trưởng Tiếu Lượng bên ngoài những người khác đại khái suất đều không dư giả, huống chi bản thân hắn liền có một bút bên ngoài sổ sách không có còn xong đâu. Thật vất vả chịu đến xế chiều giao ban thời gian, Dương Văn Thanh cùng Chu Khôn đều trực tiếp trở về tiểu đội thứ 2 trụ sở, nhưng hai người mong đợi sự tình không giống nhau. Chu Khôn một ngựa đi đầu tiến vào phòng, nhìn chung quanh một vòng sau nhưng không có phát hiện Lý Minh, Lưu Thị lúc này đứng dậy nói ra, tiền tại ta chỗ này. Cầm trong tay của nàng hai cái thâm hậu phong thư. Hai người tiếp nhận phong thư thời điểm, Tiếu Lượng mang theo Diệp Dũng đi vào phòng, bởi vì giữa trưa Lý Minh tại tiểu đội kênh công khai hải cốt đổi chuyện tiền bạc, Diệp Dũng thấy Dương Văn Thanh cùng Chu Khôn trong tay phong thư, lập tức trách trách hô, hai vị ca ca, phải mời khách ra. Lưu Thị nghe vậy tức giận vỗ xuống Diệp Dũng cái hốc, liền ngươi suốt ngày nghĩ đến vui chơi giải trí, ngươi cũng nên tổn chút tiền, về sau cưới lao bà đến không ít tiền. Diệp Dũng lúc này ý miệng. Sau đó, mọi người tiến vào phòng thay quần áo, một bên nói chuyện phía một bên đẩy hạ trang bị chờ rời khỏi phòng thay quần áo lúc. Tiếu Lượng đi lên trước đối Dương Văn Thanh lời nói, "Văn Thanh, ngươi đi theo ta một chuyến." Dương Văn Thanh hiểu ý, cùng Chu Khôn, Lưu Tỷ lên tiếng chào hỏi, liền theo Tiếu Lượng đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra môn Dương Văn Thanh sẽ nhỏ giọng nói ra, "Ta đi trước mua một cây Bạch Long Sâm." Mặc dù hắn cảm giác mình tấn thăng luyện khí giai đoạn, đại khái suất không cần lại mượn trợ đan dược phụ trợ, có thể hiện trong tay có một số tiền nhỏ, hắn vẫn là có ý định mua một cây Bạch Long Sâm dùng phòng ngừa vạn nhất. Tiếu Lượng dưới chân bộ pháp dừng lại, nhìn xem Dương Văn Thanh nói ra, "Ta vừa vặn có một viên Long Tham đan trước cho ngươi mượn, chờ ngươi công tích đầy đủ lúc lại trả lại cho ta đi." Ngữ khí của hắn tùy ý, tựa hồ liền là cho mượn Dương Văn Thanh một cái hết sức bình thường đồ vật, không đợi Dương Văn Thanh đáp lại, hắn lại tiếp tục nói, coi như là ta hướng ngươi muốn một cái nhân tình. Hắn nói chuyện ở giữa đã đưa ra nửa bàn tay lớn nhỏ gỗ, phía trên bảo tiên pháp trận lóe ánh sáng nhạt, Dương Văn Thanh cùng Tiếu Lượng liếc nhau, cũng không tiện cự tuyệt phần hảo ý này. Hai người tới huyện phân cục, tiến vào cửa lớn liền thấy một vị ăn mặc cao cấp cảnh sát trưởng hàm chế phục nam tử trung niên bước nhanh chào đón. "Lão thiếu." Nam tử trung niên nhiệt tình cùng Tiếu Lượng chào hỏi. "Lão Trương." Tiếu Lượng khách khí tới bắt tay, sau đó nhìn về phía Dương Văn Thanh giới thiệu nói, "Văn Thanh, vị này là hậu cần khoa Trương ca." "Trương ca?" Dương Văn Thanh cung kính vân an. "Đừng khách khí, đi theo ta." Trương ca khoát tay áo, dẫn hai người xuyên qua lầu chính bên trái tiểu đạo, đi vào một tòa độc lập kiến trúc trước, lối vào có pháp trận kiểm trắc, xác nhận quyền hạn sau cánh cổng kim loại mới chậm rãi trở ra. Sau cửa lớn là một đầu sáng ngời hành lang, hai bên là phiến phiến đóng chặt cửa kim loại, trên cửa khắc rõ phức tạp cách âm phù văn. Trương ca mang theo bọn hắn đi đến trong hành lang đoạn trước một cánh cửa, lấy ra một quả ngọc phù tại bên cạnh cửa lỗ khảm bên trên nhấn một cái, cửa phòng im ắng mở ra. Bên trong là một gian nước chừng 10 mét vuông tinh thất, chỉ có một cái bồ đoàn, vách tường cùng mặt đất đều khắc rõ đơn giản tụ linh pháp trận. Liên là căn này, tụ linh trận pháp khởi động ngọc phù tại đây bên trong. Trương ca đem một viên tiểu xảo ngọc phù đưa cho Dương Văn Thành, nơi này tụ tập linh khí đều là đi qua luyện hóa, bồ đoàn bên cạnh có kêu gọi pháp trận, như có tình huống khẩn cấp ấn xuống dưới chúng ta liền sẽ biết. Nói xong Trương ca lại lấy ra một cái giấy dầu bao, đây là 3 ngày lương khô cùng nước, bên cạnh có toilet. Hắn nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Tiếu Lượng, Tiếu Lượng nói với Dương Văn Thanh, phí tổn đã theo chiến công của ngươi bên trong dự trụ 3 tháng hạn mức. Tạ ơn Trương ca, cảm ta đội trưởng. Dương Văn Thanh trịnh trọng cảm ơn. An tâm tu luyện, chúng ta tại bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Tiếu Lượng vỗ vỗ Dương Văn Thanh bả vai, cùng Trương ca cùng một chỗ rời khỏi tinh thất. Hai người nhìn xem cửa kim loại khép lại về sau, Trương ca không khỏi cảm thán nói, thật trẻ trung a. Tiếu Lượng gật đầu, trên đời rất nhiều chuyện vốn là như thế không công bằng, có càng thiên tài người trẻ tuổi, bọn hắn chỉ cần dẫn dắt linh khí mấy năm liền có thể một cách tự nhiên tiến vào luyện khí giai đoạn. Trương ca nói tiếp, càng có thiên tài người tại luyện khí giai đoạn, căn bản không cần ma luyện căn cốt, mỗi ngày luyện khí tính toán, bất quá hơn 10 năm liền có thể đột phá đến tẩy tùy giai đoạn, mà chúng ta đã tu hành mấy chục năm, cũng bất quá thứ 3 luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiếu Lượng hỏi, vị tiểu huynh đệ này có khả năng thành công sao? Tiếu Lượng suy nghĩ một chút đáp lại nói, có rất lớn tỷ lệ, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn khí hải tràn đầy, khoảng cách luyện khí giai đoạn chỉ có cách xa một bước. Trương ca nhìn chằm chằm cửa phòng trầm mặc hơn 10 giây, hỏi, năm nay khảo thí ngươi muốn đi thử xem sao? Hắn nói khảo thí là tấn thăng cảnh vụ chuyên viên khảo thí. Tiếu Lượng ngồi đáp, rồi nói sau. Chủ đề đến nơi đây, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi nơi này hẳn là có không ít chàng ngon đi, ta thật vất vả tới một lần, ngươi cũng không thể để cho ta đứng ở chỗ này làm chờ a. Ha ha, đi, đi phòng làm việc của ta. Hai người ta chê cười ở giữa liền hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Trong phòng luyện công, Dương Văn Thanh đi đến trong tĩnh thất bồ đoàn trước quanh chân ngồi xuống, hắn trước điều chỉnh hô hấp, nhường có chút khuấy động tâm tư bình phục lại, mãi đến nội tâm không hề bận tâm lúc, mới cầm lấy cái viên kia khởi động ngọc phù dựa theo Trương ca nói rõ, đem một tia ít ỏi linh khí rót vào trong đó. Ông, ngọc phù sáng lên nhu hòa bạch quang, đồng thời vách tường cùng mặt đất khắc họa tụ linh pháp trận hoa văn thứ tự thắp sáng, rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong tinh thất nồng độ linh khí tại vững bước bay lên, mà lại những linh khí này dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, xa so với bên ngoài cùng với cái tia xương cổ sống hội tụ linh khí lại càng dễ hấp thu hòa luyện hóa. Dương Văn Thanh không có lãng phí thời gian, lập tức nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong cơ thể, vận chuyển cơ sở luyện khí pháp môn, một bên chậm rãi hấp thụ bên ngoài linh khí, một bên dẫn dắt hạ đan điền sớm đã tràn đầy muốn đầy khí hải linh khí, dọc theo sớm đã đả thông linh mạch chậm rãi vận hành. Một cái đại chu thiên, hai cái đại chu thiên, hắn làm được cực kỳ kiên nhẫn, cũng không truy cầu tốc độ, tại tụ linh pháp trận phụ trợ dưới, bên ngoài dịu dàng ngoan ngoãn linh khí không ngừng bị thu nạp vào đến, bổ sung đến khí hải cùng linh mạch tuần hoàn bên trong, khiến cho quá trình này so bình thường thông thuận rất nhiều. Lần thứ 3 đại chu thiên, lần thứ 8 đại chu thiên, hắn một lần lại một lần lặp lại, khí hải tốc độ xoay tròn tại không tự giác ở giữa tăng tốc, linh mạch cũng tại đây kéo dài mà ổn định cọ rửa hạ hơi hơi phát nhiệt. Làm cái thứ 10 đại chu thiên sắp hoàn thành, trong cơ thể linh khí biến thành ôn thuần dòng suối lúc, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Sau một khắc, linh mạch bên trong linh khí vận chuyển tốc độ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên tăng tốc, nếu không phải Dương Văn Thanh giờ phút này khí hải bên trong linh khí sung túc, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô, dẫn đến tấn thăng thất bại. Dương Văn Thanh biết thành công hay không liền ở sau đó hơn 10 giây thời gian bên trong, hắn giờ phút này khí hải bên trong linh khí đầy đủ tại linh mạch bên trong hoàn thành 3 cái đại chu thiên vận chuyển, lại tụ linh pháp trận còn có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí bổ sung khí hải. Nhưng hắn vẫn là đem cất giữ Long Tham đan hộp gỗ đem ra. Chương 13, thành công tấn thăng chương 13, thành công tấn thăng Dương Văn Thanh tốc độ cao mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong lớn trường trái nhãn đan dược, trước cẩn thận xác nhận đan dược không có vấn đề sau mới một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ xa so với Bạch Long Sâm bảng bạc mấy lần dược lực trong nháy mắt ở trong người nổ tung, hóa thành mãnh liệt linh khí hùng lưu, phản phất muốn nứt vỡ kinh mạch của hắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, ý thức Hải Dương chỗ sâu kim đan sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem lại bộ phận cuồng bạo dược lực thu nạp đi qua, lại hóa thành càng tăng nhiệt độ hơn cùng linh khí cấp tốc bổ sung đến trong khí hải. Cùng lúc đó, tụ linh pháp trận hội tụ dịu dàng ngoan ngoãn linh khí cũng bị hắn điên cuồng thu nạp, chung nhau chống đỡ lấy linh mạch bên trong cao tốc vận chuyển linh khí. Dương Văn Thanh toàn bộ thần tâm đều ngưng tụ kim đan thế giới hình chiếu nội bộ linh mạch bên trong, bảo đảm linh khí vận chuyển đường đi tuyệt đối chính xác. Tại linh mạch bên trong lao nhanh linh khí tại hắn nhìn soi mói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Cũng không biết đi qua bao lâu, lao nhanh linh khí mang theo khí thế một đi không trở lại, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới khí hải điểm khởi đầu, cùng một bên khác linh khí đầu đuôi đụng vào nhau. Cả hai tiếp xúc ngay mắt, ông linh mạch bên trong chỉ có Dương Văn Thanh chính mình có thể cảm giác được vụ vụ chợt lóe lên. Tuần hoàn hình thành, luyện khí cũng đã thành. Từ giờ trở đi, Dương Văn Thanh trong cơ thể khí hải không nữa cần hắn tận lực dẫn dắt, liền có thể kéo theo linh khí tại linh mạch bên trong vận chuyển, hình thành một cái đầu đuôi tương liên đại chu thiên tuần hoàn, mỗi thời mỗi khắc hấp thu hòa luyện hóa thiên địa linh khí. Như thế vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Trước nay chưa có phong phú cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Dương Văn Thanh toàn thân, nguyên bản có chút căng đau linh mạch, tại đây vững chắc tuần hoàn tầm bộ dưới, cũng bắt đầu chậm rãi bị mở rộng cùng cường hóa. Thành công bước vào luyện khí cảnh vui sướng tại kích động trong lòng, nhưng Dương Văn Thanh biết rõ giờ phút này còn xa mới tới thư giãn thời điểm, dù sao sơ thành tuần hoàn chu thiên còn yếu ớt, cần tỉ mỉ vững chắc, phương có thể đặt xuống tiên cố căn cơ. Hắn cưỡng chế bước lên tâm tư, tiếp tục duy trì lấy cơ sở luyện khí pháp môn dẫn dắt, có tụ linh pháp trận kéo dài phụ trợ, quá trình này hết sức thuận lợi. Không biết qua bao lâu, Dương Văn Thanh cảm giác được trong cơ thể khí hải lần nữa tràn đầy muốn đầy, linh mạch cũng tại trước mắt tuần hoàn cường độ hạ đạt đến khuyết trương cực hạn, hắn mới từ trong nhập định mở hai mắt ra. Trong tinh thất vẫn như cũ yên tĩnh, tụ linh pháp trận hào quang nhu hòa mà ổn định, nhưng Dương Văn Thanh trong mắt thế giới lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hắn rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí trưởng không càng thêm trực tiếp, khí hải linh khí sẽ không bao giờ lại bởi vì hai cái chú pháp thi triển mà khô kiệt. hắn thành công đột phá quấy nhiễu vô số tu sĩ thứ một cửa ải, chính thức trở thành một tên luyện khí sĩ, có linh khí tẩm bổ hắn thân thể, hắn đem không nhận cơ sở tật bệnh ảnh hưởng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chí ít có thể dùng sống 120 tuổi. Dương Văn Thanh trên mặt cuối cùng lộ ra một cái như chút được gánh nặng mà tràn ngập hy vọng nụ cười, tương lai con đường tu hành tại thời khắc này, chân chính tại dưới chân hắn trải rộng ra. Lại ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức hơn 10 phút về sau, Dương Văn Thanh đóng cửa tụ linh pháp trận, khi hắn mở cửa sắt ra đi ra thời điểm, có một cỗ mùa đông gió mát đập vào mặt, khiến cho hắn cảm giác mình phảng phất bước vào một cái thế giới mới tinh. Cục cục cảnh dụng cùng ra đạp tại phiến đá mặt đất đặc lưu thanh âm tiếng vọng tại hành lang, đem Dương Văn Thanh đưa vào phòng luyện công Trương Ca lúc này ra hiện tại cuối hành lang. "Văn Thanh." Trương Ca hô một tiếng, cũng bước nhanh đi tới. Dương Văn Thanh cũng hướng hắn đi đến, chẳng qua là bộ pháp không có nhanh như vậy. "Khí tức bình ổn, linh khí tại hướng ngươi dựa vào, đây là thành công đột phá nha." Trương Ca mặt lộ vẻ vui mừng. "Đúng, nhờ có căn này phòng luyện công." Dương Văn Thanh lộ ra vừa đúng nụ cười. "Ha ha." Trương Ca cười to, trên dưới dò xét Dương Văn Thanh liếc mắt, duy trì nụ cười trên mặt nói ra, "Ngươi về trước đi tắm, đổi một thân quần áo mới, ta chỗ này sẽ đưa tin cho lão thiếu, ngày mai lại đến trong sở đưa tin." Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung, "Ngươi đã bế quan 2 ngày 2 đêm, yên tâm, ngày nghỉ này sẽ không chiếm dùng ngươi Tết xuân cái kia 5 ngày giả." Dứt lời hắn trước đối Dương Văn Thanh thi triển một cái thanh trần thuật. Dương Văn Thanh lúc này mới chú ý tới mình áo lót cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, coi như là mùa đông cũng có một cô rất nặng mùi mồ hôi bẩn. "Đa tạ Trương Ca chiếu cố." "Khách khí cái gì?" Hai người lại nói hai câu lời ong tiếng ve, Dương Văn Thanh liền thuận thế đưa ra cáo tử. Khi hắn đi ra nhà này công trình kiến trúc, mới phát hiện giờ phút này sắc trời đã tối, phân cục bên trong chỉ có tuần tra cùng trực ban canh gác. Đi đến phân cục cửa lớn lúc, hắn lại thấy cùng thời kỳ đồng học Tống Vũ. "Ngươi lúc nào thì tiến đến?" Tống Vũ trên dưới dò xét Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh trả lời, "Ban ngày, mượn một thoáng phòng luyện công, ngươi điều đến muộn ban sao?" Tống Vũ không nghi ngờ gì. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Dương Văn Thanh liền cáo từ rời đi. Tại hắn đi ra ngoài một khoảng cách về sau, bên cạnh cảnh đỉnh bên trong đi ra tới một vị cao cấp cảnh sát trưởng Hàm lão nhân, đối Tống Vũ hỏi, "Ngươi đồng học?" "Đúng vậy a." Hắn đã tấn thăng đến luyện khí giai đoạn, đoán chừng liền là lần này mượn dùng phòng luyện công tấn thăng. "A." Tống Vũ khẽ giật mình, sau đó mở mịt nhìn xem Dương Văn Thanh rời đi phương hướng, lại nhìn một chút lão nhân, sau đó phun ra ngọa tào hai chữ. Dương Văn Thanh trở lại ký túc xá đã là hơn nửa giờ về sau, hắn đi trước công cộng rửa mặt gian phòng, rửa một cái nước lạnh tắm, trở lại ký túc xá theo bản năng chuẩn bị nấu cơm, nhưng hắn lại không có cảm giác được một điểm đói khát. Luyện khí cảnh đã có khả năng tích lũy, ăn quá nhiều tạp vật còn muốn hao phí khí hải linh khí luyện hóa, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều luyện khí sĩ như thường lệ mỗi ngày 3 bữa cơm không thay đổi. Dùng canh gác học viện lão sư lời nói tới nói liền là, quá lâu không ăn ngũ cốc sẽ cho người cảm thấy trống rỗng, dần ra thậm chí sẽ hoài nghi mình có còn hay không là người. Dương Văn Thanh quyết định nghe từ tiền bối kiến nghị, trưng nửa cái khoai sọ hòa với đường trắng ăn xong, ánh mắt của hắn rơi vào bị thay thế một đống quần áo trên thân. Hắn cũng sẽ thanh trần thuật mà lại sớm ở trong tộc học đường khi đi học liền học được, chẳng qua là trước đó trong cơ thể khí hải linh khí không đủ, căn bản không nỡ bỏ dùng nhiều. Liên nhìn hắn đưa tay trái ra, dẫn động trong cơ thể khí hải linh khí, vẽ phát thảo ra thanh trần thuận pháp ấn. Pháp ấn hình thành lúc, đầu ngón tay hắn linh quang chớp lên, một đạo vô hình gợn sóng tùy theo khuyết tán ra, êm ái phất qua đống kia quần áo, bám vào tại quần áo bên trên dơ bẩn thậm chí mùi vị khác thường, phản phất bị một bàn tay vô hình trưởng nhẹ nhàng xóa đi. Bất quá hô hấp ở giữa, đống kia quần áo đã biến đến sạch sẽ như mới, thậm chí còn mang theo một tia linh khí gột rửa sau tươi mát khí tức. Dương Văn Thanh hài lòng mà nhìn mình kết quả, trên mặt bất chi giác lộ ra mỉm cười, sau đó lẩm bẩm, tu hành quả nhiên là kỳ nhạc vô tận. Dứt lời hắn đem tẩy qua quần áo chồng dâng lên thu vào tủ quần áo, sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên giường nhập định tu hành, nhưng giờ phút này hắn không có luyện khí giai đoạn bí pháp, mặc dù biết lý luận tri thức, nhưng để cho an toàn, hắn cũng không có nếm thử, chỉ có thể ở kim đan thế giới mô phỏng thi triển đã học được chú pháp phát ấn. Bất chi bất giác liền có một cỗ ủ rũ kéo tới, hắn cũng là thuận thế ngủ say sưa xuống. Buổi sáng Dương Văn Thanh vẫn tại trời còn chưa sáng trước đó tỉnh lại, hắn đang muốn đi rửa mặt thời điểm, lại nhớ tới chính mình đã là luyện khí sĩ, đối với mình liền đến một cái thanh trần thuật, sau đó liền ngồi ở trên giường tính toán. Dùng cơ sở pháp môn hấp thu hòa luyện hóa linh khí tràn đầy chính mình khí hải. Sau khi trời sáng, hắn mặc tốt thành phòng chế phục, cầm lấy trước đó chia tiền phong thư, cùng trong nồi còn lại khối nhỏ trứng khoai sọ ra cửa, đi trước ký túc xá viện nhỏ đối diện nội thành ngân hàng tự phục vụ tiền tiết kiệm trên máy tồn yêu tiền, mới hướng chị An Sở hướng đi đến. Chương 14, thăng chức tăng lương chương 14, thăng chức tăng lương chị An Sở cùng dĩ vãng không có thay đổi gì, lui tới vẫn như cũng là những người kia, nhưng hôm nay Dương Văn Thanh bước vào nơi này lại cảm giác có chút không giống, đây là nhân tính ở trong bẩm sinh ngạo khí tại gây chuyện. Cũng may Dương Văn Thanh có trí nhớ của kiếp trước, khiến cho hắn có khả năng dễ dàng điều chỉnh này chút không cần thiết cảm xúc. Hắn vừa tiến vào hậu viện đã nhìn thấy chính giữa sở trưởng văn phòng ngoài cửa lớn, người mặc cao cấp canh gác chế phục sở trưởng thư ký hướng phía hắn đi tới. "Dương Văn Thanh." Thư ký khách khí nói chuyện với Dương Văn Thanh, "Sở trưởng người hầu đêm qua cố ý tới nhà của ta đã thông báo, để cho ta trước kia liền đến trong sở chờ ngươi, nói là có chuyện cùng ngươi đàm." Hắn nói chuyện thời điểm làm ra mời dấu tay xin mời. Dương Văn Thanh im lặng gật đầu, sở trưởng văn phòng hắn vẫn là vừa phân công đến thành đồng trị an sở lúc đi và qua, cùng trong ấn tượng một dạng. Vào cửa là phòng khách, phần cuối là song khai làm bằng gỗ cửa lớn, bên trái là phòng bí thư, phía bên phải là phòng khách bên trong hợp với sở trưởng văn phòng, lúc trước hắn tới trong sở lúc báo danh sở trưởng liền là tại gian kia phòng khách gặp hắn. Thư ký lần này vẫn như cũng là đem Dương Văn Thanh dẫn tới phòng khách, tiến vào phòng khách lập tức cũng cảm giác được một cỗ hơi nóng, ấm áp rồi lại không khô ráo. Sở trưởng khả năng còn cần một hồi mới đến, ngươi trước ở chỗ này chờ nhất đẳng. Thư ký tùy ý chỉ một tấm một người ghế sofa bằng dao, sau đó liền thối lui tới cửa, đi tới cửa lúc lại hồi trở lại xoay người lại, chỉ cổng máy đun nước, ngươi muốn uống nước, phía dưới này có chén giấy. Dương Văn Thanh vẫn như cũng là im lặng gật đầu. Có lẽ là chú ý tới Dương Văn Thanh thong dong, thư ký nhịn không được nhiều dò xét Dương Văn Thanh hai mắt, nhưng cũng bèn bèn đằng này. Chờ đợi bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, ngoài cửa liền vang lên một hồi tiếng bước chân, sau đó là Vương Nhân quát lớn âm thanh, tiếp lấy liền xem phòng khách phòng cửa bị đẩy ra. Một thân đồng phục màu trắng Vương Nhân đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một vị thâm niên cảnh sát trưởng hàm cảnh gác. Dương Văn Thanh liền vội vàng đứng lên, liền nghe Vương Nhân cười ha hả nói, trách ta đêm qua không có nói rõ ràng, đi phòng làm việc của ta bên trong đàm, bạn học ta trước đó tại Hạ Giang tỉnh đi công tác mang trà xanh hôm qua vừa tới. Hắn nói xong liền sẽ khách thất thông hướng hắn cửa ban công đẩy ra, nhiệt tình mời Dương Văn Thanh đi vào, xem cổng thư ký mí mắt chực nhẹ, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía đi theo sở trưởng bên người thâm niên cảnh sát trưởng, tựa hồ phẩm vị đến cái gì. Dương Văn Thanh đi theo tiến vào văn phòng, đầu tiên đập vào mí mắt là một tấm rộng thùng thình dày nặng gỗ thật bàn công tác, trên mặt bàn trừ thường quy văn bản tài liệu không cùng ống đựng bút bên ngoài, còn trưng bày một phương điêu khắc có chấn tà thủy thú ngọc chất cái chặn giấy, cùng với một cái đang tản ra khói xanh lượn lờ từ đồng lư hương. Sau bàn công tác mới là một mặt to lớn màn nước tượng, mơ hồ rõ ràng trong đó hình như có như cá chép linh quang bơi lội, càng khiến cho trong văn phòng nồng độ linh khí rõ ràng cao hơn bên ngoài, lại không cho văn phòng mang đến quá cao độ ẩm. Bên trái dựa vào tường là một hàng giá sách, phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy các loại hồ sơ vụ án tông sách cùng với một chút bằng da trang bìa thư tịch, phía bên phải thì là một bộ tiếp khách ghế sofa cùng bàn trà, trên bàn trà đã sắp một bộ xưa cũ tử sa đồ uống trà. Vương Nhân đi thẳng tới bàn trà bên cạnh, mời Dương Văn Thanh cùng bị kia thâm niên cảnh sát trưởng sau khi ngồi xuống, nhìn xem Dương Văn Thanh chỉ người cảnh sát trưởng kia giới thiệu nói, Văn Thanh, vị này là huyện cục hồ sơ khoa phó khoa trưởng Tần Phong, hắn chuyên môn vì chuyện của ngươi tới. Dương Văn Thanh liền vội vàng đứng lên hô, Tần khoa trưởng tốt. Tần Phong cười híp mắt cải chính, phó khoa trưởng. Dứt lời hắn trực tiếp đề cập mục đích lần này, ta lần này tới mục đích là xác nhận hồ sơ của ngươi tư liệu. Hắn nói xong lật ra trong tay ôm cặp văn kiện, mắt nhìn nội dung bên trong, hỏi, ngươi là Tam Hà trấn Dương gia thôn trại người à? Dương Văn Thanh gật đầu xưng vâng. Tiếp lấy Tần Phong liền bắt đầu truy vấn ngọn nguồn, một mực vấn đạo hắn lao Dương gia tổ tiên đời thứ ba, làm sao Dương Văn Thanh chính mình cũng không rõ ràng lắm tổ tiên đời thứ ba tình huống cụ thể, chỉ có thể giới thiệu Dương gia thôn trại. Lúc này, Vương Nhân bên kia trà xanh đã pha tốt, ba người riêng phần mình uống vào một ngụm trà về sau, Tần Phong cười ha hả nói, những tình huống này hồ sơ chỗ sẽ lại phái người đến Dương gia thôn trại xác nhận, đại khái nửa tháng có thể làm được. Hắn câu nói này nói đến hết sức nghiêm túc, tiếp lấy lại lộ ra ý cười, thoại phong nhất chuyển nói, căn cứ thành phòng cục nội bộ quy định, canh gác nhân viên tấn thăng luyện khí giai đoạn có thể thu hoạch được thâm niên cảnh sát trưởng hàm, cũng được hưởng ngang hàng trợ cấp cùng nhà ở đãi ngộ. Dương Văn Thanh gật đầu, hắn biết thâm niên cảnh sát trưởng cơ sở trợ cấp là 5000 khối, nhưng cụ thể phát ra tiền lương còn mệt mỏi hơn tính toán tư lịch, đáng tiếc hắn hiện tại tư lịch cơ hồ không có, nhà ở đãi ngộ là một phòng khách thất. Nhà ở đã có sẵn, ngay tại Đông Ninh xã khu lầu thứ 3305, trợ cấp theo tháng sau bắt đầu, đến mức quân hàm cảnh sát. Tần Phong nhìn về phía Vương Nhân. Vương Nhân liền vội vàng đứng lên đi đến hắn trước bàn làm việc, cầm lấy một cái chiếc hộp màu xanh lam mở ra, bên trong đang là một đôi thâm niên cảnh sát trưởng hàm, tiếp lấy liền đối Dương Văn Thanh hô, tới. Hắn thấy Dương Văn Thanh biểu hiện được hết sức chính thức, lại vừa cười vừa nói, không cần nghiêm túc như vậy, nơi này lại không có người ngoài, ta trước cho ngươi thủ hàm, ngươi hồ sơ tư liệu Tần khoa trưởng sẽ mang về mệnh cục, trong 2 ngày liền có thể tại thành phòng hệ thống thay mới tốt. Dương Văn Thanh vẫn như cũ đứng nghiêm, thay đổi mới quân hàm sau hắn vội vàng khách khí nói, phiền phái sở trưởng cùng Tần khoa trưởng tiếp tục uống trà. Vương Nhân cười ha hả mời Dương Văn Thanh ngồi xuống. Tần Phong nâng chung trà lên uống vào một ngụm trà, lại tiếp tục đối Dương Văn Thanh bàn giao nói, chờ xác nhận hồ sơ của ngươi tư liệu về sau, ngươi là có thể hệ thống tính học tập hết thể luyện khí giai đoạn chú pháp, đồng thời sẽ đem luyện khí giai đoạn bí pháp truyền thụ cho ngươi, trong lúc này ngươi sẽ bị điều đi phân cục hành động khoa, tiếp nhận ngắn hạn chiến thuật huấn luyện. Hắn nói này tịch thoại thời điểm, Dương Văn Thanh một mực tại gật đầu, nói xong hắn lại hỏi, ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề, hết thể nghe theo trong cục căn bài. Dương Văn Thanh ngữ khí khẳng định. Tần Phong lúc này xuất ra một cái chìa khóa, nói với Dương Văn Thanh, đây là ngươi nhà ở cái chìa khóa, ngươi hôm nay là có thể trước rời đi qua, sáng mai liền muốn đến hành động đội đưa tin, đằng sau ngươi đoán chừng liền không có quá nhiều thời gian. Vương Nhân cũng cười ha hả nói, trước đội vàng một hồi chờ ngươi ổn định lại, chúng ta lại tụ họp một chút. Dương Văn Thanh nghe vậy tầm mắt tốc độ cao trước người trên thân hai người quét qua, lúc này buông xuống chén trà trong tay đưa ra cáo tử. Vương Nhân đứng dậy đưa hắn đưa tới cửa, sau đó trở về bên bàn trà bên trên, cảm thán nói, thật sự là tuổi trẻ a, phân cục đã thật lâu không có còn trẻ như vậy luyện khí sĩ đi. Chờ hắn chiến thuật sau khi kết thúc huấn luyện, phân cho chúng ta trong sở thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta nói nhẹ nhàng, việc này ngươi phải hỏi trong cục mới được. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, hắn đại khái suất sẽ điều đi tổ trọng án. Vương Nhân cao mày nói, tổ trọng án? Tần Phong nâng chung trà lên cười nói, chỉ có canh gác cấp lúc khác tại tổ trọng án đợi qua hồ sơ mới là hoàn mỹ, còn trẻ như vậy luyện khí sĩ, trong cục sẽ có toàn diện suy tính, nếu là không thành tài vậy liền lại nói. Vương Nhân nghe vậy cũng cười rộ lên, ngươi cảm thấy giống như ta vậy, còn có tiến vào tổ trọng án cơ hội sao? Ngươi tốt nhất đường liền là tiên tiến phân cục khoa tổng hợp, sau đó tìm cơ hội thăng phó cục trưởng. Ta tiến vào khoa tổng hợp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sự do người làm mà. Chương 15, con đường mới chương 15, con đường mới. Dương Văn Thanh đi ra sở trưởng văn phòng, cúi đầu nhìn xem cái chìa khóa trong tay, lại một lần nữa cảm giác được vận mệnh chuyển hướng. Dương cảnh sát trưởng, chúc mừng. Phòng bí thư nửa thuê phòng môn bỗng nhiên mở ra, thư ký một mặt chân thành hướng Dương Văn Thanh chúc. Khách khí, Triệu bí thư. Dương Văn Thanh cười đáp lại, thu hồi cái chìa khóa liền tiếp tục đi ra phía ngoài. Giờ phút này trong phòng tiếp tân đã có người, bọn hắn vây quanh ở một cái cỡ nhỏ hỏa lô một bên bên trên qua lại dậm chân, những người này phần lớn là phụ cận nhà máy quản lý. Đi ra sở trưởng khu làm việc cửa lớn, đập vào mặt gió lạnh nhường Dương Văn Thanh theo bản năng hít một thoáng, sau đó liền nghe đến Diệp Dũng quen thuộc thanh âm, "Văn Thanh." Hắn quăng đi ánh mắt, đệ nhị tuần tra tiểu đội thành viên bao quát đội trưởng Tiếu Lượng đều tại, phải biết hướng ngày tiểu đội thứ 2 giao ban là sớm nhất, hôm nay lại chờ tới bây giờ, hiển nhiên là cố ý chờ hắn. "Chúc mừng a, Văn Thanh." Diệp Dũng nhỏ chạy tới, thanh âm của hắn rất lớn. Giờ phút này trong tiểu viện còn có bên trên sớm ban thứ nhất, thứ ba tiểu đội chỗ có thành viên, hắn kêu gào lập tức hấp dẫn mặt khác hai cái tiểu đội thành viên lực chú ý, vẫn phải là ngươi, vô thanh vô tức liền đột phá đến luyện khí giai đoạn, cũng không giống như có người, ngày ngày khoác lác trong nhà mời người nào chỉ đạo, lại bố trí cái gì tụ linh trận, đến bây giờ cái giấm đều không vang một tiếng. Diệp Dũng lúc nói lời này, nhìn về phía tiểu đội thứ nhất Triệu Cần. Triệu Cần hiển nhiên là bị tức đến không được, bên cạnh hắn hai cái cao cấp canh gác trước tiên đưa hắn kéo ra phía sau, đội trưởng Vương Trạch Ân cười ha hả đi tới, "Hô, ngươi chính là Dương Văn Thanh đi, ta một mực nghe bọn hắn nói về ngươi. Quả nhiên thượng tiên sẽ không bạc đãi chịu khó người, chúc mừng ngươi." Thứ ba tiểu đội trưởng đồng dạng đi tới nói hai lời nói khách sáo, sau đó cùng Tiếu Lượng nói một tiếng liền dẫn bộ hạ giao ban đi. Lý Minh lúc này tiến lên vươn tay, "Chúc mừng, Văn Thanh." Dương Văn Thanh cũng đưa tay ra, cùng Lý Minh bắt tay đồng thời cười cười, tiếp lấy Chu Lâm, Vương Nguyên Phong cùng với Chu Khôn lần lượt tiến lên phía trước nói vui, trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập ngoài ý muốn, cũng có hâm mộ, cũng rất ít thấy ghen ghét, dù sao Dương Văn Thanh khắc khổ bọn hắn thấy rõ ràng nhất. "Ta quyết định, từ nay về sau mỗi ngày tan sở liền trở về tu hành." Diệp Dũng lớn tiếng làm ra một cái quyết định. Cùng hắn quen biết Chu Khôn lúc này nói tiếp, "Được, ta tới giám sát ngươi, nếu là ngươi làm không được, ta liền dùng roi ra quất ngươi." Mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra ý cười, đội trưởng Tiếu Lượng xem nói với Chu Lâm, "Ngươi trước dẫn bọn hắn đi giao ban, ta sau đó lại đến." Chu Lâm gật đầu, cùng Dương Văn Thanh chào hỏi một câu có cơ hội trò chuyện tiếp liền dẫn những người khác rời đi. Tiếu Lượng cười dò xét Dương Văn Thanh liếc mắt nói ra, "Không sai, ngươi đi theo ta." Hắn nói xong liền hướng tiểu đội thứ hai khu làm việc đi đến. Dương Văn Thanh tự nhiên không có cự tuyệt, hắn đi theo Tiếu Lượng tiến vào khu làm việc. Ánh mắt lập tức liền bị Lưu Tỷ Bắc thông tin pháp trận hấp dẫn tầm mắt, pháp trận bắt tại một khối rèn luyện bóng loáng linh mục rễ cây bên trên, phía trên dùng bạch ngân khắc ra phức tạp phù văn mạch kín, pháp trận trong van xin lơ lửng một mặt gương đồng lớn nhỏ màn nước bên trên thỉnh thoảng chạy qua màu vàng nhạt ký tự, đó là phụ cận phiến khu truyền đưa tới tin nhắn. "Văn Thanh, chúc mừng." Lưu Tỷ nhìn thấy Dương Văn Thanh, trên mặt lập tức hiện ra tinh tế tỉ mỉ ý cười, "Về sau nếu là phát đạt, có thể đừng quên người Lưu Tỷ." Dương Văn Thanh lúc này đáp lại nói, "Ta quên người nào, cũng không dám quên Lưu Tỷ." Tiếu Lượng tại hai người khách khí sau nói ra, "Ban đêm ngươi tại Phong Thái lâu định một cái gian phòng, phí tổn do trong đội ra có thể mang ra thuộc người nhà tới." Lưu Tỷ gật đầu đáp, "Tốt, giao cho ta." Tiếu Lượng quay đầu nhìn về phía Dương Văn Thanh, "Này là dị vãng lệ cũ, ngươi ban đêm nếu là có bằng hữu, cũng có thể gọi tới cùng một chỗ náo nhiệt." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Buổi tối hôm nay qua đi chúng ta muốn lại gặp nhau, thật sự đến xem duyên phận." Dương Văn Thanh gật đầu, hắn thật đúng là không có cẩn thận suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì trước đây trong đầu hắn vẫn muốn chính là sự tình chỉ có mau sớm tấn thăng. Tiếu Lượng nói xong cũng đi tới phòng thay quần áo, Dương Văn Thanh theo sát phía sau. Lưu Thị nhìn xem Dương Văn Thanh bóng lưng, trong lòng âm thầm đáng tiếc chất nữ sự tình thất bại. Trong phòng thay quần áo, Tiếu Lượng đi đến Dương Văn Thanh tủ chứa đồ bên cạnh, nói ra: "Thương ngươi có khả năng lấy đi, ngươi bây giờ cấp bậc có khả năng ngoài ra súng ống chờ ngươi đến Vân Cục tiến hành chiến thuật lúc huấn luyện có thể đổi một thanh một hình súng ngắn, thanh thương này có thể làm vật kỷ niệm giữ lại." Dương Văn Thanh gật đầu, tiến lên đem tủ chứa đồ mở ra, xuất ra bên trong súng ngắn cùng vật phẩm tư nhân về sau, đem cái chìa khóa đưa cho Tiếu Lượng. Tiếu Lượng tiếp nhận cái chìa khóa cũng nói ra: "Phân cục có tốt hơn giải ngân kiếm, đến lúc đó không nên khách khí, luyện khí giai đoạn trừ súng ống bên ngoài, tốt nhất công kích pháp thuật liền là ngự kiếm thuật còn có, nắm huy chương của ngươi cho ta." Dương Văn Thanh gỡ xuống ngực huy chương. Tiếu Lượng tay phải tiếp nhận huy chương, tay trái bóp mấy cái pháp quyết, đem huy chương bên trong tiểu đội thứ hai thông tin tín hiệu xóa đi sau lại trả lại cho Dương Văn Thanh. "Buổi tối 7 giờ, chờ tới trễ." Tiếu Lượng mặt mỉm cười, "Còn có, quên nói, chúc mừng ngươi, Văn Thanh." Dương Văn Thanh cùng đội trưởng Tiếu Lượng tại trị an sở cổng phân biệt, mùa đông ánh nắng chiếu xéo tại bàn đá xanh bên trên, kéo dài hắn tự mình rời đi thân ảnh. Hắn không có dừng lại, bước chân so thường ngày còn nhẹ nhàng hơn một chút, xuyên qua hai đầu quen thuộc đường đi, lầu ký túc xá pha tạp màu xám tường ngoài liền đập vào mi mắt, giờ phút này chính vào giờ làm việc, cả tòa lâu lộ ra phá lệ quận cũ é, khiến cho tiếng bước chân của hắn tại trống trải trong hành lang phá lệ vang. Trở lại phòng, hắn đi thẳng tới bàn gỗ trước, theo gầm giường xuất ra giấy viết thư, rút ra túi láo trên bút máy bắt đầu viết thư, "Cha mẹ, thấy chữ như mặt, mà tại huyện thành hết thảy mạnh khỏe, xin chớ quản niệm, nay viết thư là có hai kiện chuyện khẩn yếu cần bẩm báo trong nhà, thứ nhất, mà đã ở ngày trước may mắn đột phá tu hành quan hải, chính thức bước vào luyện khí giai đoạn. Hắn hiện tại muốn dọn nhà, công tác cũng có điều động, cần trước tiên cáo chi trong nhà, miễn cho đến lúc đó trong nhà người tới tìm không thấy hắn." Viết xong tin kiểm tra một lần không sai về sau, theo gầm giường xuất ra một cái tin đóng lại tốt, đến góc đường bưu dịch đem thư nhà đầu nhập đánh dấu có khẩn cấp thùng thư bên trong. Quay về ký túc xá, Dương Văn Thanh liền muốn vội vàng dọn nhà. Cũng may hành lý của hắn cũng không nhiều, trừ mấy bộ đổi giặt quần áo cùng đội canh gác chế phục, trọng yếu nhất chính là những cái kia tu hành tương quan thư tịch cùng bút ký. Hắn đem những vật phẩm này cẩn thận đóng gói, để vào một cái hơi cũ dây leo trong dương. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Dương Văn Thanh đứng tại cửa ra vào, nhìn quanh căn này ở hơn một năm phòng nhỏ, cũng không có quá nhiều lưu luyến, hắn nhấc lên không tính trầm trọng dây leo dương, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này không gian nho nhỏ, sau đó quả quyết xoay người, khép cửa phòng. Cùng cụm một tiếng vang nhỏ, phản phất vì một cái giai đoạn vẽ lên dấu chấm tròn. Đi ra lầu ký túc xá lúc sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, ấm ấm áp áp chiếu lên trên người, xua tán đi vào đông lưu lại cuối cùng một hơi khí lạnh. Dương Văn Thanh tại cửa ra vào ngừng chân, hít một hơi thật sâu thanh lãnh không khí, lại chậm rãi phun ra, trong lồng ngực một mảnh khoáng đạn, sau đó hắn dẫn theo hắn toàn bộ gia sản, mở ra kiên định mà bước chân trầm ổn, hướng về Đông Ninh xã khu nhà mới tiến lên. Đông Ninh xã khu là tại trong huyện thành, mà lại ngay tại thông hướng trong huyện thành đường cái bên cạnh. Xã khu đại môn kia hai bên cột cửa có hai người ôm hết lớn như vậy, cổng đứng gác cũng không phải bình thường bảo an, là hai vị ăn mặc chính thức canh gác chế phục canh gác. Đây cũng là huyện vũ trang đội canh gác, bọn hắn trông thấy Dương Văn Thanh tới, bên trong một cái tiến tới một bước, không có nói nhảm, trực tiếp đưa tay. Dương Văn Thanh móc ra cái chìa khóa, thủ vệ kia tiếp nhận, lại lấy ra cái lớn chừng bàn tay thanh đồng tính hướng chìa khóa bên trên vừa chiếu, mặt kính thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lầu thứ ba, thuận đường cái đi đến đầu, bên tay phải đệ nhị tòa nhà chính là. Canh gác đem đồ vật đưa trở về, tầm mắt quét qua Dương Văn Thanh quân hàm, thanh âm tấm phẳng đến như tảng đá. Dương Văn Thanh gật đầu đáp ứng, nhấc chân bước vào cửa lớn. Chương 16, nhà mới chương 16. Nhà mới tiến vào xã khu sau cảm giác lập tức liền không giống nhau, bên ngoài huyên náo bị triệt để loại bỏ đi, dưới chân đường là một loại nào đó không biết tên màu đen vật liệu đá cửa hàng, đôi bước đến có thể soi sáng ra bóng người, đi ở phía trên lại không bóng loáng. Hai bên đường phần lớn là chút thanh tùng, thúy bách, ngọc trúc loại hình linh thực, dưới cây chôn bố trí tụ linh pháp trận đường này một mảnh nồng độ linh khí rõ ràng so bên ngoài cao hơn một đoạn dài, khi một hơi đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Dương Văn Thanh vừa đi vừa dò xét, này xã khu bên ngoài thuần một sắc tất cả đều là cao lầu. Tường ngoài dùng đều là màu xám cho nhà sân phủ, mỗi tòa nhà trên mặt tường đều khắc có to to nhỏ nhỏ bừa chú màu bạc, có phụ trách gia cố kết cấu, có hội tụ linh khí, còn có chút xem xét liền là điều ôn thanh bụi thực dụng phát trợ. Đi không bao xa, lầu thứ ba đã đến, cửa lầu là hai phiến dày nặng linh một môn, môn trên có khắc phức tạp vân văn, hắn đem cái kia nắm vàng chìa khóa đồng cắm vào lỗ khóa hơi vặn một cái, khóa tâm bên trong truyền đến rất nhỏ cơ quan chuyển động âm thanh, trên cửa vân văn từng cái sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó két một tiếng vang nhỏ môn liền mở ra. Trong hành lang lấy ánh sáng rất tốt, cầu thang lan can là một loại nào đó ôn nhuận hắc mục, rèn luyện được 10 điểm bóng loáng, hắn dọc theo cầu thang đi đến lầu 3, rất nhanh liền tìm tới gian phòng của mình, nơi này so với trước kia ký túc xá còn rộng rãi hơn một chút, một tầng liền 5 hộ. Đứng tại cửa phòng, Dương Văn Thanh nắm cái chìa khóa, cảm thụ được trong không khí lưu động linh khí, đem cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cái chìa khóa chuyển động, môn ứng tiếng mà ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái ngay ngắn nhỏ phòng khách, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua mặt phía nam ban công cửa thủy tinh, không có chút nào che chắn chiếu vào, đem trọn cái không gian chiếu rọi đến sáng sủa mà ấm áp. Mặt đất phủ lên màu sáng vân gỗ gạch, đặt lên kiên cố trầm ổn, vách tường quét vôi đến tuyết trắng, góc tường cùng trần nhà chỗ giao giới mơ hồ rõ ràng tinh mịn màu bạc hoa văn, đó là xây dựng cơ sở cách âm cùng phòng hộ pháp trận phù văn tuyến đường. Trong phòng khách bày biện ngắn gọn, một bộ mới tinh hàng mây che bàn ghế dựa vào tường bày ra, bên cạnh đứng thẳng một cái đồng dạng chất liệu chữ vật hùng, phân tầng rõ ràng, đủ để thu nạp không ít vật phẩm, nhất làm cho hắn hài lòng chính là vị trí gần cửa sổ lại vẫn an trí một tấm rộng lớn gỗ chắc bàn đọc sách cùng một thanh ghế bành, chuyện này với hắn ngày sau nghiên cứu tu hành bút ký cùng pháp quy văn thư thật sự là không có gì thích hợp bằng. Dương Văn Thanh tiến vào phòng, thả tay xuống bên trong cùng phòng sạch sẽ gọn gàng hoàn toàn không hợp dương hành lý, tiến lên hai bước đẩy ra phòng khách bên trái một cái cửa gỗ, bên trong là phòng ngủ, một tấm bền chắc giường gỗ dựa vào tường đặt, phía trên đã bày sẵn thâm hậu đông vải tấm đệm, bên giường có một cái tủ treo quần áo. Cuối cùng, hắn đi vào tâm tâm độc lập phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua sau trên mặt liền hiện ra nụ cười. Sau đó hắn lui về phòng khách, nhìn về phía một bên khác cởi mở phòng bếp nhỏ, có độc lập bếp lò cùng máng nước, này đồng dạng là hắn tâm tâm niệm đồ vật. Dương Văn Thanh lại đi đến ban công, nhìn ra xa xa chuyên nghiệp bên ngoài sân huấn luyện, thật lâu thở ra một hơi, sau đó về phòng cầm quần áo cùng tạp vật lấy ra cất kỹ, vốn nghĩ làm một bữa cơm, lại phát hiện lò bên trong không hề động lực hạch tâm. Hắn lúc này ra cửa tại xã khu bên ngoài bên cửa bên trên tiệm tạp hóa mua cái bình thường nhất dân dụng động lực hạch tâm, thứ này lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài khắc rõ đơn giản tụ năng lượng phù văn, rót vào một tia mỏng manh linh lực liền có thể kích hoạt, đủ để chống đỡ phòng bếp nấu mấy tháng tác dụng. Trở lại nhà mới, hắn đem hạch tâm khảm vào bếp lò phía dưới khe hở, nghe lô tâm truyền đến ổn định mà thấp vù vù. Trong lòng cái kia phần nhà thực sự cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Sau đó, Dương Văn Thanh tay chân lanh lẹ làm hơn 10 bánh gạo, liền một điểm dương muối, tại nhà mới trong phòng bếp ăn được bữa cơm thứ nhất, mùi vị chưa nói tới thật tốt, nhưng ý nghĩa phi phạm. Sau khi ăn xong, hắn nghỉ ngơi một lát, liền đi vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi lên phủ lên mới đệm giường giường nếm thử tu hành. Nhập định ngáy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được bên người hội tụ linh khí là trước đó túc xá gấp 2 có thừa, sau đó hắn liền đắm chìm trong tu luyện. Mãi đến ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, nơi xa sân huấn luyện chiếu sáng phù văn từng cái sáng lên, mới bị trong cơ thể đồng hồ sinh học tự nhiên thức tỉnh. Nhìn thoáng qua trên tường cơ giới đồng hồ treo tường, khoảng cách buổi tối 7 giờ tụ hội đã không xa, Dương Văn Thanh mới đứng dậy thay đổi một thân sạch sẽ thường phục, đem thương cẩn thận giấu tại bên hông, huy chương thì đừng ở dây lưng phía trên. Đi ra lầu thứ 3, xã khu bên trong đèn đường ở hai bên đường cùng lâu thể bên trên chiếu sáng phù văn đem chọn cái xã khu chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đi tới Phong Thái lâu trước mặt quảng trường lúc, hắn liền thấy tiểu đội thứ hai thành viên khác sớm đã tụ tập cùng một chỗ. Diệp Dũng đang mặt mày hớn hở cùng Chu Lâm khoa tay lấy cái gì, Vương Nguyên Phong, Lý Minh cùng Chu Khôn tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiếu Lượng đội trưởng cùng Lưu Tỷ đứng ở một bên nói chuyện. Đây là Dương Văn Thanh lần thứ nhất trông thấy các đội hữu người mặc y phục hàng ngày dáng vẻ. Văn Thanh, bên này. Diệp Dũng thứ nhất nhìn thấy hắn, dùng sức phất tay. Dương Văn Thanh bước nhanh về phía trước, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Dũng liền nắm ở bả vai hắn nói ra, liền cho ngươi, hôm nay chúng ta phải thật tốt uống một chén. Người đã đông đủ liền đi vào đi. Tiếu Lượng lên tiếng, tầm mắt tại Dương Văn Thanh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu. Đoàn người đi vào Phong Thái lâu, bị dẫn lên lầu hai nhà gian, gian phòng rộng rãi, ở giữa một cái bàn tròn lớn sớm đã dọn xong rau trộn cùng chén đĩa. Mọi người ngồi xuống lúc, Diệp Dũng cùng Chu Khôn trực tiếp nắm Dương Văn Thanh đặt tại Tiếu Lượng chỗ bên cạnh. Hôm nay ngươi ngồi chỗ này, Diệp Dũng nhếch miệng cười một tiếng, đừng chối từ à? Dương Văn Thanh đành phải ngồi xuống, hắn kỳ thật không quá thói quen loại trường hợp này, càng không am hiểu ứng đối quá nhiều quan tâm. Cũng may đại gia rất nhanh liền bị rượu trên bàn món ăn hấp dẫn, bầu không khí dần dần thân thiện dâng lên. Tiếu Lượng trước tiên giơ ly rượu lên, đến, chén thứ nhất, chúc mừng Văn Thanh đột phá. Mọi người dồn dập nâng chén, một chén rượu vào trong bụng Dương Văn Thanh mới phát hiện, hôm nay không có người mang gia thuộc người nhà đến, vậy đại khái suất là cân nhắc đến Dương Văn Thanh một người tại trong huyện. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, đại gia nâng ly cạn chén ở giữa chủ đề cũng theo ban đầu chúc mừng Dương Văn Thanh, dần dần chuyển hướng trong đội quá khứ chuyện lý thú cùng tương lai dự định. Diệp Dũng giọng lớn nhất, la hét về sau muốn đi phân cục tìm Dương Văn Thanh làm tiền, dẫn tới mọi người cười vang. Chu Khôn, Lý Minh thỉnh thoảng hướng Dương Văn Thanh mời rượu, nói xong tiền đổ như gấm đừng quên lão huynh đệ loại hình chúc phúc lời. Dương Văn Thanh nghiêm túc đáp lại, bữa cơm này ăn gần 2 giờ, mãi đến chén bàn vừa buộn, mọi người mới thỏa mãn đứng dậy rời đi. Đi ra cửa thấy Lưu Tỷ lão công sớm đã chờ lâu nay, cùng Lưu Tỷ phân biệt sau Dương Văn Thanh cùng với những cái khác đồng đội lại là một hồi nói chuyện tào lao mới riêng phần mình tách ra. Về nhà lúc Dương Văn Thanh phát hiện Tiếu Lượng cùng mình cùng đường. Đội trưởng, ngươi cũng ở Đông Ninh xã khu sao? Dương Văn Thanh hỏi. Ừ, ta ở lầu số 5, nhiều năm rồi. Tiếu Lượng gật gật đầu, hai người một cách tự nhiên sóng vai mà đi, hoàn cảnh mới đã quen thuộc chưa? Rất tốt, linh khí so với ban đầu ký túc xá nồng đậm rất nhiều. Dương Văn Thanh thành thật trả lời, dừng một chút, lại bổ sung, cảng ta đội trưởng đã qua một năm chiếu cố. Tiếu Lượng khoát khoát tay, là chính ngươi không chịu thua kém, đến phân cục, hết thể muốn dựa vào chính mình, nơi đó cạnh tranh càng kịch liệt, làm nhiều nói ít, trước đem căn cơ trầm ổn, còn có, nếu là tiền đủ, mau sớm luyện chế một cái tụ linh pháp trận, luyện khí giai đoạn tu hành cần linh khí cùng trước đó không cách nào so sánh được. Dương Văn Thanh nghiêm túc ghi lại. Hai người vừa đi vừa nói, phần lớn là Tiếu Lượng tại đề điểm một chút phân cục cần thiết phải chú ý chi tiết cùng quan hệ nhân mạch, rất nhanh liền đến Đông Ninh xã khu cổng, bọn hắn nghiệm chứng thân phận sau đi vào trong đó, giờ phút này xã khu ánh đèn muốn nhu hòa được nhiều. Đi tới lầu thứ 3 phụ cận, Dương Văn Thanh dừng bước lại, từ trong túi lấy ra cái kia nắm nguyên bản thuộc về cũ túc xá cái chìa khóa, đưa trả lại cho Tiếu Lượng, "Đội trưởng, cái này trả lại ngài." Tiếu Lượng tiếp nhận cái chìa khóa, trong tay đứa lượng, ngữ khí mang theo một tia cảm khái, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chờ tới chế." Hắn vô vô Dương Văn Thanh bả vai, quay người hướng đi lầu số 5 phương hướng. Dương Văn Thanh nhìn xem đội trưởng bóng lưng tan biến tại lâu vũ ở giữa, lúc này mới quay người lên lầu trở lại chính mình nhà mới. Trong phòng còn lưu lại một chút nhà mới khí tức, hắn nghỉ ngơi một lát sau cho mình thi triển một cái thanh trần thuật ngồi ở phòng khách trên ghế mây nghĩ đến sự tỉnh, bất chi bất giác cứ như vậy ngủ say sưa xuống. Buổi sáng thời gian giống nhau tỉnh lại, Dương Văn Thanh cùng ngày xưa một dạng tính toán luyện khí, đến giờ làm việc sau thay đổi phẳng phiu chế phục, cẩn thận kiểm tra súng lục bên hông cùng ngực huy chương, sau đó đẩy cửa phòng ra, nện bước bước chân trầm ổn, hướng về Huyền phân cục phương hướng đi đến, nên đón hắn nghề nghiệp tiếp sống toàn phần mới. Chương 17, học tập nhiệm vụ chương 17, học tập nhiệm vụ Dương Văn Thanh lần này tới đến phân cục, hiển nhiên là nhận dĩ vãng chưa từng có quan tâm, đây là bởi vì hắn tuổi trẻ lại có thâm niên cảnh sát trường hàm, cái này đại biểu một vị tuổi trẻ luyện khí sĩ. Hành động khoa khu làm việc tại phân cục lầu chính, nhưng cụ thể ở nơi nào Dương Văn Thanh nhưng lại không biết, mà phân cục lầu chính xa so với thành đồng trị an sở phức tạp, hắn một chút suy nghĩ, liền hướng phía phòng khách bên cạnh có đánh dấu phòng cố vấn gian phòng đi đến. Phòng cố vấn bên trong một chút người mặc người ngoài biên chế canh gác chế phục người trẻ tuổi, đang cùng một chút người đến chơi nói chuyện với nhau, làm Dương Văn Thanh tiến đến lúc, lập tức liền có một vị người ngoài biên chế nữ cảnh sát chuẩn bị hướng phía hắn đi tới, tầm mắt tốc độ cao quét mắt Dương Văn Thanh quân hàm cảnh sát, hỏi: "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Dương Văn Thanh lấy ra huy chương của mình, ngựa khi ôn hòa: "Ngươi tốt, xin hỏi hồ sơ khoa đi như thế nào?" Dựa theo quá trình, hắn cần phải đi hồ sơ khoa, do việc người của phòng làm việc mang theo hắn đi hành động khoa. Nữ cảnh sát chuẩn bị nghiêng người đến phòng cố vấn cổng, thì ở lầu 1, đi vào bên tay phải hành lang, ngươi hẳn là có thể thấy bảng hướng dẫn. Nàng chỉ hành lang bên tay phải. Dương Văn Thanh nói: "Đa tạ." Cảm ơn một tiếng, hắn cũng nhanh chạy bộ đến bên phải hành lang, xác thực như nữ cảnh sát kia chuẩn bị nói, liếc mắt liền thấy hồ sơ khoa bảng hiệu, vào xem đến một cái cỡ lớn công cộng khu làm việc, hắn ánh mắt quét qua rất dễ dàng tìm đến việc người văn phòng. Phụ trách tiếp đại hắn chính là một vị mang theo kính mắt trung niên nữ cảnh sát. Thẩm tra đối chiếu xong điều lệnh cùng thân phận tin tức về sau, nữ cảnh sát tại một phần văn kiện bên trên đắp kín trường, sau đó đối bên cạnh một vị tuổi trẻ canh gác phân phó nói: "Tiểu Lý, ngươi mang Dương cảnh sát trưởng đi hành động qua." "Được rồi, Dương tỷ." Tuổi trẻ canh gác đứng dậy, cùng Dương Văn Thanh nói một tiếng liền đi ra ngoài, hướng đi lầu một phòng khách bên trái hành lang có thể thấy một đầu thông hướng phía sau sân huấn luyện lối đi, mà lối đi một bên khác liền là hướng lên trong thang lầu. Đi đến lầu 3, hành lang càng thêm an tĩnh, hai người tới cuối hành lang đánh dấu có khu làm việc trước của phòng dừng bước lại, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai vậy? Chính mình tiến đến. Là thanh âm của một nam nhân, nghe có chút thiếu kiên nhẫn. Hai người đẩy cửa vào, thấy một gian cùng loại đệ nhị tuần tra tiểu đội khu làm việc, chẳng qua là nơi này rất nhỏ, bên trái có ba cái phòng làm việc, giờ phút này đều có người đang bận bịu sự tình, bên phải là một cái cỡ nhỏ chỗ tiếp khách, ngay phía trước có một cái nửa mở cửa phòng làm việc, phía trên có khoa trưởng văn phòng nhắn hiệu. Tiểu Lý, mang người mới tới sao? Khoa trưởng bên ngoài phòng làm việc vị một vị cao cấp canh gác hàm nữ cảnh sát chuẩn bị đứng dậy hỏi thăm. Gọi là Tiểu Lý tuổi trẻ canh gác gật đầu, trực tiếp đi đến nửa mở cửa phòng làm việc trước đẩy cửa vào, ở bên trong chờ đợi không đến 10 giây liền lui ra ngoài, sau đó liền nghe bên trong hô, "Tiểu Tống, dẫn người tiến đến." Cửa phòng làm việc nữ cảnh sát chuẩn bị tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm lấy một phần sớm liền chuẩn bị xong hồ sơ, đứng dậy đi đến Dương Văn Thanh bên người, so sánh hồ sơ cùng Dương Văn Thanh, lập tức trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, "Ngươi có thể gọi ta Tống tỷ, đi theo ta." Lúc này, vị kia gọi Tiểu Lý tuổi trẻ canh gác đã bất động thanh sắc rời đi, mà Tống tỷ đang khi nói chuyện hướng đi nửa mở cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiến vào. Thanh âm bên trong trầm ổn. Tống tỷ quay đầu mắt nhìn Dương Văn Thanh, sau đó đẩy cửa vào, nhưng nàng chỉ đi về phía trước hai bước liền dừng lại, sau đó cung kính nói, "Lý phó khoa trưởng, là Dương Văn Thanh cảnh sát trưởng, hắn tới." Trong văn phòng có hai cái làm việc vị, nhưng chỉ có bên trong một cái làm việc vị có người, là một vị thâm niên cảnh sát trưởng hàm lão nhân, hắn mở mắt ra mắt nhìn Dương Văn Thanh, sau đó lại đem tầm mắt rơi vào Tống tỷ trên thân, "Hồ sơ cho ta, chính ngươi đi làm việc đi, nhớ kỹ khép cửa lại." "Đúng." Tống tỷ tiến lên đem hồ sơ đặt ở Lý phó khoa trưởng bên tay trái bên trên văn kiện. Sau đó quy quy củ củ thối lui ra khỏi văn phòng, cũng nghe theo Lý phó khoa trưởng phân phó đóng cửa phòng. Tới ngồi, Lý phó khoa trưởng cầm lấy hồ sơ đọc qua đồng thời, chỉ hắn trước bàn làm việc mặt cái ghế nói với Dương Văn Thanh lời. Dương Văn Thanh theo lời đi qua ngồi xuống, hắn biết trước mắt vị này Lý phó khoa trưởng, hắn đang hành động khoa chủ trảo nội vụ cùng điều lệ, luôn luôn dùng nghiêm ngặt lấy sưng, mà khoa trưởng thì chủ trảo huấn luyện cùng hành động. Dựa theo điều lệ, ban đầu nên khoa trưởng tự mình phụ trách chuyện của ngươi, nhưng bởi vì là đầu năm, từng cái nhà máy vừa bắt đầu làm việc, bến cảng bên kia loạn không được. Khoa trưởng cần muốn dẫn dắt hành động khoa đồng sự 24 giờ không gián đoạn tuần tra, cho nên chuyện của ngươi liền rơi xuống trên người ta. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Dương Văn Thanh vội vàng đáp lại nói, ta phục tùng an bài. Lý phó khoa trưởng nghe vậy, chính thức đánh giá Dương Văn Thanh liếc mắt, ánh mắt mang theo một loại xem kỹ ý vị, sau đó hắn mở miệng nói ra, tiếp xuống nửa tháng, ngươi nhiệm vụ nồng cốt liền là học tập hai phương diện nội dung, thứ nhất là 100 người quy mô trở xuống chỉ huy chiến thuật cơ sở, ngươi cần phải hiểu đối mặt khác biệt quy mô, không đồng tính chất kẻ địch lúc, như thế nào phán đoán tình thế, như thế nào lợi dụng địa hình, như thế nào điều phối nhân thủ, như thế nào hình thành hữu hiệu bao vây, đột kích, chặn đường cùng phòng ngự. Thứ hai, Lý phó khoa trưởng ngữ khí tăng thêm chút, là chuyên môn hình sự trinh sát thủ đoạn, luyện ký sĩ phạm án, cùng bình thường vụ án hoàn toàn khác biệt. Ngươi cần học tập như thế nào phân biệt, bảo hộ cùng phân tích đặc thù chứng cứ, như thế nào truy tung sử dụng pháp thuật thủ đoạn tội phạm, cùng với như thế nào lợi dụng quy tắc cùng luật pháp tới đối phó bọn hắn. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, nửa tháng sau có một lần nội bộ sát hạch, thi viết làm chủ, khảo sát ngươi đối những lý luận này tri thức nắm giữ trình độ. Ngoài ra còn có một trận bản cắt thôi diễn, đối thủ chính là ta. Ngươi nghe rõ chưa? Hiểu rõ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dương Văn Thanh tư thế ngồi ngay ngắn, ngữ khí nghiêm túc trả lời. Lý phó khoa trưởng thái độ đối với hắn tựa hồ vẫn tính hài lòng, hắn buông xuống hồ sơ, đứng dậy đi đến bên cạnh một cái dựa vào tường thiết bị tủ hồ sơ trước, xuất ra cái chìa khóa mở ra bên trong một cái cửa tủ, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chồng chồng chất dùng giấy da trâu bao bọc tốt thư tịch và văn kiện. Hắn theo bên trong ôm ra thật dày một chồng, xem chừng có 10 mấy bản, trở lại trước bàn làm việc phanh một tiếng đem những sách này đặt ở Dương Văn Thanh trước mặt. Những thứ này, Lý phó khoa trưởng bố vô này chồng chất sách, là nguyên nửa tháng này cần gặm xuống tới đồ vật, tiểu đội chiến thuật cơ sở lý luận cùng chiến tích phân tích nội thành thấp độ chấn động xung đột chỉ huy điểm chính linh khí dấu vết xem xét cùng truy tung nhập môn luyện khí sĩ phạm tội tâm lý học điểm chính hình luật, luyện khí sĩ thiên, giải thích cùng án lệ. Hắn một hơi báo ra 7-8 cái tên sách, mỗi một bản đều thoạt nhìn phân lượng 10 phần. Đem những ngày mang về, trong nửa tháng, không chỉ muốn nhìn xong, còn muốn thuộc nằm lòng. Lý phó khoa trưởng tầm mắt rơi vào Dương Văn Thanh trên thân, dùng ngươi luyện khí tu vi trí nhớ, chỉ cần chịu bỏ thời gian, học bằng cách nhớ hạ những cơ sở này lý luận cũng không khó, ngươi chỉ cần đánh bác, làm sao vận dụng công việc sau này lại thực tiễn. Dương Văn Thanh không cách nào hình dung hắn tâm tình bây giờ, tầm mắt hơi lộ ra phức tạp, tại Lý phó khoa trưởng nhìn soi mói, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy đem này chồng sách ôm vào trong ngực. Tốt, nửa tháng sau chúng ta gặp lại, trong lúc này ngươi có khả năng tùy ý an bài thời gian. Đúng, Lý phó khoa trưởng, ta đây cáo lui trước. Đi thôi. Lý phó khoa trưởng phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lên một phần khắc văn bản tài liệu, không nhìn hắn nữa. Dương Văn Thanh ôm sách, vững bước đi ra khoa trưởng văn phòng, phía ngoài Tống tỷ thấy hắn ôm như thế lớn nhất chồng sách ra tới, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười, Dương Văn Thanh đối nàng gật đầu ra hiệu về sau, liền ôm này phần chịu nặng nhiệm vụ, rời đi hành động khoa khu làm việc. Chương 18, sát hạch chương 18, sát hạch. Dương Văn Thanh ôm cái kia thật dày một chồng thư tịch trở lại Đông Ninh xã khu nhà mới, đem sách ở cạnh cửa sổ trên bàn sách xếp chồng chất chỉnh tề, hắn nhìn xem này xếp thành núi nhỏ tài liệu rằng dạy, trong lòng cũng không quá nhiều sợ khó cảm xúc, ngược lại có loại kỳ dị cảm giác thật. Tri thức là lực lượng một loại hình thức khác, đối với điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên tiếp xuống nửa tháng, Dương Văn Thanh sinh hoạt biến đến vô cùng có quy luật, mỗi ngày trời chưa sáng hắn liền đúng giờ tỉnh lại, đầu tiên là bền lòng đứng dạ tĩnh tọa luyện khí, lợi dụng xã khu bên trong linh khí nồng nặc tràn đầy khí hải, củng cố luyện khí sơ kỳ cảnh giới, mặt trời mới mọc lúc, hắn liền đã ngồi tại trước bàn sách bắt đầu một ngày nghiên cứu. Chính như Lý Phó khoa trưởng nói, tấn thăng luyện khí cảnh sau suy nghĩ của hắn năng lực, trí nhớ cùng sức hiểu biết đều có bay vọt về chất, dĩ vãng khả năng cần lặp đi lặp lại suy nghĩ mới có thể ghi lại yếu điểm, hiện tại thường thường đọc hiểu một lượng lượt liền có thể rõ ràng trong lòng, thậm chí có thể suy một ra ba, lại tốc độ cực nhanh. Khi hắn thấy tinh thần mỏi mệt lúc, liền sẽ đứng dậy luyện tập mấy cái kia đã nắm giữ pháp thuật, hoặc là đơn thuần dẫn dắt linh khí ở trong người tiến vào hành chu thiên tuần hoàn. Nay loại đắm chìm tại tri thức hải dương cùng cái người tu hành bên trong sinh hoạt, khiến cho hắn thấy một loại phong phú bình tĩnh, ngoại giới hết thảy huyên náo đều bị ngăn cách tại đây ở giữa nho nhỏ thư phòng bên ngoài. Ngay tại vấn luyện kỳ đi qua ước chừng 10 ngày thời điểm, Dương Văn Thanh thu vào một phong đến từ Tam Hà trấn Dương gia thôn trại thư nhà. Tin là phụ thân Dương Kiến một viết, chữ viết trước sau như một tại nỗ lực viết ngay ngắn, thoạt nhìn hết sức khó chịu. Trong thư đầu tiên là theo thường lệ hỏi thăm hắn tại huyện thành sinh hoạt hàng ngày, căn dặn hắn tu hành không thể lười biếng, cũng muốn chú ý thân thể, tiếp lấy phụ thân liền nâng lên trọng điểm, mấy ngày trước đây, Huyền Vân cục hồ sơ khoa hai vị canh gác do trấn thủ cùng đi, tới nhà kỹ càng hỏi thăm ngươi xuất sinh, trưởng thành trải qua, cùng với ở trong tộc học đường biểu hiện, còn kiểm tra thực hư gia phả. Tộc lao nhóm nghe nói ngươi đã đột phá tới luyện khí giai đoạn, đều mừng rỡ dị thường, ngày đó liền xuất chúng ta đi tới từ đường, long trọng tế bái liệt tổ liệt tông. Để thư xuống, Dương Văn Thanh đi đến bên cửa sổ, nghĩ đến lúc trước tộc bên trong vì hắn đến thành phố cầu học kiếm tiền tình cảnh. Hiện ở trong tộc long trọng tế tổ nghi thức, lại để cho hắn cảm nhận được một phần chịu nặng kỳ vọng, cái kia là đến từ gia tộc, đến từ huyết mạch kỳ vọng. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem thư nhà cẩn thận cất kỹ. Còn lại mấy ngày, Dương Văn Thanh học tập đến càng thêm khắc khổ, cuối cùng trong vòng một ngày, hắn không ngừng tại kim đan thế giới bên trong mô phỏng thôi diễn đủ loại chiến thuật tán lệ, lặp đi lặp lại trí nhớ hình sự trinh sát yếu điểm, phải làm đến không có sơ hở nào. Nửa tháng kỳ hạn thoáng qua tức thì. Sát hạch ngày đó, Dương Văn Thanh trước giờ một khắc đồng hồ đi vào hành động khoa lầu bà khu làm việc. Tống thị gặp hắn vào cửa, liền cười chỉ phòng trong, Lý phó khoa trưởng đã thông báo, ngươi có khả năng trực tiếp đi vào. Đa tạ Tống thị. Dương Văn Thanh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng làm việc, đang nghe cái kia tiếng trầm ổn tiến vào sau đẩy cửa vào. Lý phó khoa trưởng vẫn như cũ ngồi tại bàn làm việc của hắn về sau, trên bàn trừ thường ngày văn bản tài liệu, còn nhiều hơn một phần trống không bài thi cùng một cây bút. Hắn dương mắt nhìn một chút Dương Văn Thanh, chỉ cái ghế đối diện, ngồi. Trước thì biết. Đúng. Dương Văn Thanh theo lời ngồi xuống, tiếp nhận bài thi, tầm mắt cấp tốc quét qua. Đề mục quả nhiên đều nguồn gốc từ cái kia mười mấy bản giáo tài, bao gồm chỉ huy chiến thuật yếu điểm, linh lực dấu vết phân biệt, luyện khí sĩ phạm tội luật pháp ứng dụng các loại, đề hình có giản đáp có luật thuật. Hắn sau khi hít sâu một hơi nhấc bút lên, một chút suy nghĩ, liền đặt bút sẽ viết. Tấn thăng luyện khí giai đoạn sau tăng cường trí nhớ cùng sức hiểu biết tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, những cái kia gặm nửa tháng tri thức điểm rõ ràng hiện lên ở trong óc, bị hắn đều đâu vào đấy tổ chức thành văn chữ. Bất quá một giờ, Dương Văn Thanh liền để bút xuống, đem bài thi hai tay đưa còn, Lý phó khoa trưởng, ta đã xong. Lý phó khoa trưởng tiếp nhận bài thi tốc độ cao xem, hắn thấy rất nhanh, thỉnh thoảng tại một hai nơi then chốt luận thuật bên trên hơi dừng lại, nửa ngày hắn buông xuống bài thi. Ừm, cơ sở vẫn tính vững chắc. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu, lập tức đứng dậy, thi viết dừng ở đây, đi với ta phòng tác chiến. Phòng tác chiến ngay tại cùng một tầng lầu phân cuối, gian phòng rộng rãi, làm người khác chú ý nhất chính là trung ương cái kia to lớn bàn cát. Bàn cát tinh tế mô phỏng huyện thành bộ phận quảng trường cùng xung quanh địa hình, phòng ốc, đường đi, rừng cây, dòng sông đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một số đại biểu khác biệt đơn vị tác chiến đánh dấu. Lý phó khoa trưởng đi đến bàn cát một bên, cầm lấy đại biểu phe mình màu lam chỉ huy cờ, lại đem đại biểu địch quân màu đỏ chỉ huy cờ đẩy lên Dương Văn Thanh trước mặt. Sau đó hắn nhẹ nói ra, lần thôi diễn này, người ta cắt chỉ huy một nhánh trăm người đội, địa hình liền là này mảnh ngoại ô kết hợp khu, ta thủ ngươi công. Mục tiêu của ta là dựa vào phía trước này mảnh bỏ đi khu xưởng cùng mặt bên cánh rừng, kiên thủ đến thôi diễn thời gian kết thúc. Nhiệm vụ của ngươi là tại hạn định thời gian bên trong đột phá phòng tuyến của ta, ít nhất chiếm lấy khu xưởng hoạch tâm tiêu chí vận. Hắn chỉ bàn cắt bên trên khu xưởng bên trong một cái bắt mắt tháp cao mô hình. Quy tắc rất đơn giản, binh lực, trang bị ngang nhau, cơ sở bộ binh 80, luyện khí sĩ 20, không càng tu sĩ cấp cao. Thôi diễn quá trình bên trong, tùy thời có thể đặt câu hỏi thu hoạch trong tầm mắt tình báo, rõ chưa? Hiểu rõ. Dương Văn Thanh đưa ánh mắt về phía phức tạp bàn cát, đây là một trận tiêu chuẩn công kiên diễn luyện. Thôi diễn bắt đầu. Lý phó khoa trưởng rõ ràng kinh nghiệm phong phú, hắn màu lam đánh dấu cấp tốc chiếm cứ có lợi địa hình. Dương Văn Thanh không có nóng lòng phát động tiến công, hắn đầu tiên mệnh lệnh chút ít điều tra đơn vị trước ra, cẩn thận thăm dò địch quân điểm hỏa lực, chỗ bắn, cùng phục binh vị trí, đồng thời hắn chỉ huy chủ lực tại địch quân viễn trình hỏa lực tầm bắn rịa bày ra, xây dựng công sự đơn giản, bày ra thận trọng từng bước tiến lên tư thái. Câu hồn. Lý phó khoa trưởng thấy thế, lập tức chỉ huy cánh rừng đám bộ đội nhỏ khởi xướng một lần ngắn ngủi đột kích, cố gắng quấy rối cùng điều động Dương Văn Thanh chủ lực. Đối mặt lần thăm dò thử này tính công kích, Dương Văn Thanh phản ứng bình tĩnh, hắn bèn bèn lấy bộ phận binh lực tiến hành chặn đánh cùng khu ra, chủ lực vẫn như cũ ổn thủ trận tuyến, đồng thời mệnh lệnh điều tra đơn vị gấp rút dò xét địch quân phòng tuyến yếu kém câu. Thời gian từng giờ trôi qua, bàn cắt bên trên đối kháng có vẻ hơi nặng trĩu. Dương Văn Thanh như là nhất có kiên nhẫn tợ săn, không ngừng dùng quy mô nhỏ tiếp xúc cùng hỏa lực trinh sát tiêu hao, thăm dò, cũng cẩn thận ghi chép địch quân mỗi một cái điểm hỏa lực, chỗ bắn, vị trí cùng tầm bắn, cùng với bộ đội điều động quy luật. Lý phó khoa trưởng mấy lần cố gắng dùng động tác giả dẫn dụ hắn liều lĩnh, thậm chí cố ý bán đi một sơ hở, nhưng Dương Văn Thanh thủy chung không hề bị lay động. Hắn tiến lên phong thả mà kiên định, bảo đảm mỗi một bước đều đạt tại thực chỗ, tuyệt không tham công. Cuối cùng, tại thôi diễn tiến hành đến giờ thứ hai, Dương Văn Thanh đi qua hàng loạt tin tức tập hợp, phát hiện địch quân phòng tuyến một cái nhỏ bé sơ hở. Cơ hội. Dương Văn Thanh không có lập tức toàn quân để lên, mà là đột nhiên mệnh lệnh một mực ở vào chờ lệnh trạng thái 10 tên luyện khí sĩ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, ở chính diện bộ đội khởi xướng một đợt mạnh hùng hồn đánh nghi binh nghiệm hộ dưới, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng cái kia kết hợp bộ. Một kích này vừa nhanh vừa độc. Lý Phó Khoa trưởng rõ ràng không ngờ tới Dương Văn Thanh có thể như thế tinh chuẩn tìm tới cái này chớp mắt là qua nhược điểm, đồng thời có can đảm đầu nhập quý giá luyện khí sĩ tinh nhuệ tiến hành được ăn cả ngã về không đột kích. Hắn đội vàng điều động đội dự bị cố gắng giam giữ lỗ hổng, chặn đường chi tiêu đột kích tiểu đội. Nhưng Dương Văn Thanh chờ đợi liền là hắn điều động đội dự bị giờ khắc này. Ngay tại địch quân đội dự bị rời đi vị trí ký định trong nháy mắt, Dương Văn Thanh một mực giữ lại bộ đội chủ lực đột nhiên hướng khu xưởng chính diện khởi xướng chân chính tổng tiến công. Lý Phó Khoa trưởng bộ đội đối mất đi đội dự bị trợ giúp chính diện phòng tuyến. Tại Dương Văn Thanh nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu sinh lực quân mãnh công bữa sau lúc áp lực tăng gấp bội. Không sai. Lý Phó Khoa trưởng thanh âm to, trước vì không thể thắng, mà đối đãi địch chi có thể thắng, hiếu chiến thuật. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Dương Văn Thanh liếc mắt, bình luận, trầm ổn, mà không mất đi nhuệ khí, kiên nhẫn 10 phần, lại có thể bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, mấu chốt nhất là bảo trì bình thản. Ta mấy lần dẫn dụ ngươi cũng không hề bị lay động, này phân tâm tính tại người trẻ tuổi bên trong khó được. Cuối cùng hắn tổng kết nói, lần thôi diễn này ngươi hợp cách, mà lại là ưu tú. Hắn nói xong xuất ra mang theo người một phần văn kiện, ở phía trên tốc độ cao viết cái gì, sau đó ngẩng đầu nói với Dương Văn Thanh, ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Dương Văn Thanh trở lại khoa trưởng văn phòng, theo trong ngăn kéo xuất ra một phần chứng minh văn kiện, dùng huy chương của hắn thi pháp ở phía trên khắc thượng thăm tên, sau đó đưa cho Dương Văn Thanh nói ra, cầm lấy phần văn kiện này, ngươi có khả năng học tập phân cục bên trong tất cả cơ sở pháp chú, luyện khí giai đoạn bí pháp cũng đem đối ngươi cởi mở. Mặt khác, ngươi chính thức điều lệnh đã xuống tới, muốn đi tổ trọng án, nhớ kỹ tại tháng này số 20 trước đó đi đưa tin bên. Kia hết sức thiếu người. Tạ tạ khoa trưởng. Dương Văn Thanh chân thành nói lời cảm tạ. Lý Phó Khoa trưởng gật đầu, lời nói, ta chẳng qua là làm theo phép, ngươi bây giờ liền có thể đi lĩnh lấy mới công pháp. Dương Văn Thanh kính cẩn chào, sau đó đẩy cửa rời đi. Lý Phó Khoa trưởng lại tại vừa rồi mang theo người trên văn kiện tốc độ cao viết cái gì, một lúc sau hắn cầm văn kiện lên đi đến hồ sơ khoa, gõ Tần Phong văn phòng cửa phòng. Khách quý ít gặp a, ngươi hôm nay làm sao tới cửa? Tần Phong đối với Lý Phó Khoa trưởng đến có chút ngoài ý muốn. Tới đưa hồ sơ a, ngươi không phải vẫn luôn nói chúng ta mỗi lần huấn luyện xong đều không xây cất ngăn sao? Lần này ta xây. Lý Phó Khoa trưởng xuất ra vừa rồi hắn viết văn bản tài liệu đưa cho Tần Phong. Dương Văn Thanh, hắn rất đặc biệt sao? Thế nào, còn trẻ như vậy luyện khí sĩ, ngươi không coi trọng hắn? Thiên phú của hắn tại ý thức mạnh mẽ, có thể tu hành căn cốt quá kém, luyện khí giai đoạn mong muốn rèn luyện tốt căn cốt, cần phải hiểu được một điểm biến báo, mới có thể thu được lấy đầy đủ tài nguyên. Hắn hết sức cứng nhắc. Cái kia đảo không lại. Vậy là được rồi nha. Chúng ta những lao gia hỏa này quyền lực có hạn, có mầm mống tốt liền đẩy một cái, có thể đi hay không đi lên liền xem bản thân hắn. Tần Phong thu gửi văn kiện, nhẹ giọng nói, Dương Văn Thanh trước kia lao cấp trên, cũng chính là thành đồng trị an sở sở trưởng vương nhân, hắn có khả năng hay không điều đến khoa tổng hợp tới. Lý Phó Khoa trưởng lập tức hiểu ý, hỏi, hắn cố ý cạnh tranh phó cục trưởng. Tần Phong gật đầu, xem có thể đi hay không một thoáng tỷ phú ngươi đường. Hắn nói xong lại bổ sung, năm trước quét sạch hành động, thành đây trị an sở không phải tại một chỗ trong huyệt động tổn thất nặng nề sao? Khoa tổng hợp khoa trưởng vị trí hiện tại hẳn là không tới phiên vị sở trưởng kia đi. Chương 19, nhận lấy mới tu hành bí pháp chương 19, nhận lấy mới tu hành bí pháp Dương Văn Thanh đi ra phân cục lầu chính, trực tiếp thẳng hướng dân tộc khoa đi đến, cùng hắn lần trước tới thời điểm khác biệt, lần này dân tộc khoa bên trong có không ít người, nhưng đại đa số người đều tại bên cửa sổ bên trên bên bàn gỗ ngồi đọc riêng phần mình trong tay tư liệu. Cảnh sát trưởng, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Một cái ôn hòa giọng nữ tại Dương Văn Thanh bên tai vang lên, hắn xoay người lúc lại trông thấy năm ngoái nữ cảnh sát chuẩn bị, lập tức trả lời nói, ta tới nhận lấy luyện khí giai đoạn tu hành bí pháp. Còn có một số chú ấn pháp thuật. Hắn trả lời thời điểm, đi đến nữ cảnh sát chuẩn bị trước quầy, đem Lý Phó Khoa trưởng cho hắn chứng minh văn kiện đưa ra đi, làm nữ cảnh sát chuẩn bị cầm văn kiện lên tìm đọc thời điểm, hắn lại gỡ xuống huy chương của mình đặt ở trên quầy. Nữ cảnh sát chuẩn bị duy trì nụ cười, đối Dương Văn Thanh mục đích tới nơi này cũng không ngoài ý muốn, nàng thuần thục thẩm tra đối chiếu xong thân phận, đem huy chương trả lại cho Dương Văn Thanh về sau, chỉ nơi xa hướng lên cầu thang nói ra, mời đi theo ta, cảnh sát trưởng. Dương Văn Thanh gật đầu, im lặng đi theo nữ cảnh sát chuẩn bị hướng cầu thang đi đến chờ nhanh đến lầu 2 thời điểm, nữ cảnh sát chuẩn bị đột nhiên hỏi, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào? Năm ngoái ta tới nhận lấy cái thứ hai phát ấn, hẳn là ngươi vì ta làm. Tốt giống nghĩ tới. Nữ cảnh sát chuẩn bị nói chuyện thời điểm, quay đầu nghiêm túc dò xét Dương Văn Thanh liếc mắt, tiếp lấy liền không còn có nói chuyện. Lầu 2 cùng lầu 1 cởi mở thức bố cục hoàn toàn khác biệt, vừa trèo lên lầu 2 thấy chính là một đầu u tĩnh mà phong bế hành lang hai bên là phiến dày nặng cửa kim loại, trên cửa không có cửa sổ, chỉ có từng khối lập lòe ánh sáng nhạt ngọc bài. Trên ngọc bài dùng cổ lao chữ triện khắc lấy khác biệt đánh dấu. Nơi này tia sáng rất tối, nữ cảnh sát chuẩn bị mang theo Dương Văn Thanh đi đến một cái trước cửa sắt mặt dừng lại, nói với Dương Văn Thanh, huy chương của ngươi có được mở ra cánh cửa này một lần quyền hạn. Nàng nói xong lộ ra một cái công thức hóa nụ cười, sau đó liền quả quyết rời khỏi nơi này. Dương Văn Thanh đưa mắt nhìn nữ cảnh sát chuẩn bị thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, lúc này mới đưa mắt nhìn sang trước mắt cửa sắt, sau đó theo lời đem huy chương của mình gần sắt trên cửa một chỗ lõm. Huy chương cùng lõm kín kẽ, phát ra một tiếng nhẹ nhàng kết âm thanh. Bên trong cửa sắt bộ truyền đến trầm muộn cơ quan chuyển động tiếng cùng trầm thấp bù bù, sau đó dày nặng cánh cửa liền đột nhiên hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa gian phòng so dự đoán muốn nhỏ, chỉ có mấy sợi không biết từ chỗ nào lộ ra u lục quang mang, miễn cưỡng phát họa ra gian phòng đường nét. Gian phòng bên trong có một cái chiếm cứ gian phòng một nửa không gian to lớn cơ giới khối lỗi. Nó do vô số đồng thau bánh răng cùng với ám trầm đường ống cùng không rõ chất liệu kim loại cấu kiện cưỡng ép hợp lại mà thành quái dị tạo vật. Đầu của nó là một cái khảm nạm nước cờ mười khỏa lớn nhỏ không đều tinh thể bán cầu thể, những ánh sáng kia như cùng sống vật hơi hơi nhịp đập, lạnh như băng nhìn chăm chú lấy kẻ xông vào. Dương Văn Thanh tại canh gác học viện gặp qua này loại khối lỗi, mặc dù như thế, nhưng giờ phút này thấy trong lòng vẫn như cũ có chút run rẩy, nhưng hắn không chần chờ, khi hắn cất bước đi vào giữa phòng, sau lưng cửa sắt cũng im lặng đóng cửa. Hắn lần nữa giơ lên trong tay huy chương, mặt hướng cái kia to lớn cơ giới khối lỗi. Khối lỗi đầu u lục tinh thể phát ra một đạo ngưng tụ lục quang, tinh chuẩn bao phủ lại Dương Văn Thanh trong tay huy chương, huy chương trong nháy mắt biến đến nóng bỏng, mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn như kiến phủ văn màu vàng. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 giây, lục quang đột nhiên tan biến, huy chương cũng trở về hình dáng ban đầu, sau đó là cơ giới mà băng lãnh thanh âm truyền ra, "Hữu luyện bí pháp đã tổn chữ đến huy chương của ngươi hạch tâm trong chân pháp, cần phải thích đáng bảo quản." Tiếng nói rơi xuống đất, còn chưa chờ Dương Văn Thanh thở phào, khối lỗi đầu tinh thể lần nữa sáng lên, lần này là mấy chục đạo nhỏ như sợi tóc cảm đạm tia sáng, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt đâm vào Dương Văn Thanh mi tâm. "Ách!" Dương Văn Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, vô số xa lạ đồ hình, phù văn, linh lực vận chuyển đường đi cùng với tương quan khẩu quyết, tâm đắc, như là bỡ đê nước lũ cậy mạnh tràn vào trí nhớ của hắn chỗ sâu. Ngự phong thuật, địa thính thuật, ngự kiếm thuật, thanh tâm chú, từng cái cơ sở chú ấn pháp thuật tin tức tương quan cưỡng ép tại hắn trong trí nhớ in dấu xuống tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ chẳng qua là một cái chớp mắt, có lẽ là dài đằng đẵng một khắc đồng hồ, cái kia ảm đạm tia sáng cuối cùng tiêu tán. Dương Văn Thanh lảo đảo một bước, đỡ lấy băng lanh vách tường mới ổn định thân hình, trên trán đã che kín tinh mịn mồ hôi lạnh, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Cái kia to lớn cơ giới khôi lỗi trong mắt u lục quang mang đã ảm đạm đi, khôi phục trước đó âm u đầy tử khí trạng thái, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chưa từng phát sinh. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bánh răng tình cờ chuyển động cách âm thanh, chứng minh này quái vật khổng lồ vẫn tại vận hành. Dương Văn Thanh hít sâu mấy hơi, đối cái kia quỷ dị cơ giới khôi lỗi trịnh trọng hành lễ một cái, sau đó mới quay người dùng huy chương lần nữa mở cửa sắt ra, đi lại hơi lộ ra phủ phiếm đi ra ngoài. Đi đến đầu bậc thang thời điểm, Dương Văn Thanh khí hải bên trong linh khí đã vận chuyển một cái đại chu thiên, người cũng trở về hình dáng ban đầu. Chờ hắn đi ra đầu bậc thang thời điểm, hành lang lối vào tạo ra một đạo hư ảo bình chướng, đem ngoại giới cảm giác hoàn toàn ngăn cách. Hắn đi ra trong thang lầu lập tức liền có hai người chào đón, chính là hắn cùng thời kỳ đồng học Ngô Tề cùng Tống Vũ. Ta liền nói là Văn Thanh nha, ngươi xem. Tống Vũ trước nói với Ngô Tề lời, sau đó xem nói với Dương Văn Thanh, chúc mừng ngươi à, Văn Thanh, ngươi hẳn là chúng ta này kỳ sớm nhất tấn thăng luyện khí giai đoạn. Ngô Tề tầm mắt rơi vào Dương Văn Thanh quân hàm bên trên, có chút không thể tin nói ra, ngươi làm như thế nào, Văn Thanh, tiểu tử ngươi tư chất tu hành phải cùng ta kém không nhiều mới đúng đó à? Dương Văn Thanh đối mặt bọn hắn, thần thái cũng buông lỏng một chút, đáp lại nói, liền là bình thường dụng công một điểm, ta mỗi ngày khổ tu thời gian, có thể là của các ngươi gấp bội. Nô Tề lại là đáp lại nói, ngươi hẳn phải biết, thành phong hệ thống bên trong cũng không thiếu người chăm chỉ. Ưa thích đọc lịch sử người liền là như thế chăm chỉ. Đây là Văn Thanh chính mình sự tình, Văn Thanh đều là cảnh sát trưởng, mời chúng ta ăn bữa cơm không có vấn đề à? Tống Vũ kịp thời cắt ngang hai người nói chuyện với nhau, hắn đây là tại nhắc nhở Ngô Tề không nên đánh dò xét người khác việc riêng tư, càng là nhắc nhở Ngô Tề trong cục đều đã cho Dương Văn Thanh thăng chức, như vậy lần này tấn thăng liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao? Dương Văn Thanh thuận thế nói sang chuyện khác. Chúng ta đều điều đến một ban. Tống Vũ trả lời. Liệu Dung đâu? Dương Văn Thanh hỏi. Hắn à, ai, vận khí không tốt, năm trước quét sạch yêu vật thời điểm, bị bọn hắn sở trưởng lừa thẳng rồi, bây giờ đang ở trong nhà dưỡng thương đâu, nghe hắn ý tứ có thể nhặt về một cái mạng đều là đụng đại vận. Nô Tề hạ giọng trả lời. Chuyện gì xảy ra? Dương Văn Thanh càng nhỏ giọng hơn hỏi. Ba người đang khi nói chuyện đã đi ra dân tục khoa, đi đến đá vụn bên đường một khỏa cây rong hạ đứng vững. Nô Tề mới nói lên Lưu Dung sự tình đến. Nguyên lai là năm trước quét sạch hành động lúc, bọn hắn phụ trách sâu trong núi lớn phát hiện một tòa hang động. Nguyên bản loại chuyện này hẳn là báo cáo hành động đội, hoặc là nhận lấy càng chuyên nghiệp trang bị sau lại đi dò xét. Nhưng bọn hắn sở trưởng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, ỷ vào tu vi của mình, tự mình dẫn đầu tiến vào trong động vật. Ai ngờ bên trong không phải yêu vật, mà là một vị tu đạo thứ bảy luyện tà tu luyện khí sĩ. Ban đầu cái kia tà tu cũng không có muốn đấu pháp dự định, có thể cái kia tào đồn trưởng không phải phải cùng dây dưa, kết quả cái kia tà tu bị bức ép đến mức nóng nảy, vậy mà không quan tâm khởi động trong động quật bấy dập muốn cùng cái kia tào đồn trưởng đồng quy vu tận. Ở cục cảnh sát phụ cận một nhà điểm tâm sáng trong tiệm, ba người ngồi xuống sau Ngô Tề tiếp tục giảng thuật năm trước sự tình. Lưu Dung bởi vì là người mới ở ngoại vi đề phòng, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó, đến mức những người khác, ai, ngược lại hết sức thảm, thành Tây Trị An sở hiện tại cũng tê liệt, tuần tra đều chỉ có thể dựa vào dân binh đội ngũ. Chương 20, nếm thử tu hành mới bí pháp, cầu truy đọc. Chương 20, nếm thử tu hành mới bí pháp, cầu truy đọc, đến tổ trọng án đưa tin là số 20 trước, có thể Lý Phó Khoa trưởng lời nói nhắc nhở đến rất rõ ràng, tổ trọng án hiện tại hết sức thiếu người, nói cách khác nhất định phải nhanh đến tổ trọng án đưa tin. Hiện tại là số 17, ngày 17 tháng 2, cái thế giới này lịch ngày là trực tiếp căn cứ mặt trăng quy tích vận hành tới, Tết Xuân liền là cuối năm ngày cuối cùng. Trên lý luận tới nói Dương Văn Thanh còn có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng hắn định nghe theo Lý Phó Khoa trưởng nhắc nhở, trước giờ đến tổ trọng án đưa tin, nghe Lý Phó Khoa trưởng ý tứ. Trước giờ đưa tin hẳn là có chút chuyện tốt, đại khái suất là trên chức vị khác biệt. Cho nên cùng Tống Vũ cùng với Ngô Tề phân biệt về sau, hắn lập tức liền quay trở về Đông Ninh xã khu phòng, khóa trái cửa phòng sau không kịp chờ đợi xuất ra huy chương, hắn đem hắn kề sát ở mi tâm, thần thức lập tức chìm vào trong đó. Đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là cựu luyện bí pháp tổng cương. Khúc Dạo đầu liền trình bày này pháp là chỉ đang rèn luyện căn cơ, thối luyện thể phách, làm hậu tục con đường tu hành đặt vững đạo cơ. Tu hành này pháp tư chất thượng giai người có thể mượn này pháp tiến triển cực nhanh, tiềm lực tăng gấp bội, mà tư chất bình thường người cũng có thể thông qua này pháp đền bù tiên thiên không đủ, rõ rệt tăng lên tu hành hiệu suất cùng hạn mức cao nhất. Vì vậy pháp cũng có dịch cần bản cốt, nghịch thiên cải bệnh hiệu quả. Dương Văn Thanh tại học viện đối với cái này bí pháp sớm đã có nghe thấy, có tư chất người vốn là có tu tiên tư cách, tu hành tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh, mà tư chất kém người, luyện khí giai đoạn cần rèn luyện tu hành cơ sở, có thể làm được tương lai chính là bừng sáng, làm không được cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Luyện khí đệ nhất luyện tên là gân cốt tể minh. Hắn pháp môn hạch tâm chính là dẫn dắt khí hải bên trong tinh thuần linh khí đi khắp thấm vào, rèn luyện toàn thân 206 khối xương cốt cùng 639 khối cơ bắp, làm cho phát sinh bản chất thủy biến đến cứng cáp hơn, càng có thể gánh chịu cùng vận chuyển khổng lồ linh khí. Tu hành quá trình còn cần dựa vào đặc biệt vững chắc pháp trận để phòng linh khí chấn động mất khống chế thương tới tự thân. Bí pháp bên trong cung cấp kỹ càng linh khí vận hành lộ tuyến cầu, liên quan đến rất nhiều dĩ vãng chưa từng chạm đến rất nhỏ kinh mạch, đồng thời cũng phụ lên cấu nguyên trận hoàn chỉnh trận đồ. Nay trận cần lấy tự thân tinh huyết hỗn hợp chút ít bạch ngân hoặc là hoàng kim một phấn, tại tinh thất mặt đất phát họa đặc biệt phù văn, trận cơ vì trong ngoài song hoàn, nội hoàn khắc họa định ký tự văn, dùng cho vững chắc thần tâm, neo định tự thân khí huyết, bên ngoài vòng do tám cái chân ký tự văn tạo thành, để mà chấn áp địa khí, ngăn cách ngoại ma, đồng thời hội tụ thiên địa linh khí hình thành ổn định áp lực tràng, ước thúc trong cơ thể chấn động linh khí không đến mức tiết ra. Ngoài hoặc bạo tẩu, cũng có thể ức chế đau đớn. Trận pháp kích hoạt về sau, lại phát ra nhu hòa thổ vầng sáng màu vàng, đứng ở trong trận có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân không gian biến đến sền sệt mà vững chắc, phản phất đưa thân vào sâu trong lòng đất. Tại pháp môn cuối cùng chú giải bên trong, còn đặc biệt đề cập, tu hành này luyện, như dựa vào lòng cân hổ cốt thảo chi dược lực, có thể làm ít công to, cực lớn rút ngắn thối luyện thời gian, cũng có tỷ lệ nhất định kích phát gần cốt tiềm năng. Lòng cân hổ cốt thảo. Dương Văn Thanh biết cái đồ chơi này, một gốc bình thường phẩm tướng liền muốn một vạn năm, hơn nữa nhìn tình huống nó tiêu hao hẳn là cùng bạch long tham một dạng. Hắn đệ xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ. Đầu tiên là tỉ mỉ đem gần cốt tể minh linh khí vận hành lộ tuyến cùng với cấu nguyên trận mỗi một cái phù văn, tại mỗi một chỗ tiết điểm đều lặp đi lặp lại trí nhớ, cân nhắc, cho đến xác nhận không có chút nào sơ hở, cũng tại ý thức chỗ sâu kim đan thế giới bên trong tiến hành mấy lần mô phỏng. Sau đó hắn liền thở dài một hơi, bạch ngân cùng hoàng kim là khắc pháp trận phù văn tốt nhất tài liệu, linh khí có khả năng thông suốt thông qua, có thể là hai thứ này đều thật đắt, 500 khối có thể hối đoái một chỉ vàng, 20 đồng tiền có thể hối đoái một khắc bạch ngân, hoàng kim pháp trận khẳng định so bạch ngân tốt, mà lại thứ này cũng là tiêu hao phẩm. Mua trước 200 khắc bạch ngân thử một chút đi. Dương Văn Thanh ngược cười, phía sau hắn vẫn phải luyện hóa một cái tốt hơn tụ linh trận, thử qua tụ linh chỗ tốt, hiện tại tu hành không có tụ khí đại lượng linh khí liền toàn thân không thoải mái, phòng ở mới so sánh luyện khí giai đoạn trước kia, tụ tập linh khí cũng tạm được, nhưng đối với luyện khí giai đoạn liền hết sức gân gà, mặt khác liền là lòng cân hổ cốt thảo cũng muốn mua, đồng nhiên liền cảm thấy hiện tại tiền lương cũng không đủ dùng. Có thể là không có cách, mong muốn tu vi tiến một bước, có chút tiền nhất định phải hoa, làm ra quyết định sau hắn liền đứng dậy ra cửa, đi tới gần nhất ngân hàng đổi 200 khắc bạch ngân, mà lại liền là chế tác thành bụi phấn bạch ngân. Sau đó lại tốn hao 200 khối, mua một bình chuyên môn dùng để vẽ pháp thảo pháp trận phù văn linh khí mực nước, về đến nhà dựa theo trước kia học viện giáo biện pháp, đem bạch ngân bột phấn cùng linh khí mực nước quấy hợp lại cùng nhau, lại dùng kim đan thế giới mô phỏng một lần pháp trận phù văn vẽ pháp thảo, mới nín hơi ngưng thần, tại phòng khách mặt đất bên trên cẩn thận từng ly từng tí khắc họa lên cấu nguyên trận. Theo thời gian trôi qua, Dương Văn Thanh cái trán dần dần chảy ra mồ hôi dịệt, sau nửa canh giờ một cái đường kính ước một trượng, tản ra khí tức trầm ổn cấu nguyên trận cuối cùng hoàn thành. Những trận pháp này cũng là có cố định quy tắc ở bên trong, tựa như là Dương Văn Thanh trong trí nhớ những cái kia vũ trụ định lý một dạng. Dương Văn Thanh ngồi xếp bằng tại trong mắt trận, điều chỉnh tốt tự thân cảm xúc về sau, dùng máu tươi của hắn kích hoạt lên pháp trận. Ông màu vàng đất vầng sáng bay lên, hình thành một cái hơi mở lồng ánh sáng đưa hắn bao phủ, lập tức hắn cảm giác thân thể chìm xuống, phảng phất mang vô hình bận nặng, nhưng trong cơ thể linh khí vận chuyển lại không bị ảnh hưởng. Hắn không do dự nữa, vội vàng y theo cựu luyện bí pháp đệ nhất luyện pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt trong khí hải linh khí dựa theo cái kia phức tạp mà xa lạ con đường bắt đầu vận chuyển, cũng dần dần giao phó thứ nhất loại đặc thù chấn động tần suất. Lúc đầu, linh khí chạy qua một ít rất nhỏ gân cốt lúc mang đến trận trận nhói nhói cùng nghe ngọc sưng, nhưng theo linh khí chấn động ra đến, toàn thân xương cốt cùng cơ bắp cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, vang lên phảng phất vô số từng bước xâm chiếm lá dâu sàn sạt âm thanh, đây cũng là gân cốt tể minh sơ bộ dấu hiệu. Sau đó là kịch liệt tê dại cùng ngứa đau nhức cảm giác giống như nước thủy triều trận trận kéo tới, nếu không phải có cấu nguyên trận chấn áp khí huyết, hắn gần như muốn khó mà duy trì linh khí tinh chuẩn điều khiển. Dương Văn Thanh bảo vệ chặt thần tâm, chịu đựng lấy quanh thân gân cốt chuyển đến kịch liệt tê dại cùng sâu tận xương tủy ngứa đau nhức, toàn lực duy trì lấy linh khí dựa theo cựu luyện bí pháp con đường chấn động vận hành. Làm cái thứ hai tuần hoàn hoàn thành lúc, hắn dùng kim đan thế giới hình chiếu quan sát đến cơ bắp cùng xương cốt bên trong một chút tổn thương, nhất định phải ngừng. Dương Văn Thanh quyết định thật nhanh, dừng lại cựu luyện bí pháp vận chuyển, cái kia làm người khó khăn chịu tê dại đau đớn cũng theo đó yếu bớt, sau đó chậm rãi tan biến. Sau đó hắn chuyển biến pháp quyết, dẫn dắt trong khí hải còn lại linh khí tẩm bổ những cái kia bị hao tổn xương cốt cùng cơ bắp, làm thương thế thành công chữa trị lúc. Dương Văn Thanh cảm giác được khí hải đột nhiên trống rỗng, nguyên bản tràn đầy linh khí không ngờ trải qua tiêu hao hơn phân nửa. Này tiêu hao cũng quá kinh người. Hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. không có mạnh mẽ tụ linh pháp trận chống đỡ, dựa vào xã khu cùng tự thân cơ sở thổ nạp khôi phục linh khí, cựu luyện bí pháp tu hành tiến độ đem chậm đến làm người tuyệt vọng. Dương Văn Thanh cho mình thi triển một cái thanh trần thuật loại trừ vết mồ hôi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cơ sở luyện khí quyết khôi phục linh khí. Mấy cái chu thiên về sau, khí hải bên trong một lần nữa hội tụ một chút linh khí, thân thể đau nhức cảm giác cũng giảm bớt không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Biết hôm nay không nên lại gượng ép tu luyện cựu luyện bí pháp, Dương Văn Thanh liền đem lực chú ý chuyển hướng chú pháp, hắn tuyển định truy tung thuật cùng phá ma chú. Truy tung thuật có khả năng rút ra hiện trường phát hiện án chỗ có khí tức, tìm kiếm giống nhau khí tức nguyên, cùng loại với cảnh khuyển công năng. Lựa chọn pháp thuật này là bởi vì hắn sắp tiến vào tổ trọng án. Phá ma chú tên em hai, kỳ thật liền là một loại hỏa diễm pháp thuật, nó chỗ dùng lớn nhất là phụ ma tại đạn trên thân, là giai đoạn hiện nay tốt nhất thủ đoạn công kích. Đến mức Tiếu Lượng đội trưởng nói tới ngự kiếm thuật liền so sánh phức tạp, hắn cần trước ôn dưỡng một cây đoạn kiếm, nhường đoạn kiếm cùng người tu hành khí hải linh khí đạt thành một loại độ phù hợp, bằng không khu xử hết sức không thuận tay. Dương Văn Thanh tính toán đợi có một thanh tốt đoạn kiếm lại tu hành này thuật pháp, hạ quyết tâm sau tâm niệm của hắn khẽ động, ý thức triệt để chìm vào kim đan thế giới. Hắn mô phỏng xây dựng truy tung thuật pháp ấn, đằng trước khẳng định không thuận lợi, nhưng hắn không tức giận chút nào, lần lượt thất bại, lần lượt làm lại, tại thất bại gần 20 lần về sau, thứ nhất hoàn chỉnh cùng ổn định truy tung thuật pháp ấn mới thành công ngưng tụ. Hắn nếm thử tại trong hiện thực thi triển, sau khi thành công thấy một chút chuyện tầm thường vật khí tức, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, là ý thức ở trong thấy, tựa như là một loại hư vô hạt năng lượng, đem một chút ngang hàng khí tức liên tiếp, tỉ như hắn tự thân khí tức. Nếm thử mấy lần về sau, hắn lại bắt đầu mô phỏng phá ma chú cái này pháp ấn đối với linh khí trong nháy mắt phát ra cùng khống chế yêu cầu càng cao. Hắn nếm thử xây dựng quá trình bên trong thậm chí dẫn đến pháp ấn năng lượng xung đột. Lần này bất quá 10 lần liền giải quyết, bởi vì cái này pháp ấn xây dựng kỳ thật rất đơn giản, chỉ phải chú ý khống chế linh khí phát ra hiệu lực là có thể. Lần này hắn chẳng qua là nếm thử tại đạn phụ ma, không có nổ súng nếm thử uy lực. Sau đó, Dương Văn Thanh trở lại ký túc xá tính tọa khôi phục khí hải linh khí, này vừa đạt tọa liền là hơn 10 giờ, đến ngày thứ 2 4 giờ 30 phút theo trong nhập định đúng giờ tỉnh lại, sau đó vừa chầm ngủ nửa giờ rời giường, cho mình thi triển một cái thanh trần thuật về sau, thay đổi phảng phiu canh gác chế phục, cẩn thận đeo tốt thâm niên cảnh sát trưởng hàm, đem súng lục kiểm tra không sai sau đeo ở hông. Nhìn xem trong kính tuổi trẻ cảnh sát trưởng, Dương Văn Thanh hít sâu một hơi, đẩy ra ra môn, nện bước bước chân trầm ổn hướng Huyền Vân cục đi đến, hôm nay hắn muốn tới tổ trọng án báo danh. Chương 21, cưới ngựa nhậm chức, cầu truy đọc, chương 21, cưới ngựa nhậm chức, cầu truy đọc, Dương Văn Thanh bước vào phân cục lầu chính, vẫn như cũng là trước dựa theo quá trình hướng đi ở vào lầu một đương án khoa việc người văn phòng, phụ trách tiếp đại hắn vẫn như cũng là một vị mang theo kính mắt trung niên nữ cảnh sát chuẩn bị. Thẩm tra đối chiếu xong điều lệnh cùng thân phận tin tức về sau, nữ cảnh sát chuẩn bị tại một phần văn kiện bên trên nắp ký trường, vẫn như cũ đối bên cạnh tuổi trẻ tiểu lý phân phó nói: "Tiểu Lý, ngươi mang Dương cảnh sát trưởng đi tổ trọng án báo danh." "Đúng." Tiểu Lý liền vội vàng đứng lên, đối Dương Văn Thanh dùng tay làm dấu mời: "Dương cảnh sát trưởng, mời đi theo ta." Hai người ra cửa, đi đến phía bên phải phần cuối trong thang lầu đi tới lầu 2, nơi này vẫn như cũ là một đầu hành lang, hai bên cửa gian phòng phần lớn đóng chặt, trên cửa treo khác biệt minh bài, như pháp y phòng giám định dấu vết, phòng phân tích vật chứng, bảo quản thất các loại. Tiểu Lý mang theo Dương Văn Thanh đi đến cuối hành lang một cái dãy nặng gỗ thật trước cửa, trên cửa treo làm bằng đồng minh bài trên có khắc tổ trọng án tổ trưởng văn phòng bảng hiệu. Thung thung tiếng đập cửa vang lên về sau, bên trong truyền tới một trầm ổn giọng nam, tiến đến. Tiểu Lý đẩy cửa ra, cùng Dương Văn Thanh cùng đi vào, tại một cái trước bàn làm việc dừng lại nghiêm hành lễ, cao cục phó, đương án khoa Lý Thâm Phục mệnh mang Dương Văn Thanh cảnh sát trưởng trước đến đưa tin. Dương Văn Thanh giờ phút này sớm đã nghiêm đứng vững, hắn tự nhiên là nhận biết trước bàn làm việc cao cục phó, hắn đồng dạng ăn mặc cảnh vụ chuyên viên đồng phục màu trắng, trên vai đồng dạng là một ngôi sao bạc, lại cùng chị An Sở Vương Nhân có khác biệt trời vực. "Ừm, vất vả ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi." Cao cục phó trước đối Tiểu Lý phất tay, tiếp lấy tầm mắt rơi vào Dương Văn Thanh trên thân, vừa cười vừa nói: "Thả lỏng, người trẻ tuổi." Hắn nói chuyện ở giữa giơ ngón tay lên lấy trước bàn làm việc cái ghế, "Ngươi ngồi trước." Tiểu Lý cung kính rời khỏi văn phòng, đóng cửa lúc nhìn xem Dương Văn Thanh ngồi tại trước bàn làm việc, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Dương Văn Thanh tọa hạ lúc, tốc độ cao quét mắt văn phòng cùng cao cục phó liếc mắt, đây là thói quen của hắn, đến địa phương mới trước quan sát hoàn cảnh, căn phòng làm việc này rộng rãi mà ngắn gọn. Bên trái dựa vào tường là một hàng cao lớn tủ đựng hồ sơ, một bên khác thì là một cái to lớn bảng trắng, phía trên dán vào rất nhiều vụ án tương quan ảnh chụp cùng lời ghi chép, do rắc rối đường con phức tạp kết nối lấy. Cao cục phó khuôn mặt cương nghị, cái trán cùng khỏe mắt có thật sâu nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như ứng, tóc tương ngắn, lại một nửa đều đã hoa râm. Vị này chính là tổ trọng án thực tế người phụ trách, phân cục mắt trước hai vị phó cục trưởng một trong. Hành động khoa lý nhất, đối ngươi đánh giá rất cao, ta cũng đối ngươi tràn ngập chờ mong, dù sao cũng là 10 năm này bên trong thứ nhất tại 20 tuổi liền tấn thăng luyện khí giai đoạn canh gác. Cao cục phó nói lời rất khẽ. Dương Văn Thanh đang muốn đáp lại, cao cục phó lại khoát khoát tay. Tiếp lấy liền xem cao cục phó cầm lấy một phần hồ sơ, lời nói xoay chuyển hỏi: "Ngươi cũng học qua cái nào chú pháp?" Dương Văn Thanh đứng dậy đáp lời: "Báo cáo cục trưởng, ta đã học được định thân chú, hộ thể kim quang chú, truy tung thuật, phá ma chú." Cao cục phó gật đầu: "Không sai, trước ngươi đội tuần tra cấp trên, đối ngươi đánh giá cũng rất tốt, nói ngươi chăm chỉ hiếu học, mà lại rất nhiều thứ vừa học liền biết, xem ra lời nói không loa, ngươi cần phải nhanh một chút nắm giữ tất cả chú pháp, đặc biệt là thâm niên cảnh sát trưởng nhất định phải nắm giữ những cái kia chú pháp." "Đúng." Dương Văn Thanh lớn tiếng đáp lại. Cao cục phó rỗi ra ngón tay lấy Dương Văn Thanh huy chương trước ngực nói ra: "Đem huy chương của ngươi đưa cho ta." Dương Văn Thanh không do dự, lúc này gỡ xuống huy chương đặt vào trên bàn công tác. Cao cục phó phải tay cầm lên huy chương, tay trái thi triển một cái pháp quyết, dùng bộ ngực hắn huy chương kết nối Dương Văn Thanh huy chương, đồng thời nói ra, tổ trọng án hết thảy có 3 cái tiểu đội, phụ trách toàn huyện lục trấn 6 khu tất cả trọng án phá án và bắt giam, thứ 3 tiểu đội trưởng trước mấy ngày đều đi thành Tây trị an sở nhâm đột phó, ngươi đi tạm thay thứ 3 tiểu đội trưởng trước. Bất quá thứ 3 tiểu đội nhân thủ còn có chút không đủ, ngươi xem có cái gì người tin cẩn có khả năng báo cho ta, việc này không đổi, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói, còn có, tổ trọng án đồng dạng không mặc cảnh phục. Hắn nói xong lại cúi đầu nhìn về phía mình đồng phục cảnh sát, dĩ nhiên, trừ phi ngươi ngồi vào vị trí của ta. Cuối cùng câu nói này hắn là dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra được. Nhưng đùa giỡn ngữ khí chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn một bên vì Dương Văn Thanh huy trường xây dựng mới thông tin pháp trận, một bên dặn dò, tổ trọng án quyền lực rất lớn, lúc cần thiết có khả năng điều động hết thảy khu trấn canh gác, truy kích hung phạm lúc thậm chí có thể tạm thời điều khiển một ngũ phù binh, có thể là chức trách cũng phi thường lớn. Hắn lời này không có hoàn toàn điểm đấu, dù sao hắn lúc này mới tiếp xúc đến Dương Văn Thanh, có thể theo thường lệ cho Dương Văn Thanh một tên tiểu đội trưởng chức vụ đã xem ở hắn tuổi trẻ tính dẻo mạnh mức. Dương Văn Thanh là người hai đời, tự nhiên có thể nghe ra này phần khuyên bảo ý tứ, tổ trọng án quyền lực tương đương với quản hạt trong đất duy nhất có thể hợp pháp làm dùng vũ lực một cố lực lượng, này chắc chắn đối mặt không ít dụ hoặc, tỉ như vài chỗ thế lực lôi kéo. Ta sẽ tận hết chức vụ. Dương Văn Thanh làm ra cam đoan. Cao cục phó rất hài lòng Dương Văn Thanh phản ứng, đem huy chương trả lại cho Dương Văn Thanh thời điểm thuận thế đứng dậy, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thứ 3 tiểu đội văn phòng, hiện tại thứ 3 tiểu đội liền thừa 2 người, một cái là thông tin chuyên viên, một cái khác là một vị kinh nghiệm phong phú cao cấp cánh gác, cho nên toàn bộ tiểu đội tạm thời ở vào trạng thái tê liệt. Dương Văn Thanh đem huy chương một lần nữa mang ở trước ngực, đi theo cao cục phó ra cửa, đi tới hành lang một bên khác phần cuối, trong lúc đó có không ít thường phục cùng hắn chào hỏi, hắn đều hòa hòa khí khí đáp lại, mà những người này không một không hiếu kỳ dò xét Dương Văn Thanh liếc mắt, cao cục phó lại không cùng bọn hắn giới thiệu. Cuối hành lang trên cửa phòng thứ 3 tiểu đội nhãn hiệu đã rất cũ kỹ, môn là mở ra trạng thái, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển tới, cao cục phó tự nhiên là không thể nào gõ cửa, hắn trực tiếp là đẩy cửa vào. Môn trục chuyển động phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Đây là một gian không tính rộng rãi nhưng đầy đủ sử dụng văn phòng, vị trí gần cửa sổ sánh đôi bảy biện hai tấm hơi lộ ra cổ xưa bàn công tác, phía trên chất đống một chút giải rác văn bản tài liệu, góc tường đứng thẳng một cái cao cỡ nửa người tủ đựng hồ sơ, bên cạnh còn có một cái thông tin trang bị, nhưng không có kích hoạt nội bộ thông tin pháp trận. Trong phòng chỉ có 2 người. Tới gần cổng cái bàn này đằng sau, ngồi một vị thoạt nhìn chừng 20 tuổi trẻ nữ cảnh sát chuẩn bị, giờ phút này nàng đang bưng lấy một bản thật dày cơ sở chú ấn đồ giải nhìn nhập thần, nghe được tiếng mở cửa mới chấn kinh ngẩng đầu, thấy cao cục phó lúc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cuống quýt đứng người lên, có chút chân tay luôn cũng nghiêm, cao cục phó. Mà ở cạnh bên trong cái bàn kia về sau, thì là một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hắn mặc một bộ màu nâu áo khoác da, khuôn mặt bình thường, thuộc về ném vào trong đám người liền không tìm ra được cái chủng loại kia, nhưng hắn cặp mắt kia lại dị thường trầm tĩnh, trong tay hắn đang cầm lấy một khối bài mềm, chậm rãi lau sạch lấy một thanh nhất cấp một hình cảnh dùng súng ngắn. Nghe được động tĩnh, hắn cũng không có giống tuổi trẻ nữ cảnh sát chuẩn bị như thế bối rối, chẳng qua là ngừng tẩy động tác, đứng dậy nhìn về phía cao cục phó gật đầu, tầm mắt lại là càng xem thêm hơn hướng một bên Dương Văn Thanh, chú ý tới Dương Văn Thanh quân hàm cảnh sát lúc hai mắt sáng lên, lại đem ánh mắt nhìn về phía cao cục phó, lúc này trong mắt của hắn có chút chờ mong. Vị này là Dương Văn Thanh cảnh sát trưởng, từ hôm nay trở đi, hắn liền là các ngươi thứ 3 tiểu đội thay mặt đội trưởng. Cao cục phó trước cho hai người giới thiệu Dương Văn Thanh, tiếp lấy trước chỉ vị kia tuổi trẻ nữ cảnh sát chuẩn bị, đối Dương Văn Thanh giới thiệu nói, đây là Đàn Tứ, trong đội thông tin chuyên viên, tại tin tức xử lý cùng phụ văn thông tin phương diện hết sức có thiên phú. Đàn Tứ lập tức thẳng tắp sống lưng, có chút khẩn trương hướng Dương Văn Thanh vấn an, Dương đội trưởng tốt. Cao cục phó vừa nhìn về phía nam tử trung niên, vị này là Ngô Yến, lão điều tra thành viên, kinh nghiệm phong phú, về sau phá án nghe nhiều nghe ý kiến của hắn. Ngô Yến đối Dương Văn Thanh kéo ra một cái không tính là nhiệt tình, nhưng cũng tìm không ra ma bệnh nụ cười, hô, Dương đội trưởng. Cao cục phó giới thiệu xong xuôi, nói với Dương Văn Thanh, thông tin pháp trận Bắc Phương pháp cùng tiêu chuẩn phù văn danh sách, Đàn Tứ nơi đó có sổ tay, mau chóng đem tiểu đội cơ sở hệ thống dựng lên đến, nếu như có vấn đề gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Nói xong, hắn vô Dương Văn Thanh bả vai, không tiếp tục nhiều lời, liền quay người rời đi văn phòng. Cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, Đàn Tứ có chút co quắp đứng đấy, Nô Yến cũng chỉ là đứng trầm mặc, rõ ràng vị này lão điều tra thành viên là loại kia nghe lệnh làm việc, không phải tự chủ suy nghĩ vấn đề người. Dương Văn Thanh nhìn trước mắt hai vị này phong cách khác biệt đội viên, một cái ngây ngô chưa khởi, một cái sâu lắng như nước, biết mình cái này thay mặt đội trưởng, muốn chân chính nhường thứ 3 tiểu đội vận chuyển, chỉ sợ vẫn phải tốn nhiều sức lực. Chương 22, thứ nhất bản án, cầu truy đọc, chương 22, thứ nhất bản án, cầu truy đọc, trong nháy mắt Dương Văn Thanh đã đi tới tổ trọng án 3 ngày, trong 3 ngày này hắn đem thứ 3 tiểu đội thông tin trang bị một lần nữa kích hoạt về sau, ngay tại đọc qua dị vãng hồ sơ vụ án, dùng quen thuộc tổ trọng án phá án thủ pháp. Đồng thời trong 3 ngày này, hắn cũng quen biết mặt khác hai cái tiểu đội trưởng, một trong số đó liền có Tiếu Lượng đề cập tới Vương Kiến Siêu, vị này là cái người bận rộn, cả ngày cơ hồ không nhìn thấy hắn. Tiểu đội thứ hai đội trưởng là một vị gọi là Lưu Hân nữ cảnh sát giải, cũng là vô cùng già dặn, đội vàng cùng Dương Văn Thanh gặp qua một lần liền dẫn tiểu đội thành viên ra ngoài phá án đi. Cái này khiến Dương Văn Thanh đợi trong phòng làm việc luôn có chút không được tự nhiên, hắn hai ngày này trừ đọc hồ sơ vụ án bên ngoài, liền là đến phòng hồ sơ đọc qua một chút thâm niên canh gác hồ sơ, mong muốn vì thứ ba tiểu đội góp một viên lạch, cũng bí mật quan sát hai người, nhưng đều bị hắn phủ quyết đi. Hắn kỳ thật tương đối vừa ý Lý Minh, nhưng làm sao lão bà hắn vừa sinh, không muốn vào tổ trọng án, một người khác thì là bạn học của hắn Lưu Dung, có thể trước mắt hắn còn tại dưỡng thương. Đồng thời, trong 3 ngày này hắn tu hành không có rơi xuống, dù sao mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là luyện khí giai đoạn, mặc dù vừa sau khi tấn thăng trong lòng khó tránh khỏi có chút lười biếng, đặc biệt là ở trước mặt trước khi luyện khí giai đoạn dòng dã cựu luyện đến tiếp sau tu hành lúc. Nhưng hắn vẫn là ép buộc cho mình định một cái thứ 5 luyện mục tiêu, bởi vì đến thứ 5 luyện là hắn có thể tham dự tấn thăng cảnh vụ chuyên viên khảo thí, hồ sơ cũng trực tiếp điều đến thành phố mặt, tương lai cơ hội cũng đem càng nhiều. Ngày này, Dương Văn Thanh lại tại nghiên cứu hồ sơ vụ án, thủ tại thông tin pháp trận bên cạnh đàn tứ bỗng nhiên tiếp vào một cái tin tức, nàng vội vàng đi đến Dương Văn Thanh trước bàn làm việc, có chút thấp thỏm nói ra, tình tiết vụ án trung tâm tin tức, thành cây bến cảng một chỗ công cộng dưới bến tàu phương, phát hiện một cái trang bị sát tối dương, hư hư thực thực là dùng tới làm tà ác tế tự. Một bên đang ở nhàm chán tính toán Ngô Yến nghe vậy lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, cầm lấy trên bàn bảo dưỡng tốt súng ngắn bỏ vào trong bao súng, Dương Văn Thanh đồng dạng mặt lộ vẻ nghiêm túc, cầm lấy mới lĩnh một hình quân dùng súng ngắn, này đem khẩu súng có được 12 phát, lại tầm sát thương tiếp cận 50 mét. Đi xem một chút. Dương Văn Thanh mấy ngày này nhìn nhiều như vậy hồ sơ vụ án, cũng muốn thực chiến, dứt lời cũng đem thương bỏ vào bao súng, hiện tại hắn ăn mặc thường phục, bao súng đặt ở dưới nách, bên ngoài giống như Ngô Yến mặc một bộ giáp da giữ âm áo khoác. Thứ ba tiểu đội có một chiếc phi toa, là một cố loại so sánh lao phong hành ba hình. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào nhà để xe, Ngô Yến đầu tiên mở cửa xe ngồi vào đi, Dương Văn Thanh theo sát phía sau tiến vào chỗ ngồi ghế để lái. Ông. Theo một hồi trầm thấp vụ vụ vang lên, phi toa bình ổn cách mặt đất nửa mét lơ lửng, sau đó lặng yên không một tiếng động trượt ra nhà để xe, lái vào đường đi. Ước chừng sau 20 phút, phi toa dùng vận tốc 60 cây số tốc độ lái ra phồn hoa nội thành, dâm đãng gió biển khí tức dần dần biến đến nồng đậm lúc, hai người thông qua cửa sổ xe thấy một cái bận rộn bến cảng. Thành tây bến cảng, dựa vào một cái tự nhiên hình thành hình bán nguyệt vịnh biển xây lên. Một đường to lớn đê chắn sóng như là cánh tay duỗi vào trong biển, đem ngoại hải sóng gió ngăn cản ở ngoài. Bến cảng bên trong, mặt nước đối lập bình tĩnh, thả neo to to nhỏ nhỏ đội thuyền, có dựa vào cánh buồm cùng giản dị linh khí pháp trận khu động cũ kỹ thuyền hàng, cũng có hình thể khổng lồ, phù văn răng đầy, bốc lên nhàn nhạt hơi nước cùng quần sáng tiểu mới sắt thép tàu hàng. Bến tàu khu do kiên cố cây lớn cùng bê tông dựng, khắp nơi đều thấy trồng chất như núi thùng đường hàng, to lớn lắp đặt cánh tay máy cùng với bận rộn công nhân bến tàu cùng ăn mặc các loại chế phục thủy thủ. Phi toa tại bến cảng lối vào bị hai tên bến cảng canh gác ngăn lại. Nô Yến lấy ra tổ trọng án huy trường sau có thể cho đi, hắn điều khiển phi toa dọc theo bến tàu khu đại lộ tốc độ thấp chạy, cuối cùng tại ở gần đê chắn sóng gốc một cái đối lập vắng vẻ công cộng bến tàu bên cạnh dừng lại. Nơi này đã kéo cảnh giới tuyến, mấy tên bến cảng trị an sở canh gác đang duy trì trật tự, đường bên ngoài một chút tò mò công nhân bến tàu cùng thuyền viên chỉ trỏ. Dương Văn Thanh cùng Nô Yến rơi xuống phi toa, một cỗ càng dày đặc hơn mùi cá tanh cùng một loại nào đó khó nói lên lời mùi hôi mùi đập vào mặt, Nô Yến lông mày đều không nhíu một cái, rõ ràng sớm thành thói quen. Dương Văn Thanh thì âm thầm vận chuyển linh khí, hơi che giấu quá kích thích mùi vị. Một tên bến cảng trị an sở cảnh sát trưởng bước nhanh chào đón, thẩm tra đối chiếu thân phận của Dương Văn Thanh về sau, vừa cười vừa nói, sớm nghe nói tổ trọng án điều vào một vị tuổi trẻ đội trưởng, Dương đội trưởng, ngươi tốt, ta là bến cảng trị an sở đệ nhất tuần tra tiểu đội trưởng Nghiêm Văn. Ngươi tốt, Nghiêm đội trưởng. Bên cạnh Ngô Yến nhỏ giọng hỏi, nơi này là cái tình huống như thế nào? Nghiêm Khoan quét mắt Ngô Yến, vừa nhìn về phía Dương Văn Thanh giới thiệu nói, một giờ trước có một vị lặn xuống nước kẻ yêu thích phát hiện hòm gỗ, hắn tưởng rằng vật gì tốt, vài người mang lên tới mở ra phát hiện là một cỗ thi thể, dọa đến báo cảnh sát. Chúng ta vốn cho là bình thường án nhu sát, nhưng điều tra lúc phát hiện đặt hòm gỗ đáy biển có tế hiến pháp trận dấu vết, liền lập tức liên hệ cảnh tỉnh trung tâm. Dương Văn Thanh ánh mắt rất tốt, đã thấy hòm gỗ, bên cạnh có một cái cao cấp canh gác tại trông coi, thế là hắn hỏi, trước đó những cái kia lặn xuống nước kẻ yêu thích khẩu cung đâu? Đều ở nơi này. Nghiêm Khoan đem mang theo người văn bản tài liệu lật ra, xuất ra bên trong một phần văn kiện. Dương Văn Thanh không có lập tức đọc qua, nhận lấy liền thuận tay giao cho Ngô Yến, sau đó đi theo Nghiêm Khoan đi vào hòm gỗ bên cạnh, thời khắc này bên trong thi thể đã sưng phù đến thấy không rõ tướng mạo, hoặc là nói đã biến thành một đám thịt não. Hắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng điểm một cái, khắc ra một cái truy tung thuật pháp ấn, đem thi thể lưu lại vết mạch đơn ký ghi chép lại, này có ích tại tìm kiếm thân phận của hắn. Tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào trên thùng gỗ, cạnh mở nửa bên trên thùng gỗ có rất rõ ràng phù văn tuyến đường, nội bộ cũng có rõ ràng phù văn dấu vết. Này rất giống ngũ hành đoạt thọ pháp trận. Nô Yến kinh nghiệm phong phú, rõ ràng hắn trước kia đụng phải tương tự bản án. Nghiêm Quan gật đầu đáp lại nói, có hết sức khả năng lớn, cho nên các ngươi đến tăng thêm tốc độ phá án, bằng không hung phạm tay đắc thủ, nói không chừng huyện thành liền lại đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng quái vật. Dương Văn Thanh im lặng gật đầu, hắn biết ngũ hành đoạt thọ pháp trận cái này là một chút nhanh phải chết già người cuối cùng điên cuồng, ý đồ chiếm lấy những người khác tuổi thọ, có thể là dưới đại đa số tình huống bọn hắn lại biến thành một cái vặn vẹo quái vật. Lúc này, tổ trọng án pháp ý đội ngũ cũng đến, dẫn đội Dương Văn Thanh đã nhận biết, là một vị lão nhân, gọi là Đinh Lãng, hắn không để ý đến thi thể, chẳng qua là gọi thủ hạ thu thập thi thể đủ loại hàng mẫu, quan sát tỉ mỉ trên thùng gỗ phù văn, lại tìm hiểu tình huống sau hỏi, đi hòm gỗ đặt đáy biển nhìn một chút. Hắn nói xong vừa nhìn về phía Dương Văn Thanh, Dương đội trưởng, ngươi hẳn là sẽ tị thủy chú a. Dương Văn Thanh gật đầu, hắn ba ngày này học tập không ít chú pháp, hắn biết Đinh Lãng ý nghĩ, hắn cũng dự định làm như thế, bất quá lại trước xem nói với Nghiêm Văn, người bị hại hẳn là bến cảng phụ cận người, còn muốn phiền vái Nghiêm đội trưởng tra một chút gần nhất bến cảng mất tích người. Nghiêm Văn cười đáp lại nói, yên tâm, vậy cũng là chúng ta một vụ án, chậm nhất buổi sáng ngày mai cho người kết quả. Chương 23, đoạt thọ pháp trận chương 23, đoạt thọ pháp trận một chỗ con đê bên cạnh, Nghiêm Văn trong tay một đạo linh quang hiện hiện, hướng phía trước một điểm, một mảnh trên mặt biển lập tức lóe lên một đạo hào quang màu trắng. Cái kia hòm gỗ nguyên bản ngay tại đoàn kia hào quang phía dưới. Nghiêm Khoan xem nói với Dương Văn Thanh. Dương Văn Thanh nói một tiếng cảm ơn, đưa tay trái ra hướng phía trước người nhẹ nhàng điểm ba lần, lập tức liền có ba đạo pháp ấn hội tụ thành hình. Đây chính là Tị Thủy Chú pháp ấn, nó thành hình lúc trong đó hai cái rơi vào Đinh Lãng cùng Ngô Yến trên thân, cuối cùng một viên chui vào Dương Văn Thanh bên trong thân thể của mình. Theo Tị Thủy Chú có hiệu lực, một tầng vô hình linh quang bình chướng đem ba người bao phủ, Ngô Yến một ngựa đi đầu, như cùng một cái như du ngư lưu loát lặn xuống nước, Dương Văn Thanh cùng Đinh Lãng theo sát phía sau. Nước biển cũng không tính trong eo, tầm nhìn chỉ có chừng 10 thước, ánh nắng xuyên thấu qua mặt biển, phóng xuống chập chờn cuốn sáng, càng hướng xuống tia sáng càng tối, nhiệt độ nước cũng rõ ràng giảm xuống, bốn phía biến đến u tĩnh mà đè nén. Lặn xuống ước 5-6 mét, đáy biển cảnh tượng liền mơ hồ rõ ràng. Tại Nghiêm Khoan đánh dấu đoàn kia bạch quang chỉ dẫn dưới, bọn hắn rất mau tìm đến mục tiêu khu vực. Chỉ thấy một mảnh đối lập bằng phẳng đáy biển đất cắt bên trên, bất ngờ khắc họa lấy một cái đường kính ước 3 mét hình tròn pháp trận. Pháp trận đường cong là dùng một loại màu đỏ sậm tài liệu phát họa mà thành, mặc dù tại nước biển ngầm dưới vẫn như cũ tản ra điểm xấu ánh sáng nhạt. Pháp trận kết cấu trung tâm là một cái vô số xúc tu quấn quanh mà thành ký hiệu, pháp trận trong lòng có một cái nhàn nhạt lỗ khảm. Đinh Lãng bơi gần pháp trận, theo mang theo người chống nước túi công cụ bên trong lấy ra một cái thủy tinh kính lút cùng mấy chương đặc chế lá bùa, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thu thập pháp trận đường cong bên trên tài liệu hàng mẫu, cũng cố gắng thác ấn xuống hoàn chỉnh phù văn kết cấu. Nô Yến thì vây quanh pháp trận bên ngoài tới lui, ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía, kiểm tra có hay không có mặt khác khả nghi dấu vết, dấu chân hoặc là bị thất lạc vật phẩm. Dương Văn Thanh trôi nổi tại pháp trận phía trên, này pháp trận xác thực cùng hồ sơ bên trong ghi lại ngũ hành đoạt thọ pháp trận trong đó thủy linh pháp trận đặc thù ăn cướp. Hắn lần nữa thi triển truy tung thuật pháp ấn hào quang tại tránh nước bình chướng bên trong hơi hơi lấp lánh. Lần này, hắn cố gắng bắt ở chỗ này thời gian dài chuyển động sinh linh khí tức, lại không có thu hoạch gì. Tiếp lấy hắn lại trước người khắc ra hồi tố thuật, đây là một cái so sánh tiêu hao linh khí pháp thuật có thể tốc độ cao quay lại nơi này mấy ngày nay ảnh lưu niệm, cụ thể mấy ngày xem người thi pháp tu vi, có thể là pháp thuật cương hình thành tựu bị đánh tan. Đây là có người trước giờ bố trí có quá nhiều pháp thuật. Không sai, là đoạt thọ pháp trận, so sánh tiêu chuẩn phiên bản. Đinh Lãng thu thập xong hàng mẫu, bơi về Dương Văn Thanh bên người, thông qua Tị Thủy Chú hình thành nội bộ truyền âm nói ra, bố trí người là cái lao luyện, mà lại rất có thể không ngừng tiến hành một lần dạng này tế tự. Nô Yến cũng bơi trở về, đối Dương Văn Thanh lắc đầu, ra hiệu bên ngoài không có phát hiện mặt khác rõ ràng manh mối. Dương Văn Thanh gật đầu, sau đó chỉ phía trên, ba người bắt đầu nổi lên, trở lại trên bờ lúc, Dương Văn Thanh đối chào đón Nghiêm Khoan nói ra, nhất định phải nhanh xác nhận người chết thân phận, còn cần tìm kiếm khả năng người chứng kiến. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đinh Lãng, Đinh Pháp ý đi, pháp trận hàng mẫu phân tích cùng kiểm tra thi thể báo cáo, liền nhờ ngươi, có kết quả lập tức thông chi ta. Hiểu rõ. Đinh Lãng gật đầu đồng thời hướng phía hắn cùng đi những cái kia pháp ý đi đến. Nghiêm Khoan thì bảo đảm nói, lão đệ yên tâm, ta đã ghi chép hắn huyết mạch khí tức, chỉ cần người chết tại bến cảng khu, ta liền có thể tra được thân phận của hắn. Dương Văn Thanh nghe vậy lộ ra vừa đúng nụ cười, chính là muốn phiền thoái Nghiêm đội trưởng. Việc nằm trong phận sự, chưa nói tới phiền thoái, có phát hiện ta lập tức liên hệ ngươi. Nghiêm Khoan nụ cười đồng dạng khách khí, dùng cấp bậc của hắn huy chương thông tin có khả năng được chuyển tới tổ trọng án. Các chỉ an sở cũng có điều tra vụ án quyền lực, bình thường án mạng chính bọn hắn liền tra rõ ràng, căn bản sẽ không báo cáo phân cục, nhưng cùng loại hiện tại này loại đặc thù vụ án liền nhất định phải lên báo, bằng không có vấn đề bọn hắn muốn gánh trách. Nghiêm Khoan cam đoan sau liền hướng đội viên của hắn đi đến. Dương Văn Thanh thì đối Ngô Yến phân phó nói, liên hệ Tiểu Cẩm, để cho nàng mau sớm đem vụ án này hồ sơ vụ án ghi vào thành phòng hệ thống. Ngô Yến gật đầu, dùng huy chương liên hệ văn phòng đại tứ. Dương Văn Thanh thì đi đến một bên khác, liên hệ cao cục phó, hắn cần đem vụ án này hiện tại phát hiện làm đơn giản hồi báo, đây là pha án cơ bản quá trình. Cao cục phó nghe xong hồi báo, không có quá lớn cảm xúc phản ứng, chẳng qua là bản giao nói, phá án phải có kiên nhẫn, có thể mau sớm phá án đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể vì mau đưa bản án làm hư hại. Dương Văn Thanh chỉ có thể gật đầu được kết thúc cùng lãnh đạo trao đổi, Ngô Nghiêm bên kia cũng làm xong hồ sơ vụ án vấn đề, hắn nhìn Ngô Yến về sau, liền hướng hòm gỗ bên kia đi đến, nơi này manh mối không có tác dụng gì, pháp y nhóm đang ở thu về thi thể cùng hòm gỗ, bọn hắn thu về công cụ là một cái dương bọc sắt, dương bên ngoài điêu khắc có đặc thù ngăn cách pháp trận. Chúng ta đi xem một chút cảng khẩu ảnh lưu niệm. Dương Văn Thanh đối Ngô Yến nói một tiếng, sau đó liền hướng cảng khẩu hành chính cao ốc đi đến. Cảng khẩu hành chính cao ốc ở vào bến tàu khu trung tâm, là một tòa 5 tầng cao thạch xây kiến trúc. Dương Văn Thanh cùng Ngô Yến quang minh thân phận về sau, bị nhân viên công tác dẫn tới lầu 3 phòng quan sát. Bến cảng khu trị an sở đã có một vị canh gác tại đây bên trong xem xét. Ảnh lưu niệm pháp trận hạch tâm là một cái khảm nạm ở trên vách tường to lớn thủy tinh bảng, trung quanh kết nối lấy phức tạp phù văn tuyến đường, một mực kéo dài đến nóc nhà, cùng bao trùm bến cảng then chốt tiết điểm con pháp trận tương liên. Nhân viên công tác giới thiệu, bộ này pháp trận có thể ghi chép chỉ định khu vực bên trong 10 ngày bóng mở tin tức, nhưng vô pháp ghi chép thanh âm cùng sóng linh khí, lại hình ảnh độ chính xác có hạn, nhất là tại ban đêm cùng khí trời ác liệt hạ sẽ khá mơ hồ. Dương Văn Thanh đi đến bến cảng trị an sở canh gác bên người, tiếp nhận thủy tinh bảng bên trên siêu khống pháp trận, nói ra, ta tới đi. Thứ này hắn tại canh gác học viện liền học qua. Hắn trực tiếp đem ảnh lưu niệm tốc độ thêm 5 đến nhanh nhất, sau đó âm thầm điều động kim đan thế giới lực lượng ra chỉ tự thân ý thức, nhường suy nghĩ của mình tốc độ tăng lên mấy lần có thể tốc độ cao xử lý ảnh lưu niệm bên trong xẹt qua những hình ảnh kia. Nô Yến cùng bến cảng trị an sở canh gác ở một bên an tĩnh nhìn xem, chú ý tới Dương Văn Thanh ánh mắt chuyên chú cùng trong con mắt tình cờ lóe lên hình ảnh trong lòng khẽ động, cũng vô ý thức nhường động tác của mình nhỏ một chút, để tránh quấy rầy đến Dương Văn Thanh. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Dương Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vuốt vuốt có chút nở huyệt Thái Dương, vỗ vỗ Ngô Yến bả vai rời khỏi hành chính cao ốc sau mới nói, trong tấm hình không có bất kỳ người nào hoặc là đội thuyền tại đi qua trong 10 ngày tới gần một khu vực như vậy. Ngô Yến lập tức liền đáp lại nói, có thể là 10 ngày trước đưa lên hòn gỗ, cũng có thể là từ đằng xa lặn xuống nước tới, phải đợi pháp ý bên kia giám định kết quả. Dương Văn Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Ngô Yến, hiện tại còn sớm, chúng ta dọc theo đường ven biển nhìn một chút. Ngô Yến gật đầu đồng ý, mặc dù hắn cho rằng không có khả năng có đầu mối gì, bởi vì muốn xóa đi dấu vết thủ đoạn thực sự quá nhiều. Hai người một lần nữa lên phi toa, dọc theo bến cảng hai phía đường ven biển tiểu đạo vừa đi vừa về dò xét hai vòng, Dương Văn Thanh một mực dùng truy tung thuật tìm đòi, lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Ngay tại Dương Văn Thanh muốn tìm kiếm lần thứ ba thời điểm, Ngô Yến nhắc nhở, theo trên người người chết ăn mặc đến xem, hẳn là phụ cận làng trái ngư dân, chúng ta có lẽ có thể đi phụ cận làng trái nhìn một chút. Dương Văn Thanh đang muốn nói chuyện lúc, Ngô Yến lại bổ sung, bất quá ta đoán chừng bến cảng trị an sở người đã đang tra làng trái, chúng ta không tốt lại cắm tay, vụ án này chúng ta đằng sau hẳn là còn muốn phiền toái nghiêm đội trưởng bọn hắn rất nhiều lần. Cuối cùng đi qua Dương Văn Thanh suy nghĩ, hai người quay trở về phân cục, pháp y bên kia đã đạt được người chết là bến cảng phụ cận ngư dân kết luận, tuổi tác vì 42 tuổi, trên người có tị thủy chú pháp ấn dấu vết, cho nên hắn an trí đến pháp trận bên trong lúc đại khái suất còn sống, mà cụ thể tử vong thời gian còn tại thôi diễn. Chương 24, trong nhà người tới chương 24, trong nhà người tới Dương Văn Thanh một mực chờ đến trời tối, pháp y vẫn không có cho ra những đầu mối khác, có lẽ là hắn quá trướng mắt, không có đợi bao lâu liền bị Đinh Lãng chạy ra. Trước khi tan việc hắn đi cao cục phó văn phòng, lần nữa ở trước mặt hồi báo bản án tiến trình. Cao cục phó thoạt nhìn rất nghiêm túc nghe xong tình tiết vụ án, nhưng hắn không có hỏi thăm vụ án bất luận cái gì tường tình, chẳng qua là cười ha hả nói cho Dương Văn Thanh không nên gấp, phải có kiên nhẫn còn khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, có lẽ ngày mai liền có đầu mối mới. Dương Văn Thanh trở lại văn phòng, cầm lấy đàn tứ viết hồ sơ vụ án, cẩn thận đọc chi sau phát hiện, xác thực giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi pháp ý cùng bến cảng trị an sở kết quả. Nô Yến thì đưa lên một phần chính hắn sửa sang lại văn bản tài liệu, nói ra, đây là tiểu đội thứ hai những năm qua làm qua một vụ án. Cũng là cùng đoạt thọ pháp trận có quan hệ, bọn hắn chỉnh lý ra lúc ấy trong huyện hết thảy tuổi thọ gần phú hộ, cùng với một chút đăng ký trong danh sách luyện khí sĩ, ta quyển định 6 người, có thể cùng cảng khẩu bản án có quan hệ, nếu như bị hại người thân phận xác nhận, chỉ cần hắn cùng 6 người này một người trong đó có liên quan, vậy hắn tình nghi chính là lớn nhất. Dương Văn Thanh tán dương mắt nhìn Ngô Yến, cầm lấy hồ sơ vụ án đọc, này lại là một phần không có phá được vụ án, người bị hại treo ở ngoài thành một gốc cây rong bên trên, cây rong xung quanh có đoạt thọ pháp trận dấu vết, xem xét liền là dùng một hành đoạt thọ. Đem Ngô Yến nuốt lại 6 người nhớ kỹ về sau, Dương Văn Thanh vừa cẩn thận lật xem còn lại tuổi thọ nhanh lên đến phần cuối phú hộ cùng luyện khí sĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời đã đêm đen tới. Tiểu Cầm, ngươi đi về trước đi. Dương Văn Thanh mắt nhìn đàn tứ nói một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía Ngô Yến, lão Ngô, ngươi cũng có thể đi về. Đàn tứ có chút xấu hổ, tại Ngô Yến sau khi rời đi, mới cầm lấy một cái bọc nhỏ đi ra văn phòng. Tiểu đội bởi vì không có muộn ban phiên trực, buổi tối thông tin thống nhất do cảnh tỉnh trung tâm quản lý, có việc cảnh tỉnh trung tâm sẽ trước tiên thông chi Dương Văn Thanh, đội viên khác cũng chỉ có Dương Văn Thanh có thể thông chi. Lại là nửa giờ sau, Dương Văn Thanh mới đứng dậy đi ra văn phòng, hắn lúc rời đi lại đi pháp ý thất mắt nhìn, Đinh Lãng đã rời đi, có hai cái tiểu pháp ý đang ở đối một cái pháp trận đo tính là gì. Hắn đành phải rời khỏi pháp ý thất. Dương Văn Thanh đi ra phân cục cửa lớn lúc bóng đêm càng thầm, hai bên đường phố phủ văn đèn đường tản ra mở nhạt mà ổn định hào quang, hắn thói quen đi bộ trở về Đông Ninh xa khu, một gió thổi vào mặt mang theo đầu mùa xuân lạnh lẽo, cũng làm cho hắn trải bớt tình tiết vụ án đầu não hơi thành tỉnh một chút. Nhanh đến xa khu cầm lúc, hắn xa xa liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang ngồi xổm ở đường cái người môi giới bên cạnh, mượn đèn đường ánh sáng, túi đầu gặm một cái khô cứng bánh gạo, người kia ăn mặc một thân rửa đến trắng bệnh cũ áo đông, thân hình có chút còn xuống, bên chân để đó hai cái tăng phòng bà bố. Là phụ thân của hắn Dương Kiến Mục. Dương Văn Thanh bước chân dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có ngoài ý muốn, có chua xót, cũng có một tia ấm áp, sau đó hắn tăng tốc bước chân đi tới. "Cha." Dương Văn Thanh hô một tiếng. Dương Kiến Mục nghe tiếng ngẩng đầu, thấy nhi tử, trên mặt lập tức lộ ra có chút co quắp đủ cười, vội vàng đứng người lên, vỗ vỗ trên quần sám, đem trong tay nửa cái bánh gạo bỏ vào túi. Văn Thanh, tan tầm à nha. Ừm, người trước tiên có thể đi phân cục tìm ta nha. Dương Văn Thanh mắt nhìn phụ thân bên chân bao tải, lại nhìn một chút xã khu cổng mặt không thay đổi vũ trang canh gác, trong lòng hiểu rõ, phụ thân không có có chứng minh thân phận, tự nhiên vào không được này quản lý nghiêm khắc Đông Ninh xã khu. Không có việc gì, ta xem chừng ngươi sắp tan việc, liền chờ ở đây một chút. Dương Kiến Mộc xoa xoa tay, trên mặt mang theo có chút tự hào nụ cười. Ngươi bây giờ là luyện khí sĩ, chỗ ở khẳng định không tầm thường, ta không dám xông loạn. Dương Văn Thanh không có nói thêm nữa, khom lưng cầm lên cái kia hai cái chiếu nặng bao tải, đi thôi, về nhà. Hắn đi đến xã khu cổng, lấy ra huy chương, đứng gác canh gác xác minh thân phận sau túi chào cho đi. Dương Kiến Mộc nhắm mắt theo đuôi cùng tại nhi tử sau lưng, tò mò lại có chút câu nệ đánh giá xã khu bên trong chỉnh tề hoàn cảnh cùng những cái kia mơ hồ tản ra sóng linh khí lâu vũ. Trở lại lầu thứ 3305 thất, Dương Văn Thanh mở cửa, đem bao tải để tiến vào phòng bếp. Mở ra nhìn thoáng qua, là mài xong gạo và mì cùng với mới lạ rau quả. Cha, ngươi ngồi. Dương Văn Thanh quay đầu nhìn xem đi theo phụ thân của tự mình, chào hỏi hắn ngồi vào phòng khách trên ghế mây, cũng mở ra phòng ánh đèn. Dương Kiến một tầm mắt lập tức liền bị trong phòng khách ở giữa câu nguyên trận hấp dẫn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng ngời, tiếp lấy giống như nhớ lại sự tình gì, đứng dậy nói ra, còn chưa ăn cơm à? Ta cho ngươi làm điểm. Ta tới đi, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút. Dương Văn Thanh ngăn lại phụ thân, lại vừa cười vừa nói, ta hiện tại đã là luyện khí sĩ, trên lý luận có khả năng tích lốc. Dương Kiến Mộc lập tức nói ra, tộc lao nói qua, luyện khí sĩ cũng muốn ăn cơm, không phải không tưởng nổi, ta lần này tới cố ý hái một chút có linh tính rau quả. Dương Văn Thanh cười cười, không có nói tiếp, sau đó liền đi tiến vào phòng bếp vo gạo rửa rau. Dương Kiến Mộc nhiều lần nhớ tới thân, đến trong phòng bếp cùng nhi tử trò chuyện hai câu, có thể đứng dậy đi hai bước lại lui trở về. Hai cha con từ khi Dương Văn Thanh 16 tuổi thi vào canh gác học viện sau liền trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần đến thành bên trong đưa bột gạo hắn cũng chỉ là bàn giao hai câu liền vội vàng rời đi. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, một chậu đơn giản rau quả canh, còn có phụ thân mang tới dưa muối, phối hợp nóng hôi hổi cơm trắng. Hai người ngồi tại nhỏ bên cạnh bàn ăn, yên lặng đang ăn cơm, Dương Kiến Mộc thỉnh thoảng bụng trộm xem nhi tử liếc mắt, muốn hỏi hỏi công tác có thuận lợi hay không, tu hành có mệt hay không, nhưng lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào, chẳng qua là không ngừng cho nhi tử gấp thức ăn. Sau khi ăn xong, Dương Văn Thanh thu thập bát đũa, Dương Kiến Mộc thì kiên trì muốn giúp đỡ rửa chén, hai cái đại nam nhân chen tại nho nhỏ phòng bếp bên cạnh cái ao, tiếng nước chảy vang lên ào ào, vẫn như cũ không có gì trao đổi, lại có một loại uy mắng ôn nhu đang lặng lẽ chảy xuôi. Đây chính là bọn họ phụ tử ở giữa ở chung phương thức, không quen biểu đạt, tất cả quan tâm cùng lo lắng đều giấu ở này liên lặng làm bạn cùng giản dị trong khi hành động. Ăn cơm xong, Dương Văn Thanh chủ động trò chuyện lên sự tình trong nhà, hỏi thăm đệ đệ muội muội cùng mẫu thân tình huống, Dương Kiến Mộc đều không rõ chi tiết nói rõ lý do. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, mắt thấy đồng hồ trên tường đi đến 11:30, phụ thân trên mặt giã rời cũng hiện lộ ra. Dương Văn Thanh đem phụ thân an bài tại phòng ngủ chính nghỉ ngơi, chính mình thì đi đến phòng khách trước bàn làm việc, dự định khắc một chút chú pháp lá bửa. Hắn hiện tại mỗi ngày có khả năng khắc 20 tấm lá bửa, có thể số tiền kia đối với luyện khí pháp trận tiền tới nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi, huống chi hắn còn dự định mau sớm nhường gia đình qua tốt một chút đây. Có thể làm Dương Văn Thanh vừa khắc một tấm bửa, lão phụ thân liền đi ra phòng ngủ, đỏ lên mặt nói với Dương Văn Thanh muốn đi nhà xí. Dương Văn Thanh lập tức ngừng lại trong tay sự tình, mang theo lão phụ thân đi đến toilet, dạy cho phụ thân sử dụng bên trong đủ loại xảo diệu pháp trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dương Văn Thanh đồng hồ sinh học khiến cho hắn tại 4:30 tỉnh lại, không lâu sau đó phụ thân cũng theo phòng ngủ chính ra tới. Ta phải ngồi sớm xe tuyến trở về. Dương Kiến Mộc đã thu thập xong chính mình, nói xong đi trước nhà vệ sinh. Dương Văn Thanh không có quên, một là hắn không thích quên người, hai là biết lão phụ thân hết sức cố chấp, quên như thế nào đều vô dụng, hắn đành phải đi theo ra cửa, đem lão phụ thân đưa đến giao thông công cộng trạm điểm, nơi này có trôi nổi xe buýt, buổi sáng 5:30 chuyến xuất phát, sẽ đường tắt Tam Hà trấn. Dương Văn Thanh vốn định mang phụ thân ăn điểm tâm, lại bị phụ thân ăn nhiều đi nhà xí không có địa phương làm lý do cự tuyệt. Đưa tiễn phụ thân, Dương Văn Thanh chậm rãi đi trở về xã khu lúc, sắc trời vẫn như cũ tối tăm, hắn chưa có về nhà, ngay tại xã khu sân huấn luyện luyện quyền. Đối mặt phụ thân thời điểm, Dương Văn Thanh mới hiểu được vì sao thành phòng cục bên trong thiên tài người nhiều không kể xiết, nhưng chân chính kinh diễm người lại ít đến thương cảm, bọn hắn đại bộ phận đều bị hiện thực việc vặt vây khốn, liền Dương Văn Thanh cũng là như thế, hắn cần khám phá hòm gỗ trầm thi án, cứ việc vụ án này đối với hắn tu vi tăng lên không có chút nào trợ giúp. Loại chuyện này có thể sẽ nương theo hắn thật lâu, mãi đến hắn có thể chế định quy tắc trò chơi thời điểm, mà này chính là một đầu long đong con đường, phải biết liên thành phòng tổng cục đại lao đều tại quy tắc phía dưới làm việc, phải có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn chợt nhớ tới cao cục phó hai lần nói chuyện với nhau lúc dặn dò hắn, lập tức lắc đầu, đem này chút suy nghĩ chôn sâu ở ý thức chỗ sâu. Một lúc sau, hắn thấy một vị người quen xuất hiện trong tầm mắt, chính là hắn tại trị an sở đội trưởng Tiếu Lượng. Nghe nói ngươi hôm qua gặp được tà tu bản án. Tiếu Lượng hỏi. Đúng. Dương Văn Thanh cũng không kỳ quái Tiếu Lượng sẽ biết vụ án này. Ta cũng là nghe bến cảng trị an sở cùng thời kỳ nói lên, nghe nói là ngươi nhận bản án liền cố ý hỏi nhiều hai câu. Tiếu Lượng nhẹ nói ra, cái này bản án hết sức phiền toái, có đôi khi coi như bắt được hung thủ, chỗ có manh mối đều chỉ hướng vị này hung thủ, nhưng chính là tìm không thấy hữu hiệu chứng cứ, trừ phi ngươi có năng lượng xin đối hung thủ sử dụng siêu hồn thuật. Hắn dứt lời bày ra thức mở đầu lại tiếp tục nói, tổ trọng án tốt nhất bản án, liền là hung thủ rõ ràng, chỉ cần truy hung liền có thể kết án, mà lại cũng dễ dàng lập công. Dương Văn Thanh nghe ra một ít môn đạo, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói là? Đừng nghĩ lung tung. Tiếu Lượng cắt ngang Dương Văn Thanh, coi như làm không xong cũng không thành vấn đề, lãnh đạo của ngươi hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Dương Văn Thanh im lặng gật đầu, nghe ra Tiếu Lượng ý tại ngôn ngoại, cũng nghe ra hắn lời đã đến cùng, sẽ không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, Tiếu Lượng đánh xong một bộ quyền liền trở về nhà, Dương Văn Thanh cho mình thi triển một cái thanh trần thuật sau ra xã khu cửa lớn, hướng về phân cục đi đến.